Chương 1681, 1681 chương 1681, 1681 Trần Nhan, ngươi dám? Lục Tư Tư hai mắt trợn lên, hung dữ trừng mắt Trần Nhan, uy hiếp nói, ngươi nếu là đụng ta một chút, ngươi liền chết, chắc ngươi cùng ca của ngươi đều phải chết. Không thể không nói, uy hiếp của nàng thật đúng là có hiệu quả. Chính chậm rãi đi qua, Trần Nhan bước chân dừng lại, trên mặt hiện hiện vẻ lo âu. Ồ nào? Trần Diệp thấy thế, mặt mày lạnh lẽo, hắn ngẩng đầu cách không hất lên, bộ một tiếng, một cái rõ ràng vang dội cái tát xa suốt tại Lục Tư Tư trên gương mặt, một tát này vung đến Lục Tư Tư đầu như chống lúc lắc một dạng hướng bên trái lay động đi, máu tươi hỗn hợp có mấy quả răng hàm từ trong miệng nàng phun ra, trong nháy mắt nàng coi như thanh tú gương mặt sưng lên thật cao, năm cái đỏ bừng dấu ngón tay khắc ở nàng má phải phía trên. Lục Tư Tư hai mắt ngốc trệ, giờ khắc này bàn tay đem nàng cho phiến mộng trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần. Trọn vẹn qua hai giây, nàng lấy lại thần thái, quay đầu một mặt không thể tin nhìn xem Trần Diệp, khó mà ngăn chặn lửa giận cùng vô tận xấu hổ từ nàng trong lòng dâng lên. Ngươi lại dám đánh ta, ha ha, ngươi dám đánh ta? Lục Tư Tư giận quá mà cười, thần sắc điên cuồng, sắp tức đến bể phổi rồi. Ngươi dựa vào cái gì dám đánh ta? Trong giọng nói của nàng tràn đầy khó có thể tin, bởi vì nàng cho tới bây giờ không có cảm thấy Trần Diệp dám thật động thủ đánh nàng, nhưng bây giờ đối phương thế mà thật động thủ, cái này khiến nàng đều cảm nhận được không thể tưởng tượng. Hắn làm sao dám? Hắn dựa vào cái gì? Đại ca của mình thế nhưng là Lục Thời Vũ, trường học nhị phẩm sắp xếp thứ tư thiên tiêu, tại sao có thể có người dám đối với mình động thủ? Ta vì cái gì không dám? Trần Diệp sắc mặt như thường nhìn xem đối diện Lục Tư Tư, trong lòng không khỏi bật cười. Cái này Lục Tư Tư ngược lại thật sự là cái hiếm thấy, không chỉ có ngang ngược càng rỡ, tam quan bất chính, tính cách cũng cực độ và mẹo, còn mười phần ngây thơ, thế mà thật sự cho rằng hắn không dám động thủ, thật sự cho rằng tất cả mọi người e ngại đại ca nàng, đều sẽ để cho nàng sao? Nàng đây là thật đem Lục Thời Vũ xem như trường học nói 102 chúa tể, vẫn là đem chính mình nhận thành phong kiến vương triều hoàng thân quốc thích. Thật không dám muốn cái này Lục Thời Vũ cùng Lục gia đến cùng là có nuông chiều cái này Lục Tư Tư, có thể đem nàng bồi dưỡng thành bộ này duy ngã độc tôn, cuồng vọng tự đại bộ dáng. Ngươi, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Trần Diệp lời này giống như nhóm lửa thùng thuốc nổ ngọn lửa, Lục Tư Tư triệt để nổ tung, nàng giống như một đầu nổi giận, nổi điên sư tử cái, đối với Trần Diệp cuồng loạn gào thét. Nàng mặt mũi bặm bẹo bên trên tràn đầy vẻ hoán độc, đỏ bừng trong hai mắt vằn vện tiêu máu, phản phất muốn đem Trần Diệp ăn sống nuốt tươi. Nàng bộ này điên cuồng bộ dáng, cũng là đem đối diện Trần Nhan dọa sợ. Trong lúc nhất thời, Trần Nhan ngừng chân tại nguyên chỗ, lại không dám động thủ. Lúc này, mọi người chung quanh cũng chấn kinh. Trần Diệp cái này quả quyết một bàn tay, là bọn hắn bất ngờ. Trừ Lý Nguyên Hạo, Viên Cương bọn người, vây xem những người khác cảm thấy Trần Diệp không dám động thủ, dù sao Lục Tư Tư lại thế nào phép lối, lại thế nào ngang ngược, nàng cũng là Lục Thời Vũ thân muội muội, bọn hắn không ngờ tới người này là thực có can đảm đối với nhị phẩm thứ tư muội muội ra tay. Gia hỏa này là điên rồi sao? Hắn làm sao dám động thủ nha? Cái này nếu để cho Lục Thời Vũ biết sợ không phải muốn lột ra hắn. Bất quá lần này có trò hay để nhìn, nghe nói Lục Thời Vũ không chỉ có bá đạo, hay là cái cực kỳ bao che khuyết điểm người, đối với Lục Tư Tư cô muội muội này lại càng tương chịu có thừa, nếu là hắn nhìn thấy muội muội mình bị người như vậy bạt tai nhục nhã, sợ là đến tức nổ tung. Lúc này, bốn phía vang lên tất sột soạt nói chuyện với nhau âm thanh, bất quá thanh âm của mọi người ép tới rất thấp, cũng là sợ sệt bị Trần Diệp giận chó đánh mèo. Bất quá bọn hắn cũng là không hiểu vì cái gì Trần Diệp dám động thủ, đánh Lục Tư Tư, đây không phải là muốn chết thôi. Nay sẽ không ít người đều cảm thấy hắn là điên rồi. Tiểu Nhan, động thủ đi. Gặp Trần Nhan ngừng chân không tiến, Trần Diệp lần nữa mở miệng ủng hộ. Hôm nay bọn hắn tới đây không chỉ có là muốn tìm Lục Tư Tư tính sổ sách, lại muốn để Trần Nhan động thủ thanh toán, nàng nếu là không tự mình động thủ, có thể sẽ bởi vì Lục Tư Tư trước đó ước hiếp mà ở trong lòng lưu lại u cục, thậm chí trở thành bóng ma tâm lý. Võ giả tu luyện không chỉ có là võ đạo, cũng là tâm cảnh, nhất là võ đạo hậu kỳ, càng coi trọng tâm cảnh, coi trọng suy nghĩ thông suốt. Nếu là ở võ đạo sơ kỳ liền chôn xuống chướng ngại tâm lý thậm chí tâm ma, tương lai trở đến võ đạo trung hậu kỳ, liền rất có thể gặp phải khó mà vượt qua gông cùng xiềng xích, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, tu vi hủy hết. Chương 1682, 1682 chương 1682, 1682 Trần Nhan muội tử. Đối đãi Lục Tư Tư cái này lạn nhân không cần thiết nhân tử, loại này không coi ai ra gì, làm sằng làm bậy người luôn luôn là hiếp yếu sợ mạnh chủ, ngươi không đem nàng đánh sợ, nàng là sẽ không nhận lầm, càng sẽ không nghĩ lại chính mình vấn đề, đối với nàng liền phải hung hăng rút đến nàng sợ hãi mới thôi. Viên Cương cũng mở miệng cổ vũ. Sở Phong gật đầu phụ họa, không sai, Trần Nhan muội tử, đậu thủ đi. Cái này Lục Tư Tư vốn là thiếu ăn đòn, ngươi không cần thiết có cái gì gánh nặng trong lòng. Tại mấy người ủng hộ bên dưới, Trần Nhan ánh mắt dần dần trở nên kiên định, nàng chậm rãi đi tới Lục Tư Tư trước người. Trần Nhan, ngươi dám? Lục Tư Tư diện mục giữ tận trừng mắt Trần Nhan, một đôi mắt vằn bện tiêm máu, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến. Gặp Lục Tư Tư còn tại đe dọa uy hiếp chính mình, Trần Nhan trong lòng cũng tức giận. Ta vì cái gì không dám? Nàng trong lòng hung ác, thu thủy giống như trong con ngươi đột nhiên nộn nhạo lên một vòng tàn khốc, đưa tay chính là một bàn tay rơi vào Lục Tư Tư trên khuôn mặt, thanh thúy tiếng bạt thai ở phòng luyện công bên trong vang lên. Trong chốc lát, trong phòng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Vang lên theo Biên Cương, Sở Phong tiếng khen. Làm tốt lắm, Trần Nhan muội tử. Chú ý chú ý. Lúc này một cái rõ ràng tay số đỏ khắc ở Lục Tư Tư gò má trái hiện hiện. Một bàn tay vung ra sau, Trần Nhan đột nhiên giống như quả bóng xì hơi lui sang một bên, nàng thật sâu hô hấp mấy ngụm, đáy mắt lộ ra nhàn nhạt nhẹ nhõm, trong lồng ngực cô ác khí kia cùng biệt khuất quét sạch sành sanh, phảng phất đáy lòng nào đó cái cọc tức oán bị giải khai. Bất quá vui sướng đồng thời, nàng đấy lòng còn có vẻ hưng phấn cùng nghĩ mà sợ. Cũng không phải sợ Lục Tư Tư trả thù, chỉ là đơn thuần bởi vì đây là nàng từ nhỏ đến lớn đến nay lần thứ nhất như thế chính thức đối với địch nhân trả đũa, cũng coi là nàng lần thứ nhất đánh người, cho nên khó tránh khỏi sẽ có truy đuổi bất an. Trần Nhan, ngươi lại dám đánh ta? Bị Lục Tư Tư trọn vẹn qua 3 giây mới phản ứng được, nàng làm sao cũng không nghĩ tới ở trước mặt nàng một mực biểu hiện nhu nhu nhược được, mặc người thịt cá như cái muộn hồ lô Trần Nhan thế mà thật dám đánh nàng, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người đánh mặt của nàng, trước mặt mọi người nhục nhã nàng. Trong lúc nhất thời, Lục Tư Tư nội tâm các loại cảm xúc giếng phun thức bộc phát. Ngươi dám ta? Ngươi tiện nhân này lại dám đánh ta? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì loại phế vật này cũng dám đánh ta? Lục Tư Tư cuồng loạn gào thét, phẫn nộ, ngạc nhiên, khó có thể tin, oán hận các loại cảm xúc tràn ngập nội tâm của nàng. Gặp Lục Tư Tư cái này điên cuồng bộ dáng, Lục Tư Tư trên mặt hiện lên một tia e ngại, nàng không có tiếp tục động thủ. Tiểu Nhan, tiếp tục. Trần Diệp Nhu tiếng nói, liền một bàn tay sao có thể tính trả thù đâu? Ca Trần Nhan sắc mặt đỏ lên, lộ ra vẻ làm khó. Từ nàng thị giác đến xem, một bàn tay là đủ rồi, mặc dù không tính là ngang nhau trả thù, nhưng nàng đã giải khí. Trần Nhan muội tử, tiếp tục đánh a. Có chúng ta tại, ngươi không cần sợ nàng, càng không cần lo lắng nàng sẽ trả thù ngươi. Viên Cương Quyên. Nhưng Trần Nhan vẫn lắc đầu một cái, không có muốn tiếp tục ý tứ động thủ. Gặp Trần Nhan cái bộ dáng này, Trần Diệp ngầm thở dài, chính mình cô muội muội này hay là quá mức thiện lương, nàng trước mắt hay là một cái bình thường người bình thường tâm tính, cũng không có ý thức được võ đạo bản chất chính là mạnh được yếu thua, lại võ đạo hạch tâm của thế giới pháp tắc chính là luận rừng, nắm tay người nào lớn quyền đầu cứng thì người đó có lý, đây chính là một cái lấy võ vi tôn, thế giới cường giả vi tôn, võ lực đại biểu hết thảy. Đây cũng là vì cái gì cái này Lục Tư Tư dám ở cái này khai nguyên tân khu hành hành bá đạo, nhưng lại không ai dám trêu chọc nàng, không phải liền là bởi vì nàng có cái to bằng nắm đấm ca ca sao? Ở thế giới này, ngươi có thể không khi dễ người, bảo trì nội tâm chính nghĩa cùng thiện lương, nhưng ngươi không thể không có tính tình cùng huyết tính, người khác đều cưỡi đến trên đầu ngươi đi đái ngươi còn không phản kích, vậy tương đương là tại hướng tất cả mọi người phóng thích một cái nguy hiểm tín hiệu, ngươi tại yếu thế, ngươi đang hướng người khác tuyên cáo chính mình là con cừu non, như vậy, vậy liền sẽ có vô cùng vô tận phiền phức tìm tới trên đầu ngươi. Loại tâm tính này là rất khó tại phong vân tế biến vòng võ đạo sinh tồn. Lấy trước mắt Trần Nhan tâm thái chỉ sợ là rất khó thích ứng tương lai võ đạo kiếp sống. Bất quá nàng loại tình huống này cũng là không phải ví dụ, trừ những cái kia từ nhỏ đã bị dạy bảo cường giả vi tôn lý niệm võ đạo con em thế gia, đại bộ phận võ khoa sinh khi tiến vào võ khoa đại học sơ quy võ đạo thế giới lúc, đều sẽ có một đoạn không thích ứng giai đoạn, lịch luyện nhiều, kinh lịch nhiều chuyện, từ từ cũng liền thói quen thích ứng. Cho nên nghĩ như vậy, Trần Diệp cũng liền không có ở cưỡng cầu Trần Nhan tiếp tục độc thủ, bất cứ chuyện gì cùng cải biến đều không phải là một lần là xong, hắn không có khả năng trông cậy vào mới vào võ đạo thế giới Trần Nhan lập tức minh bạch những đạo lý này. Chương 1683 Trần Nhan chậm rãi về tới Trần Diệp sau lưng. Trần Nhan muội tử, đã ngươi thiện tâm hào phóng, không đành lòng độc thủ, vậy thì do Viên Ca ta đến thay ngươi xả cơn giận này. Viên Cương nói xài bước đi tới Lục Tư Tư trước người, khoe miệng của hắn dương lên, kéo ra một vòng hung ác cười, tiểu nữ, Trần Nhan muội tử bất động ngươi, ta Viên Cương cũng sẽ không nuông chiều ngươi, nếu cái kia Lục Thời Vũ không biết dạy thế nào ngươi là người, vậy thì do ta đến làm thay. Ngươi nếu dám đánh ta, đại ca của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Tư Tư như một đầu vỏ chăn vòng cổ sói, đối với Viên Cương nhe răng trợn mắt, thần thái hung ác mà điên cuồng. Viên Cương cũng không phải Trần Nhan loại kia mang thai mềm người, tương phản hắn ở trường học vốn là đau đầu, á bá, cho nên Viên Cương cũng sẽ không nuông chiều Lục Tư Tư. Nghe được Lục Tư Tư kêu gào, hắn đưa tay chính là một bàn tay, thanh thúy vang dội cái tát ở trong phòng vang lên. Viên Cương một tát này lực đạo cực lớn, tát đến Lục Tư Tư đầu góc tròn váng, nguyên bản sưng lên má phải lần nữa bành trướng, như là trong lồng hấp bánh bao, mắt Trần có thể thấy bành trướng, lại là mấy quả răng từ trong miệng nàng vỡ ra. Hừ, đều là tù nhân còn dám kêu gào. Ca của ngươi, ngươi cho rằng ta sợ ngươi cả a? Nói, Viên Cương lại một cái tát phiến tại Lục Tư Tư má trái, huyết thủy hòa với răng vỡ ra, má trái cũng sưng lên thật cao, như lên men mì bát. Hai bàn tay xuống tới, Lục Tư Tư nguyên bản coi như dung mạo thanh lệ, đã trướng thành đầu heo, mặt sưng gò má chen lấn con mắt đều híp lại thành một đường nhỏ, hai hàm răng trắng đã không còn mấy quả. Bộ này cho hề đừng nói người bên ngoài, chính là Lục Tư Tư phụ mẫu có thể là đại ca nàng Lục Thời Vũ tới, sợ là cũng không nhận ra nàng. Lục Tư Tư giờ phút này nhìn gọi là muốn bao nhiêu thảm có bao nhiêu thảm. Ta dựa vào, vị này ra tay cũng quá hung ác. Ân, như vậy hung tàn dũng mãnh, hắn là thật không sợ Lục Thời Vũ trả thù sao? Cái này, thực sự quá thảm rồi, cái này nếu để cho Lục Thời Vũ nhìn thấy hắn muội bị đánh thành dạng này, ta không dám nghĩ hắn sẽ có nhiều phẫn nộ. Thảm, ta xem là đáng đời, ai kêu nàng ngày thường tiêu hành bạc hũ, không coi ai ra gì bốn chỗ ức hiếp hắn ở đâu. Xác thực, nàng có kết quả này, cũng là trừng phạt đúng tội. Bốn phía tiếng gầm dần dần lên, nghị luận không ngừng. Có người dám khái Viên Cương ra tay chi hung ác, cũng có người dám khái Viên Cương dũng mãnh, còn có người vì thế vỗ tay bảo hay, nhưng chính là không ai đồng tình Lục Tư Tư, càng không một người đứng ra ngăn lại Viên Cương. Tại dự bị ban ba thậm chí toàn bộ khai nguyên tân khu dự thính sinh, bị Lục Tư Tư chèn ép lăng nhục qua có khối người, nàng đắc tội người thực sự nhiều lắm, không ít người đều ước gì nàng đi chết, chỉ là ngày thường đám người giận mà không dám nói gì, càng là không dám biểu hiện ra ngoài, đám người đã sớm khổ Lục Tư Tư lâu vậy, bây giờ gặp Lục Tư Tư bị người đánh thành đầu heo, trong lòng bọn họ đã sớm tâm hoa nổ phóng, vui vẻ cũng không kịp, làm sao có thể thay Lục Tư Tư ra mặt, nếu không phải sợ sệt bị trả thù, đám người sợ là sớm đã có người nhịn không được tiến lên đá mấy cước. Đương nhiên đám người cũng chỉ dám nhỏ giọng thầm thì, không dám lớn tiếng reo hò. Lục Thời Vũ uy danh trong lòng bọn họ như là lạc ấn, đám người sợ bị Lục Tư Tư cho ghi hận lên, bọn hắn cũng không giống như Trần Diệp, Viên Cương bọn người không quan tâm Lục Thời Vũ trả thù. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Lục Tư Tư đối với Viên Cương cuồng loạn gào thét, bất quá bởi vì răng gần như toàn bộ chóc ra, thanh âm của nàng lộ ra mơ hồ không rõ. Lúc này nàng trừng mắt Viên Cương, đoàn bệnh kia máu con ngươi tràn đầy vẻ hoán độc, nếu là ánh mắt có thể giết người, Viên Cương này sẽ sợ là chết 180 trở về. Đồng thời thân thể nàng điên cuồng dãy rủa, muốn từ Trần Diệp uy áp bên dưới tránh thoát, đáng tiếc chỉ là vô dụng công, nàng cả người tựa như là bị một cái vô hình cự thủ cho nắm lấy, không thể động đậy, nàng chỉ là chuẩn võ giả, muốn tránh thoát Trần Diệp uy áp, không thể nghi ngờ là thiên phương giả đảm. Nhìn cho ngươi có thể còn giết ta. Ca của ngươi tới, cũng không dám nói loại này khoác lác. Viên Cương cười lạnh, lại là vài bàn tay rơi xuống. Lục Tư Tư một ngụm răng toàn bộ bị đập bay, xương cằm đều bị đập nát. Xương vỡ đau nhức kịch liệt, khiến cho Lục Tư Tư phát ra o o kêu thảm, giống như là quỷ khóc sói gào, quanh quẩn ở phòng luyện công bên trong. Từng cảnh tượng ấy thấy đám người run như cây sấy, da mặt co rúm, trong lòng không khỏi toát ra trận trận khí lạnh. Hung ác, quá độc ác. Lần này mới vừa rồi còn đang giễu cợt Viên Cương, Trần Diệp miệng người ba lập tức giống như là bị kéo lên khóa kéo, quần thể tắt tiếng. Vây xem đám người 99 đều là dự tính sinh, cùng Trần Nhan một dạng, bọn hắn cũng chỉ là mới vào vòng võ đạo con, không có trải qua liều mạng tranh đấu, càng không có giết qua người, cũng không có trải qua bất luận cái gì vượt mọi khó khăn gian khổ chém giết, cũng chưa từng thấy qua vòng võ đạo con tàn nhẫn, âm u, khát máu một mặt. Tâm tình của bọn hắn tâm cảnh cơ bản còn dừng lại tại người bình thường cấp độ, cho nên lúc này Viên Cương chỗ hiện ra tàn bạo, trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người dọa sợ, thậm chí một chút nhát gan nữ sinh, bờ môi đều bị dọa trắng, từng cái quay đầu ra, không còn dám tiếp tục xem tiếp. Trần Nhan mặc dù không tới loại tình trạng này, nhưng sắc mặt đồng dạng khó coi. Lúc này nàng đấy lòng cũng không có trả thù Lục Tư Tư khoái cảm, có chỉ có chấn kinh cùng sợ hãi. Ca nàng nhìn về phía Trần Diệp, mở miệng muốn nói cho ca ca của mình, chuyện này như vậy coi như thôi, trả thù đến một bước này đã có thể. Nhưng nàng vừa mở miệng, liền bị Trần Diệp khoát tay ngăn lại, hắn lạnh nhạt mở miệng, "Tiểu Nhan, ngươi phải hiểu được, bây giờ thế giới đã không thể so với lúc trước võ đạo giới càng là không giống với phàm tục, nó tàn khốc viễn siêu tưởng tượng của ngươi, có nhiều thứ cùng sự tình, ngươi muốn thích ứng cùng tiếp nhận." Trần Nhan ngơ ngác một chút, trầm mặc, nàng hình như có sở ngộ, trong đôi mắt hiện hiện một mảnh vẻ phức tạp. Ác nhân càng có ác nhân mà, đối phó Lục Tư Tư loại ác nhân này, nhất định phải lấy càng ác thủ đoạn tới đối phó nàng, người như vậy nếu là không đem đả thông, nàng liền sẽ như thuốc cao ra cho không dứt kể cả ngươi. Đối phó loại này Trần Diệp hay là có kinh nghiệm. Kỳ thật cái này Lục Tư Tư tính may mắn, thua thiệt nơi này là Kinh Nam Võ Khoa Đại học, vẫn còn pháp luật hữu hiệu khu vực, nếu là tại dị địa, chư thiên vạn giới, Trần Diệp đoán chừng sẽ nhịn không được làm thịt đối phương, đối phó người như vậy, hắn đã từng thủ đoạn chính là trực tiếp làm xử lý, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ Lục Tư Tư ngang ngược càn rỡ, tính toán chi ly tính cách có thể nhìn ra được, nàng người này lòng trả thù cực mạnh, đối với sinh mệnh cũng là không có bất kỳ cái gì lòng kính sợ, nàng không thuộc về loại kia không có đồng lý tâm không hiểu suy bụng ta ra bụng người người, nàng là thuần vi ác, đối phó người như vậy, hoặc là xử lý, hoặc là liền đánh đau nhức đối phương, làm cho đối phương ý thức được chính mình không phải dễ ức hiếp hoặc là khi dễ chính mình là muốn trả giá thật lớn, như vậy đối phương mới có chỗ thu liễm. Trần Diệp hôm nay là không có ý định tùy tiện buông tha cái này Lục Tư Tư. Ba 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 thanh âm cùng Lục Tư Tư tiếng kêu rên bên tai không dứt. Dù cho Lục Tư Tư cái cầm bị đập nát Viên Cương cũng không có muốn dừng tay ý tứ, vẫn như cũng là vung lấy bàn tay hung ác hướng nó trên mặt chào hỏi, không có một chút thương hại. Đánh tới phía sau, Lục Tư Tư xương đầu đều bị đánh biến hình, phía trên hiện đầy giống mạng nhện vết nứt, gương mặt càng là sưng như hai đoàn sợi đồng, một cái đầu nhìn xem lớn ba vòng, thể tích so trước đó lớn gấp hai có thừa. Nàng con mắt đô ra, liền phảng phất muốn từ hốc mắt rơi ra đến một dạng, một mặt đần độn, nhìn xem mười phần kinh dị, phảng phất sinh vật loại người. Nếu không phải thân là chuẩn võ giả, bằng vào xương sọ vết dạng, cũng đủ để muốn Lục Tư Tư mệnh, đổi lại người bình thường này sẽ đã sớm ở ra giám. Theo Viên Cương không ngừng quật, Lục Tư Tư kêu rên từ cao vút dần dần suy yếu, từ từ trở nên tiếng như rồi muối, cho đến lúc này một bộ hơi thở mong manh dáng vẻ, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Đừng, đừng đánh nữa. Cầu, người tha cho ta đi. Ta cũng không dám lại khi dễ người. Giờ phút này, Lục Tư Tư trên mặt cùng trong hai mắt không còn có trước đó cái kia không ai bị nổi phách lối khí diễm, còn lại chỉ có sợ hãi, thống khổ cùng cái kia một mắt xí ngốc thần sắc. Gặp nàng cái bộ dáng này, Chu Vi xem đám người cũng là không đành lòng nhìn thẳng, cơ hồ có một nửa người bỏ qua một bên đầu, không dám nhìn tới Lục Tư Tư thảm trạng. Nguyên bản Lục Tư Tư bị đánh, bọn hắn đấy lòng còn tại vui mừng khôn xiết, cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng lúc này bọn hắn không cười được. Lục Tư Tư cái bộ dáng này, sao một cái thảm chưa đến, tâm địa cứng hơn nữa người gặp nàng cái bộ dáng này, sợ là cũng khó tránh khỏi sinh ra lòng chắc ẩn. Bốn phía không ít người muốn nói lại thôi. Bọn hắn muốn khuyên mấy câu, để Viên Cương dừng tay, nhưng lại sợ sệt mình bị Viên Cương giận chó đánh mèo, đủ kiểu mâu thuẫn phía dưới, bọn hắn cuối cùng vẫn trầm mặc. Bọn hắn cũng không muốn bị Viên Cương khi ra xúc đánh. Khu ký túc xá, Thiên Tư Biên. Ba đạo thân ảnh từ trên trời ở vườn bắn nhanh mà ra, như lưu quang lướt qua san sát nối tiếp nhau cao lầu, chiều khai nguyên tân khu mà đi, đảo mắt ba người liền biến mất ở chân trời. Vũ ca, tình huống như thế nào? Là cái nào gan to bằng trời ra hỏa dám đi tìm Tư Tư phiền phức? Phóng tới khai nguyên tân khu trong ba người ngoài cùng bên trái nhất thanh niên nhịn không được hướng ở giữa dẫn đầu thanh niên hỏi. Dựa theo Ngô Đào gửi tới tin tức nhìn, tựa hồ là Viên Cương, Sở Phong bọn hắn. Dẫn đầu thanh niên lạnh giọng nói ra, nói đến Viên Cương, Sở Phong lúc, thanh niên con mắt có chút nheo lại, đáy mắt hiện lên nguy hiểm qua mang. Thanh niên thân mang trang phục màu đen, chân đạp bùng ra, mặt như lao khắc, tuấn lãng bất phàm, hắn một đầu toái phát theo gió tung bay, tật phong giơ lên hắn trên trán hơi dáng dấp tóc cắt ngang trán, lộ ra hắn cặp kia thâm thúy như hàn đảm hai con ngươi. Người này chính là Lục Tư Tư ca ca Lục Thời Vũ, cũng là Huyền Tháp trường học bảng xếp hạng thứ tư thiên tiêu, càng là trường học ít có trồng cảnh ngũ giai. Viên Cương, Sở Phong, Tả Hữu hai thanh niên thần sắc khẽ giật mình, bên trái thanh niên nhịn không được hừ lạnh một tiếng, nói nguyên lai là hai tên phế vật này, bất quá bọn hắn hai người làm sao dám đi tìm Tư Tư phiền phức a? Chẳng lẽ hai cái này cậu vật không biết Tư Tư chính là Vũ ca muội muội của ngươi sao? Lục Thời Vũ không có trả lời bên trái thanh niên vấn đề, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Khai Nguyên Tân khu, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu phía trước tầng lít nha lít nhít kiến trúc. Hy vọng hai người này thức thời chút, bọn hắn nếu là bị thương Tư Tư một sợi lông, Lục Thời Vũ mắt lộ ra hàn mang, lông mi hàm sát, trung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, một cỗ sát ý từ trên người hắn rộng mở, ta liền muốn bọn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Khai Nguyên Tân khu, đệ nhất giáo học lâu, dự bị ban ba bên ngoài. Đây là tình huống như thế nào? Diêm Nhã, Tần Tuyết thuận tiện trở về, gặp phòng luyện công bên ngoài lấy nhiều người như vậy, hai người không khỏi một mặt dấu chấm hỏi. Nơi này thế nào? Các người vây quanh ở nơi này làm gì? Tần Tuyết lôi kéo một nữ hải hiếu kỳ hỏi. Có người tìm đến Lục Tư Tư phiền toái, nàng bị người đánh, lao thảm. Nữ hải tình cảm giạt giảo nói. Ai, ngươi đừng kéo ta, ta muốn chen vào nhìn xem. Nói xong nữ hải hất ra Tần Tuyết tay, liên tục không ngừng đẩy ra đám người hướng bên trong chen tới, muốn tìm vị trí tốt. Lục Tư Tư bị người đánh. Nghe được tin tức này, Diêm Nhã, Tần Tuyết lập tức như bị sét đánh, ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai người liếc nhau một cái, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng vui sướng. Nha nha, ngươi nghe được không? Lục Tư Tư tiện nhân kia rốt cục gặp báo ứng. Tần Tuyết kích động kéo lại Diêm Nhã tay, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Diêm Nhã khỏe miệng cũng giơ lên một vòng dáng tươi cười, bất quá nàng ngược lại là không có Tần Tuyết kích động như vậy, ngược lại là đối với bên trong chuyện phát sinh hết sức tò mò. Đi, chúng ta vào xem. Tốt. Tần Tuyết hưng phấn nhẹ gật đầu, không kịp chờ đợi hướng trong phòng luyện công chạy tới. Nàng lôi kéo Diêm Nhã, một bên đẩy ra đám người vừa nói, thật có lỗi, nhường một chút, chúng ta là ban ba học sinh, xin cho chúng ta đi qua. Hai người phí hết đại nhất phiên kình, lúc này mới chen vào trong phòng luyện công. Trong phòng đồng dạng bị vây đến chật như nêm cối, các nàng đứng tại đám người sau lưng, thăm dò hướng trung ương vị trí nhìn lại. Hai người ánh mắt ở trên trận quét một vòng, rất nhanh ánh mắt liền khóa chặt tại bên trong một cái bị đánh mặt mũi bầm dập, đã hoàn toàn thay đổi trên thân người. Tần Tuyết há to mồm, cả kinh nói, cái này, nàng không phải là Lục Tư Tư đi? Đây cũng quá thảm rồi đi. Kết hợp vừa rồi nữ hải kia lời nói, Tần Tuyết rất nhanh liền khóa chặt Lục Tư Tư vị trí, gặp Lục Tư Tư hiện tại bộ này hình dạng, nàng thần sắc kinh ngạc, ngũ vị tạp trần. Lục Tư Tư thế mà bị người đánh thành cái bộ dáng này, cái này. Trong lúc nhất thời, Tần Tuyết cũng không biết nên nói cái gì. Lúc đầu nghe được Lục Tư Tư bị đánh, nàng đấy lòng là mười phần vui sướng, dù sao Lục Tư Tư đem Trần Nhan đánh cho nằm viện, nàng đấy lòng là ước gì Lục Tư Tư bị đi chết, nhưng lúc này gặp Lục Tư Tư ngay cả con mắt đều sắp bị người đánh rớt, trong nội tâm nàng vui sướng lập tức tán đi hơn phân nửa, nội tâm càng nhiều khiếp sợ hơn cùng sợ hãi. Lục Tư Tư cái bộ dáng này, thực sự quá thảm rồi. Nàng hiện tại cũng không có cách nào hận đi lên. Người này cũng quá hung ác đi. Đến cùng cái gì thủ đoán gì a? Muốn xuống tay nặng như vậy, thương thế này, Lục Tư Tư sẽ không bị đánh chết đi. Tần Tuyết âm thầm liễu lưỡi. Diêm Nhã phản ứng cũng cùng Tần Tuyết không sai biệt lắm. Nhìn qua còn tại đối với Lục Tư Tư bạt hai cái kia nắp nổi thanh niên, hai người không khỏi lông tóc dựng đứng, nội tâm một mảnh lạnh bớt. Hai người bọn họ cũng là vừa tiếp xúc vòng võ đạo con, cái nào gặp qua hạ thủ ác như vậy đoạn, cùng đại đa số người mở dạng, này sẽ bọn hắn cũng là bị hù dọa. Nha nha ngươi nhìn, Tiểu Nhan giống như cũng tại. Đột nhiên, Tần Tuyết đưa tay chỉ hướng trong đám người Trần Nhan, nhưng rất nhanh, nàng tựa hồ phát hiện cái gì, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng nhẹ đều, nha nha, Tiểu Nhan bên người người kia, tựa như là người cái kia. Cấp 2 đồng học. Không cần Tần Tuyết nói, Diêm Nhã lúc này cũng phát hiện Trần Nhan bên cạnh đạo thân ảnh kia. Nhìn qua đạo thân ảnh quen thuộc kia, Diêm Nhã thần sắc đọc lại, thân thể đột nhiên đông lại. Hán! Làm sao lại tại cái này? Trong lúc nhất thời, Trần Nhan nhịp tim không khỏi gia tốc, hô hấp cũng biến thành gấp rút, nhìn qua cái kia đạo đã lâu thân ảnh, nàng hai mắt trở nên sáng tỏ, một đôi mắt trong sáng nổi lên vòng vòng gợn sóng, không biết là mừng rỡ hay là kích động, hoặc là phấn khởi, Trần Nhan tố bạch ngọc chỉ khẩn trương nắm. Làm sao? Nhìn thấy người trong lòng, liền không rời nổi bước chân. Một bên Tần Tuyết gặp Diêm Nhã bộ này tư thái, không khỏi trêu chọc nói: "Cái gì người trong lòng, Tiểu Tuyết, ngươi chớ nói nhảm thật sao? Chúng ta chỉ là cấp 2 đồng học, không phải ngươi nghĩ đến như thế." Diêm Nhã khẽ cắn môi đỏ phản bác: "Ai nói bạn học cũ liền không thể là người trong lòng, tục ngữ nói bạn học cũ gặp mặt hết sức thân, rất nhiều bạn học cũ tụ hội, tụ lấy liền gom lại trên giường đi, các ngươi hiện tại xa cách từ lâu trùng phùng." Có lẽ Tần Tuyết một mặt cười xấu xa nhìn xem Diêm Nhã. Nghe nói như thế, Diêm Nhã gương mặt trong nháy mắt bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, ngay cả bên tai đều đỏ, nàng trừng mắt Tần Tuyết, cáu giận nói: "Tiểu Tuyết, ngươi lại nói bậy, ta liền xé nát miệng của ngươi." "Thật sự là ta nói bậy thôi." Tần Tuyết trêu tức nhìn xem Diêm Nhã, cười nói: "Nha nha ngươi nói, nếu không phải người trong lòng, mặt ngươi đỏ cái gì kình?" Ngươi Diêm Nhã bị nói ngữ tắc, không biết nên làm sao phản bác, nàng oán trách quét Tần Tuyết một chút, hung hăng bỏ qua một bên đầu đi, không tiếp tục để ý Tần Tuyết. Bất quá ánh mắt của nàng lại là len lén đánh giá xa xa đạo nhân ảnh kia. Không biết suy nghĩ cái gì, tóm lại, gương mặt là càng ngày càng đỏ, đều nhanh chảy ra nước. "Hắc u, mới vừa rồi còn tại phủi sạch quan hệ, nói cái gì không phải người trong lòng, nhanh như vậy liền không nhịn được nhìn lên a. Bên cạnh Tần Tuyết Chính một mặt trêu chọc nhìn xem Diêm Nhã, âm dương quái khí nói ra: "Ta không có." Diêm Nhã vội vàng chuyển khai ánh mắt, cúi đầu. Bất quá nàng phản bác, không có một tia tin phục lực, nghe tựa như là đang làm nũng. Một lát sau, Tần Tuyết Chính sắc đạo: "Nha nha, ngươi nói ngươi lòng này thượng nhân làm sao lại cũng không đợi nàng nói xong." Bên cạnh Diêm Nhã vội vàng đỏ mặt ôn nắn: "Không phải người trong lòng, là cấp 2 đồng học." "Tốt tốt tốt, cấp 2 đồng học." "Cấp 2 đồng học." "Ta đã biết, hắn là của ngươi cấp 2 đồng học, không phải người trong lòng, ngươi đừng lại nhấn mạnh." Tần Tuyết âm thầm liếc mắt, nàng cũng là bị Diêm Nhã quật cường cho cả bó tay rồi, rõ ràng trong lòng nghĩ ngoài miệng nhưng lại không ngừng phủ định, ngươi đây không phải giấu đầu lòi đuôi thôi. Bất quá nàng lắc đầu cũng không có ở trong chuyện này xoắn xuýt, lúc này nàng ánh mắt đánh giá Trần Liệp, Trần Nhan cùng bên cạnh bọn họ cả đám, đáy mắt lộ ra hiếu kỳ: "Nha nha, ngươi nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi cái này cấp 2 đồng học làm sao lại cùng Tiểu Nhan cùng một chỗ? Xem ra các nàng quan hệ còn rất khá dáng vẻ, cái kia phiến Lục Tư Tư người lại là chuyện gì xảy ra? Hắn đây là đang thay Tiểu Nhan báo thù sao?" Tần Tuyết liên tiếp hỏi thật nhiều vấn đề. "Ngươi hỏi ta hỏi ai a?" Diêm Nhã lắc đầu, lúc này trên mặt nàng đỏ ửng dần dần rút đi, cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lúc này Tần Tuyết tả hữu nhìn một chút, lập tức dịch bước tiến đến một cái nam sinh trước mặt, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương, hỏi: "Đồng học, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì? Người kia tại sao muốn đánh Lục Tư Tư a?" Mặc dù hai người suy đoán, Trần Diệp bọn người có thể là đến thay Tiểu Nhan báo thù, nhưng suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán, còn phải nghiệm chứng một chút mới được. Kỳ thật hai người bọn họ chủ yếu là muốn biết Trần Nhan cùng Trần Diệp cùng bên cạnh hắn những người kia là quan hệ thế nào. Lúc đầu Tần Tuyết là muốn trực tiếp đi qua hỏi thăm Trần Nhan chuyện ngọn nguồn, nhưng nhìn đến cái kia đánh tơi bởi Lục Tư Tư thanh niên lúc, nàng do dự, cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này, nắp nổi kia đầu thanh niên tàn bạo như vậy, vạn nhất giận lây sang nàng, vậy nàng không chết oan sao? Nàng cũng không muốn cùng Lục Tư Tư một dạng bị đánh thành đầu heo. Bị quấy nhiễu nam sinh, mày nhăn lại, quay đầu đang định giận mắng cái này đã quấy rầy người của mình, nhưng chờ hắn quay đầu nhìn thấy hỏi thăm người của mình là một tư thái thất tha, khuôn mặt đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ lúc, hắn lông mày lập tức liền giãn ra, ngượng ngùng cười nói: "Đồng học, cái này ta cũng là vừa tới, cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không phải rất rõ ràng, bất quá nhìn người chung quanh nói, đám người này tựa như là Trần Nhan mang tới, là đến thay nàng tìm Lục Tư Tư báo thủ." Tần Tuyết như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, cùng nàng đoán không sai biệt lắm. Rất nhanh, nàng chỉ Trần Diệp bọn người, lại hỏi: "Những người này rốt cuộc là ai? Trần Nhan cùng những người này là quan hệ như thế nào a?" Nam sinh gãi đầu một cái, suy tư một hồi, tiếp lấy ngu ngơ nói ra: "Ta cũng không rõ lắm, nhìn điệu bộ này hẳn là Trần Nhan bạn trai cùng bạn trai nàng các bạn học, bất quá những người này cũng đều là chính thức võ khoa sinh, lại đều là võ giả, thực lực mạnh phi thường." "Bạn trai?" Tần Tuyết ngây ngẩn cả người. Bên cạnh Diêm Nhã cũng là khẽ giật mình, trong mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác cảm đạm, lập tức nàng nhịn không được nhìn về phía nam sinh hỏi: "Trần Nhan nàng, bạn trai là trong đó cái nào?" Hỏi ra vấn đề này lúc, sắc mặt nàng có chút mất tự nhiên, cứ việc nàng biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là thuận miệng hỏi ra một vấn đề, nhưng từ nàng thở hổn hển cùng nắm chặt ngón tay cũng có thể nhìn ra, nàng lúc này nội tâm là mười phần khẩn trương. Một bên Tần Tuyết tự nhiên cũng là nhìn ra nàng khẩn trương, không khỏi nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, cầm nàng xanh nhạt mảnh khảnh ngón tay. Gặp đột nhiên lại toát ra một cái mỹ nữ, mà lại dung mạo so với hắn trước người cái này còn xinh đẹp hơn, nam sinh trong mắt không khỏi hiện lên một vòng tinh quang, nhất thời có chút mê dại, trái tim giống như hiệu con xung loạn. Bất quá nam sinh hít sâu một hơi, rất nhanh cũng liền lấy lại tinh thần, nghĩ đến Diêm Nhã vừa rồi vấn đề, hắn vội vàng quay đầu vận mắt tại Trần Diệp, Viên Cương, Sở Phong bọn người trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng hắn đưa tay chỉ Trần Diệp, nói ra: "Trần Nhan bạn trai hẳn là hắn đi. Đám người này là lấy người này cầm đầu, mà lại Trần Nhan cùng hắn đi được gần nhất, bọn hắn hẳn là một đôi đi." Nói lời này lúc, nam sinh ngữ khí mang theo một vòng thổ thức, tựa hồ đối với Trần Diệp rất là ghen ghét. "Người xác định?" Diêm Nhã tiếu mi cao lại, ngữ khí tăng thêm, lần nữa hỏi lại, thân thể nàng khẽ run lên, trong mắt dựng dụng ra một sợi bi thương chi ý. Nam sinh bị Diêm Nhã bất thình lình hỏi lại, cho chỉnh có chút không hiểu khẩn trương, hắn nhẹ gật đầu cà lăm nói: "Xác thực, xác định đi." Kỳ thật đây là chính hắn suy đoán, khi nhìn đến Trần Diệp cùng Trần Nhan quan hệ như thế mật thiết, lại là tuấn nam tình nữ, hắn vô ý thức liền đem hai người trở thành tình nữ, nhưng hai vị mỹ nữ đặt câu hỏi, hắn cũng không muốn biểu hiện hỏi gì cũng không biết, mà lại đây là một cái kết bạn hai vị mỹ nữ cơ hội tốt, còn lại là loại này cực phẩm mỹ nữ, bên trong một cái nhan trị thậm chí có thể nói là hắn gần đây 20 năm qua thấy qua xinh đẹp nhất muội tử, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Bên cạnh Tân Tuyết, Diêm Nhã cũng không để ý tới nam sinh này đang suy nghĩ gì, chỉ là hai người đang nghe nam sinh lời nói lúc, thần sắc đều là khẽ giật mình, nhất là Diêm Nhã, lúc này ở nghe được đáp án này lúc, nàng cả người đều trở nên ngốc trệ, mất hồn mất vía, biểu hiện mất hồn mở dạng. Mỹ nữ, ngươi thế nào?" Bên cạnh nam sinh nhân cần hỏi han. Đáng tiếc lúc này Diêm Nhã đã không có rảnh phản ứng hắn, Tần Tuyết Ân cần nhìn xem Diêm Nhã, cũng không có tâm tư để ý tới hắn. Nam sinh này lại thử nghiệm bắt chuyện vài câu, gặp Diêm Nhã cùng Tần Tuyết thờ ơ, hắn cười khổ lắc đầu, không còn tự chuốc nhục nhã. "Nha nha, ngươi đừng thương tâm, vừa rồi người này khả năng có thể là nói mò ngươi có thể nghe chi tin chi." Tần Tuyết ôm lấy Diêm Nhã bả vai an ủi. "Thương tâm? Ta thương tâm làm gì? Việc này cùng ta lại không quan hệ." Lấy lại tinh thần Diêm Nhã, cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười, biểu hiện ra chẳng hề để ý dáng vẻ. Nói xong, nàng nghiêng đầu đi, sẽ không tiếp tục cùng Tần Tuyết đối mặt. Nàng tuy nói giống như không có chút nào để ý, nhưng trong mắt đạm đạm lại so chi cương mới càng tăng lên. Tần Tuyết thấy thế, ngầm thở dài, nàng đương nhiên biết Diêm Nhã đây là đang ra vẻ trấn định, bất quá việc đã đến nước này, nàng cũng không nói thêm lời. Nếu như chuyện này là thật vậy cũng không có gì đáng nói, chỉ có thể tạo hóa trêu ngươi, hữu duyên vô phận. Chương 1684, chương 1684, 1684 lão viên, đủ chứ? Tiếp tục đánh xuống, người liền muốn không có. Nhìn xem hoàn toàn thay đổi Lục Tư Tư, Tạ Ngọc Hoa cũng là thực sự nhịn không được, lúc này mới lên tiếng thuyết phục. Hắn cũng không phải đồng tình Lục Tư Tư cảnh ngộ, luyện võ nhiều năm như vậy, so đây càng hung ác, tàn nhẫn hình ảnh, hắn cũng đã gặp không ít, trước mắt hình ảnh với hắn mà nói, cũng không tính cái gì, hắn cũng không phải loại kia chưa từng gặp qua máu, chưa từng giết người người mới. Hắn mở miệng thuyết phục, chỉ là có chút lo lắng Lục Thời Vũ, cái kia Lục Thời Vũ ngay tại trên đường chạy tới, nếu như chờ hắn tới nhìn thấy Lục Tư Tư bị đánh thành bộ này thảm trạng, còn không phải nổi điên, tiếp tục tùy ý biên cương làm ẩu, đến lúc đó song phương sợ là sẽ phải đi đến một cái không chết không thôi hoàn cảnh. Mà bọn hắn cũng không phải Lục Thời Vũ đối thủ, đến lúc đó đánh không lại, muốn cầu Lục Thời Vũ bán cái mặt mũi, sợ là cũng khó khăn, hắn không muốn Trần Diệp mấy người cùng Lục Thời Vũ triệt để trở mặt. Hắn thấy đạt tới trả thù mục đích là đủ rồi, điểm đến là dừng, không cần thiết làm quá ác đem sự tình náo đến một cái túi bụi tình trạng. Kỳ thật chủ yếu chính là bọn hắn liên thủ đánh không lại Lục Thời Vũ, cho nên đến lưu một chút quanh co không gian. Lúc này không chỉ có là Tạ Ngọc Hoa, bên cạnh hắn Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên mấy người cũng đều là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, lo lắng. Người mặt cây ra, Lục Thời Vũ thanh danh còn tại đó, bọn hắn đâu có thể nào không lo lắng, đối phương thế nhưng là một vị trồng cảnh ngũ giai cường giả. Mà bọn hắn bên này mạnh nhất Lý Nguyên Hạo, cũng chỉ là trồng cảnh tứ giai, thật đánh nhau, bọn hắn liên thủ đều không phải là Lục Thời Vũ đối thủ. Huống chi cái kia Lục Thời Vũ ngay tại trên đường chạy tới, bọn hắn làm sao có thể không lo lắng, không khẩn trương à. Nghe được Tạ Ngọc Hoa mở miệng, Viên Cương lúc này mới hánh hánh nhiên thu tay lại, hắn tựa hồ còn không có đánh qua nghiện. Trần Diệp, cái kia Lục Thời Vũ ngay tại trên đường chạy tới, chúng ta nếu không trước tránh né mũi nhọn đi. Tạ Ngọc Hoa tiến đến Trần Diệp trước người, nhẹ giọng nói, trước đó hắn không tốt thuyết phục, đó là Trần Nhan công đạo còn không có đòi lại, hiện tại cái này Lục Tư Tư bị thu thập thành dạng này, Trần Nhan bị đánh mối thù cũng coi như báo, hiện tại mở miệng cũng không có gì không ổn. Hôm nay có thể không cùng Lục Thời Vũ nổi xung đột, cái kia tận lực tránh cho, về phần đằng sau Lục Thời Vũ trả thù, còn muốn xử lý hóa giải là được, chỉ cần hôm nay không trực tiếp cùng Lục Thời Vũ đối đầu, hắn hay là có biện pháp hóa giải giữa song phương ân oán. Ân. Nhược Khanh cũng trọng trọng gật đầu, phụ hòa nói, cái kia Lục Thời Vũ ở trường học nhị phẩm võ giả bên trong dù sao xếp hạng thứ tư, lại là chồng cảnh ngũ giai cường giả, thực lực không thể khinh thường, chúng ta không cần thiết cùng hắn chính diện cứng đối cứng, hiện tại Trần Diệp muội muội thủ cũng báo, thừa dịp cái kia Lục Thời Vũ còn chưa tới, chúng ta bây giờ rời đi, cũng không cần bước lên phong hiểm cùng hắn chính diện giao phong. Hai người nói đến đều rất biệt chuyện, cũng không có nói thẳng Trần Diệp cùng đám người đánh không lại Lục Thời Vũ. Hai người bọn hắn tin tưởng, nói không cần nói đến quá rõ chẳng quá rõ ràng, lấy Trần Diệp trí thông minh tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ. Nhưng mà còn không đợi Trần Diệp làm ra đáp lại, một bên vừa thu tay lại Viền Cương liền rắc giọng nói lớn hô, "Lão Tạng, các ngươi sợ cái gì? Cái kia Lục Thời Vũ lại không có ba đầu sáu tay, không cần thiết tránh phong mang của hắn, hắn nếu thật dám đến, ngay cả hắn cùng một chỗ thu thập. Chính là, hiện tại ta còn sầu hắn không dám tới đâu." Sở Phong cũng cười nói. Hai người vẫn như cũ tràn đầy tự tin, trên mặt không nhìn thấy mảy may đối với Lục Thời Vũ e ngại, kiên kỵ, tương phản còn mười phần chờ mong Lục Thời Vũ đến. Bên cạnh Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người ở tại nghe được lời của hai người sau, sắc mặt lập tức kéo xuống. Mã Phu, hai gia hỏa này quả thực là vô não Mã Phu. Ba người ở trong lòng đối với Viên Cương, Sở Phong chửi ầm lên. Mẹ nó, hai gia hỏa này điên rồi đi. Thật không phân rõ đại tiểu vương. Sẽ không coi là dạy dỗ một cái Lục Tư Tư liền như bức cho là mình có thể cùng chồng cảnh vũ giai Lục Thời Vũ đối kháng đi. Điên rồi, đúng là điên. Ba người này sẽ rất muốn níu lấy Viên Cương, Sở Phong lỗ hai mắng to, nhưng cái này bạn chúng nhìn chừng chừng, trở ngại mặt mũi, bọn hắn cũng phản bác không được hai người. Tạ Ngọc Hoa dứt khoát không nhìn thẳng hai người, hắn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Trần Diệp, nói Trần Diệp, chúng ta hay là mau chóng rời đi đi. Cái kia Lục Thời Vũ nói thế nào cũng là chồng cảnh ngũ giai cường giả, không có dễ đối phó như vậy. Để tránh Trần Diệp bị Viên Cương cùng Sở Phong cái kia vô tri ngôn luận ảnh hưởng, Tạ Ngọc Hoa không khỏi lặp đi lặp lại cường điệu Lục Thời Vũ chồng cảnh ngũ giai thân phận, hắn thật lo lắng Trần Diệp cũng cùng cái này hai vô não đồ chơi một dạng, tự tin cho là bọn họ có thể cùng Lục Thời Vũ đối kháng, Trần Diệp nếu là nghĩ như vậy, vậy liền thật xong đời. Hôm nay việc này là vì cho Trần Nhan lấy lại công đạo, rời đi hay không còn phải Trần Diệp làm chủ. Nhưng mà Trần Diệp cũng không có lập tức trả lời hai người, hắn ngược lại là cất nhắc bàn tay cách không một trường hướng cái kia bị Viên Cương ném xuống đất Lục Tư Tư vô tới. Bàn tay hắn nở rộ kim quang dáng mây bạc, lòng bàn tay như có lôi đỉnh phun ra nuốt vào, nồng đậm kim quang ép đi, hình như có bài sơn đảo hải chi uy. Tại bốn phía đám người giác quan bên trong, một trường này giống như Thái Sơn đè xuống, trên lòng bàn tay mỗi sợi kim quang đều hình như có thiên quân chi trọng. Khủng bố như trụ kim quang rơi vào Lục Tư Tư trên thân, trong nháy mắt nguyên bản hấp hối Lục Tư Tư, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phảng phất trào dầu ác quỷ kêu rên, lại như lâm trùng thú bị nhốt gào thét. Trường uy bên dưới, Lục Tư Tư thân thể giống như đồ sứ giống như nứt ra vô số như hình mạng nhện vết rách, huyết nhục xé rách, tiếng như xé vải, nó thể nội cũng vang lên xương cốt tranh nhiên ma sát vỡ vụn ghê răng âm thanh, liền phảng phất có từng cái cối xay tại trong cơ thể nàng vô tình nghiền ép. Tại mọi người kinh ngạc, trong ánh mắt hoảng sợ, Lục Tư Tư thân thể giống như là bị một tòa núi lớn ép qua, mạch máu đổ tung, máu tươi như bạo chớp, huyết nhục hóa thành bùn não, xương cốt ép thành bột mịn. Rất nhanh, Lục Tư Tư thanh âm liền im bặt mà dừng. Thấy cảnh này đám người, nhao nhao lui về sau một bước, hoảng sợ nhìn xem Trần Diệp, một cô ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên bay thẳng đỉnh đầu. Trong phòng, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến, không dám phát ra một chút xíu tiếng vang, sợ gây nên Trần Diệp bất mãn. Lúc này chỉ có một chữ có thể hình dung tâm lý mọi người trạng thái, một chữ hung ác. Bọn hắn vốn cho rằng Viên Cương liền đã đủ hung ác, ai có thể nghĩ tới cái này nhìn như nho nhã hiền hòa thanh niên đầu lĩnh, lại càng là một cái hung ác gốc dạng, hắn so cái kia Viên Cương còn muốn hung ác, vừa ra tay cơ hồ liền phải đem Lục Tư Tư đánh thành bánh thịt. Trong đám người, Tần Tuyết cũng bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt không có lấy trước kia chủng cả lơ phất phơ thần sắc, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Bên cạnh Diêm Nhã cũng có chút nhíu mày, nàng nhìn về phía Trần Diệp u oán trong ánh mắt nhiều một tia lạ lẫm cùng e ngại. Lúc này Trần Diệp để nàng có một tia cảm giác xa lạ, cùng nàng trong trí nhớ cái kia yêu trêu cả người, có chút tiểu phôi thiếu niên có chút không hợp nhau, loại cảm giác này đã lạ lẫm lại quen thuộc, trong lúc nhất thời, trong nội tâm nàng có chút phức tạp. Diêm Nhã cùng Tần Tuyết lai tương đối chế, vừa rồi Viên Cương quật Lục Tư Tư huyết tinh hình ảnh, các nàng cũng không chút nhìn thấy, hiện tại Trần Diệp cái này chợt vừa ra tay, cũng là hù dọa hai người. Giờ phút này, đứng tại Trần Diệp bên người Trần Nhan, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, Trần Diệp cái này tàn bạo một mặt, nàng cũng là lần thứ nhất gặp, trước kia chính mình cái này lão ca tuy nói không muốn phát triển, thậm chí nằm ngửa chờ chết, nhưng cuối cùng chỉ là một cái bình thường thanh niên, có ma bệnh nhưng bản chất không có vấn đề, cùng loại kia tàn bạo, huyết tinh chỉ có trong phim ảnh mới có bạo quân hình tượng hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào, nhưng hôm nay Trần Diệp hành vi có chút phá vỡ hắn trong lòng mình hình tượng. Giờ khắc này, Trần Nhan cũng là ngũ vị tạp trần, nhìn mình ca ca ánh mắt nhiều một tia phức tạp. Trần Diệp cũng là đã nhận ra Trần Nhan cảm xúc biến hóa, nhưng hắn cũng không có nói cái gì, càng không có giải thích. Hắn chính là cố ý tại Trần Nhan trước mặt hiện ra chính mình tàn bạo một mặt, hắn muốn mượn cơ hội này cho Trần Nhan học một khóa, để nàng minh bạch, võ giả cùng vòng võ đạo cũng không phải là chỉ có mỹ hảo một mặt, tàn bạo, huyết tinh mới là võ giả trạng thái bình thường, muốn tại võ đạo con đường này đi được càng xa càng lâu, thủ đoạn nhất định phải hung ác, nhân từ nương tay, đại từ đại bi thánh mâu đúng vậy thích hợp võ đạo con đường này. Nhất tướng công thành vạn quốc khô, võ giả cũng là như vậy. Thử hỏi vị nào võ đạo tông sư phía sau, không phải do vô số xương khô đúc thành dựa vào nhân từ thiện tâm có thể thành không được tông sư. Trần Nhan nếu muốn ở trên võ đạo có thành tựu, tàn bạo huyết tinh là không thể tránh được, nàng nhất định phải đối mặt, sớm đối mặt sớm nhận rõ hiện thực, tương lai cũng có thể ít một chút nguy hiểm, thiếu đi một chút đường quanh co. Liền ngay cả mới vừa rồi còn là một bộ hung thần ác sát Viên Cương, Sở Phong này sẽ cũng vô ý thức ngậm miệng lại, lặng yên không tiếng động cách xa Trần Diệp mấy bước, không hắn, chỉ là tờ tờ S giờ phàm bảo, Trần Diệp vừa rồi một trường này trực tiếp phát động cơ thể của bọn hắn ký ức, để bọn hắn nhớ tới trước đó tại Khắc La Lạp xâm lâm lúc cái kia nghĩ lại mà kinh quá khứ, lúc đó bọn hắn cùng Trần Diệp đối địch lúc, Trần Diệp cũng là như thế đánh bọn hắn mặc dù đối bọn hắn không có đối với Lục Tư Tư. Ác như vậy, nhưng này bị vỡ nát toàn thân xương cốt tư vị, thế nhưng là để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, nghĩ đến khi đó thống khổ, hai người lập tức là lông tóc dựng đứng, lương phát lạnh. Tạ sư minh, các ngươi không cần lo lắng, cái kia Lục Thời Vũ đến liền tới, ta có thể ứng đối. Trần Diệp quay đầu mỉm cười nhìn xem Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người. Chương 1685 Tạ Ngọc Hoa ba người nghe vậy lộ ra cười khổ, ba người nghĩ thầm, ngươi cũng đem người đánh thành dạng này chúng ta còn có thể nói cái gì? Hiện tại có lại nhiều lo lắng cũng không có ý nghĩa. Thế cục đi đến một bước này, còn muốn điều hòa cùng Lục Thời Vũ ở giữa mâu thuẫn, đã không quá hiện thực. Lấy Lục Thời Vũ tính cách nhìn muội muội mình bị đánh thành sắp chết trạng thái, khẳng định là sẽ không bỏ qua, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể đánh một trận. Liền xem như hiện tại đi cái kia Lục Thời Vũ cũng sẽ đổi tới chỗ ở của bọn hắn cùng phòng luyện công đi, trận chiến này không thể tránh được nói cái gì đều vô dụng. Lúc này Tạ Ngọc Hoa ba người ánh mắt dần dần trở nên kiên định, bọn hắn đã làm tốt bị đánh đau chuẩn bị. Đối mặt Lục Thời Vũ, bọn hắn là không có nửa phần tự tin. Không phải bọn hắn không muốn tự tin, thật sự là Lục Thời Vũ tên tuổi quá vang dội. Huyền Tháp Trường Học bảng thứ tư, hắn thực lực, thiên phú tại toàn bộ Kinh Nam tỉnh trong thế hệ trẻ tuổi cũng ít có hảo, mạnh hơn hắn người đồng lứa quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống hắn loại này trồng cảnh ngũ giai thiên tài, coi như phóng nhãn cả nước, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài, thuộc về bị các đại trường học, môn phái cùng tương quan võ đạo bộ môn tranh đoạt chất lượng tốt nhân tài. Mà trong bọn họ, thực lực mạnh nhất Lý Nguyên Hạo so với Lục Thời Vũ cũng là kém xa tích tắc. Không nói thực lực, cho dù là thiên phú, Lý Nguyên Hạo cũng là kém xa Lục Thời Vũ. Mà lại nghe đồn Lục Thời Vũ nếu không phải chấp nhất tại nhị phẩm chi cảnh trùng kích lục thân đệ nhị cảnh làm bằng kim loại ngân cốt, hắn hiện tại đã sớm đột phá tam phẩm chi cảnh, thậm chí thành tựu trồng cảnh lục giai, trồng cảnh thất giai cũng có nói. Ngay tại Trần Diệp thoại âm rơi xuống không đến 3 giây, ngoài phòng liền chuyển đến một trận huyên áo. Lục Thời Vũ, là Lục Thời Vũ tới. Cái này, Lục Thời Vũ thật tới a. Tất sột soạt tiếng kinh hô truyền vào phòng luyện công. Rất nhanh, ngoài cửa vây xem đám người nhường ra một con đường, ba đạo trực tiếp thân ảnh bước nhanh đi tới phòng luyện công. Thanh niên cầm đầu ánh mắt ấm lãnh, mặt như dao khắc, trên mặt sạch sẽ không có một tia tì vết, tuấn mỹ vô cùng, cao lớn dáng người đem hàn khí chất phụ trợ xuất trần mà thần bí. Nhìn thấy thanh niên tuấn mỹ xuất hiện, mọi người tại đây không khỏi lộ ra sùng bái ánh mắt. Không thiếu nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng, đối với thanh niên tuấn mỹ này nhìn trộm, to gan liếc mắt đưa tình, chờ mong đối phương có thể coi trọng chính mình. Đối với các nàng tới nói, thanh niên trước mắt muốn nhan trị có nhan trị, phải có khí chất, mà lại tự thân còn rất cường đại, lại là thế gia thiên tài, đơn giản chính là hoàn mỹ hình bạn trai. Bất quá đáng tiếc thanh niên tuấn mỹ đối với một đám nữ hài trắng trợn ném đưa mỹ nhãn hành vi cũng không ngừa. Hắn đều không mang theo nhìn đám người một chút, tựa hồ đám người không đáng hắn dò xét dù là một chút, nó tư thái có thể nói ngạo mạn đến cực điểm. Lúc này ánh mắt của hắn lướt qua đám người, rơi vào Trần Diệp bên người cách đó không xa mặt đất, nơi đó đang có một đoàn hư hư thực thực người thân ảnh nằm tại cái kia, thân ảnh này hấp hối, nhìn xem tựa hồ tùy thời muốn tắt thở bộ dáng. Nhìn xem đạo thân ảnh này, thanh niên tuấn mỹ sắc mặt mắt Trần có thể thấy đen xuống dưới, bộ ngực hắn kịch liệt chập trùng, nắm đấm không khỏi nắm chặt, cái trán càng là nổi gân xanh, hai mắt phảng phất muốn toát ra ánh lửa, hiển nhiên, trước mắt hình ảnh này để trong lòng hắn lên cơn giận dữ. Gặp thanh niên tuấn mỹ như một tòa núi lửa sắp bộc phát, không ít người trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Lần này có trò hay nhìn lạ. Không biết là nên nói bọn này thay Trần Nhan người báo thủ là tự tin, hay là ngốc, bọn hắn đem Lục Tư Tư đánh thành bộ này thảm trạng, thế mà còn không chạy, còn tại nguyên địa giày vò khốn khổ, đây không phải tìm đánh thôi. Đúng vậy a. Hiện tại Lục Thời Vũ tới, đám người này hôm nay phải gặp tội lớn. Lúc này, bốn phía vang lên xì xào bàn tán thanh âm. Đại đa số người đều đang đợi lấy nhìn Trần Diệp đám người trò cười. Lục Thời Vũ nhìn xem bước nhanh đi vào phòng luyện công Lục Thời Vũ, Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người vô ý thức lên tiếng kinh hô, sắc mặt bá đến một chút căng thẳng lên. Không nghĩ tới người tới nhanh như vậy. Tạ Ngọc Hoa thở dài, sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Bây giờ nên làm gì? Hàn Lâm Xuyên khẩn trương hỏi, thân thể của hắn căng cứng dáng vẻ như lâm đại địch. Bên cạnh hắn Nhược Khanh, Tưởng Nhất Phàm, Triệu Nam Lam cũng là như vậy. Tạ Ngọc Hoa cười khổ nói, người đều tới còn có thể làm sao, ngươi sẽ không coi là cái này Lục Thời Vũ sẽ từ bỏ ý đồ đi. Hàn Lâm Xuyên, Nhược Khanh bọn người nghe vậy âm thầm thở dài, không có ở nói nhảm. Lúc này mấy người đều không tự chủ nắm thật chặt nắm đấm, tùy thời chuẩn bị đánh nhau. Nhất Phàm, Nam Lam, Gió Thu, Lăng Lăng, đợi chút nữa đánh nhau, các ngươi cũng đừng có tham dự, cái này Lục Thời Vũ làm người cao ngạo tự đắc, các ngươi không chủ động xuất thủ, hắn hẳn là cũng sẽ không ra tay với các ngươi. Tạ Ngọc Hoa cho mấy người truyền âm. Tưởng Nhất Phàm bốn người nghe vậy, há mồm muốn cãi lại, nhưng Tạ Ngọc Hoa lại dự đoán trước bọn hắn muốn nói cái gì, không cho mấy người cơ hội phản bác. Tạ Ngọc Hoa khoát tay áo, lại nói Lục Thời Vũ thân là chồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, thực lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi, trận chiến này không phải là các ngươi có thể nhúng tay, các ngươi xuất thủ sẽ không đối với cục diện chiến đấu có bất kỳ trợ giúp, sẽ chỉ không công bị đánh, tăng thêm đau sót, hoàn toàn không cần thiết tự mình chuốc lấy cực khổ. Tạ Ngọc Hoa nói rất trực tiếp, hắn cứ việc có chút đả kích mấy người tự tôn, nhưng sự thật xác thực như vậy. Tưởng Nhất Phàm bốn người đã không có đạt tới tam phẩm, cũng không phải chồng cảnh võ giả, nhúng tay chồng cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có thể là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tưởng Nhất Phàm bốn người thần sắc có chút không phục, muốn phản bác Tạ Ngọc Hoa quan điểm, nhưng há mồm lại là á khẩu không trả lời được. Tạ Ngọc Hoa là đúng, trong cảnh võ giả ở giữa chiến đấu, bọn hắn nhúng tay, đó chính là không biết tự lượng sức mình, thậm chí khả năng sẽ còn trở thành Trần Diệp bọn người vương hữu. Lục Thời Vũ, trong đám người Diêm Nhã, Tần Tuyết hai người nhìn Lục Thời Vũ ba người tiến vào phòng luyện công, sắc mặt không khỏi khẽ giật mình. Nhìn xem Lục Thời Vũ cái kia tức giận biểu lộ, Diêm Nhã trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ lo âu. Lục Thời Vũ tiến tuổi, nàng mấy ngày nay cũng là nghe nói qua. Mặc dù nàng không rõ ràng trong miệng mọi người kia cái gọi là huyền tháp bảng thứ tư trồng cảnh ngũ giai các loại từ ngữ đại biểu cho cái gì, nhưng nàng biết cái này Lục Thời Vũ vô cùng lợi hại, là trường học nhân vật phong vân, không chỉ có là chính thức võ khoa sinh, hay là cao giáo thiên tài. Cao giáo tên tuổi cùng đại biểu cho cái gì, nàng là minh bạch mấy ngày nay nàng không ít từ đồng học trong miệng nghe được cao giáo tương quan tin tức. Cái gọi là cao giáo, là trường học vì ưu trung tuyển ưu, phân biệt thiên tài tạo thành lập cao cấp học viện, là trong viện chi viện. Học viện này bên trong hội tụ trường học ưu tú nhất võ đạo thiên tài. Mỗi một vị cao giáo học sinh đều là tất cả học viện cấp cao nhất võ đạo thiên tài, là trường học trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tiến vào cao giáo không chỉ có thưởng, học đồng sẽ trên diện rộng đề cao, còn có các loại trường học, chính phủ phúc lợi quỹ đầu tư đến nữa, hơn nữa còn có thể bái nhập cao cấp đạo sư môn hạng, cao cấp đạo sư vậy ít nhất đều là lục phẩm võ giả, thậm chí còn có nửa bước tông sư. Bái nhập cao cấp đạo sư môn hạng, vậy cũng không chỉ là học sinh, càng là trên ý nghĩa truyền thống sư đồ, không nói thân như phụ tử, nhưng quan hệ cũng không phải phổ thông thầy trò tình nghĩa có thể khái quát. Nói tóm lại, tiến vào cao giáo, các phương diện đãi ngộ tài nguyên đều sẽ toàn diện tăng lên, võ đạo kiếp sống tương đương nâng cao một bước, bước vào một cái giai đoạn mới. Cao giáo học sinh, vậy cũng là thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Người bình thường muốn đi vào kinh nam võ khoa đã là muôn vàn khó khăn, huống chi là cao giáo đâu. Liền xem như trở thành dự thính sinh, đều xem như nhân sinh chuyện may mắn. Giống như chính nàng, trước đó vài ngày, nàng khi lấy được kinh nam võ khoa dự thính trúng tuyển thông chi lúc, nhà cũng là tốn kém vì nàng xếp đặt tiến hội, chúc mừng 3 ngày 3 đêm, cha mẹ của nàng càng là hận không thể đem các nàng cùng trong cuộc đời mình gặp được qua. Giao thế qua tất cả mọi người kêu lên chúc mừng một phen. Trở thành dự tính sinh đối với gia đình bình thường mà nói đều đã như vậy làm cho người kích động, niềm vui, bởi vậy, cũng có thể gặp cao giáo hàm kim lượng. Mà cái này Lục Thời Vũ còn không chỉ là cao giáo học sinh, hay là cao giáo bên trong đứng hàng đầu thiên tài, ngay cả các nàng những này mới vừa vào trường học dự tính sinh đều nghe nói tên tuổi của hắn, có thể thấy được cái này Lục Thời Vũ ở trường học thanh danh vang vọng. Mà lại, cái kia Lục Tư Tư dám ở trường học hành hành bá đạo, cố tình làm vậy, không phải liền là bởi vì cái này Lục Thời Vũ thôi. Mấu chốt là cái kia Lục Tư Tư như vậy ước hiếp bá lăng những bạn học khác, nhưng cũng không người dám quản, không người dám nói, liền ngay cả vốn nên ước thúc quản lý Lục Tư Tư Ngô Đào Ngô trợ giáo, cũng không dám nhúng tay, cái này đủ để thấy cái này Lục Thời Vũ tại mọi người đáy lòng phân lượng. Không nói toàn bộ trường học, nhưng ở cái này khai nguyên giáo khu mới không có người nào có can đảm đắc tội Lục Thời Vũ, thậm chí ngay cả vạch trần Lục Tư Tư việc gác cũng không dám, Lục Thời Vũ lực uy hiếp có thể thấy được luồn đốn. Cũng là bởi vì nghĩ tới những thứ này, Diêm Nhã trong lòng mới không khỏi lo lắng Trần Diệp an nguy. Tuy nói Trần Diệp nhìn giống như cũng rất mạnh, mà lại tựa hồ cũng là cao giáo học sinh. Nhưng mọi người đối với Trần Diệp thái độ cùng đối với Lục Thời Vũ thái độ rõ ràng là khác nhau một trời một vực, đối với Trần Diệp đám người cơ bản ở vào chưa bao giờ nghe trạng thái, tựa như chưa nghe nói qua Trần Diệp, mà đối với Lục Thời Vũ thì là kính sợ có phép, cái này phản ứng song phương danh vọng chênh lệch rất lớn. Trần Diệp trước mắt xem ra giống như là danh bất kinh truyền trong suốt nhỏ, mà Lục Thời Vũ đã là hành động toàn trường nhân vật phong vân. Mặt khác, nàng đi vào trường học 3 ngày này kỳ thật cũng chưa nghe nói qua Trần Diệp danh tự. Danh vọng cùng thực lực mặc dù không có khả năng hòa ngang bằng, nhưng ở trình độ nhất định xác thực để lại thực lực. Từ một điểm này cân nhắc, nàng cũng không khỏi thay Trần Diệp lo lắng. Diêm Nhã cũng là càng nghĩ càng nóng lòng, xinh đẹp lông mày chăm chú nhíu lên, trong mắt đẹp tràn đầy lo lắng, cùng trước đó cao lãnh ngạo kiều dáng vẻ, tựa như biến thành người khác. Lúc này Diêm Nhã Tố Bạch Ngọc chỉ nắm thật chặt, trong lòng bàn tay thấm ra một tầng mồ hôi dịt, nàng lo lắng nhìn về phía bên cạnh Tần Tuyết, mang theo một tia xin giúp đỡ nói ra, "Tiểu Tuyết, bây giờ nên làm gì à?" "Ngươi nói." Hán, có thể ứng phó cái này Lục Thời Vũ thôi." Gặp Diêm Nhã như vậy khẩn trương lo lắng, Tần Tuyết đấy lòng thở dài, hắn rất muốn nói, "Nha nha, ngươi đây không phải nói nhảm thôi. Cái này Lục Thời Vũ người thế nào, trường học đỉnh cấp thiên tài, ngươi lòng này thượng nhân mới nhập học không đến một năm, khẳng định ứng phó không được a. Bắt thành là sẽ bị hành hung." Bất quá nàng đương nhiên sẽ không nói như vậy. Tần Tuyết đưa tay nắm chặt Diêm Nhã bởi vì khẩn trương nắm vào đến trắng bệnh ngón tay, an ủi, "Nha nha, ngươi đừng nội, nơi này dù sao còn tại trong trường học, cái này Lục Thời Vũ thực lực cùng bối cảnh là đều rất cường đại, nhưng hắn trung quy cũng chỉ là học sinh, hắn không dám làm loạn." Diêm Nhã nghe vậy lại là lắc đầu, "Tiểu Tuyết, nhưng ta nghe nói võ giả ở giữa tranh phòng, có đôi khi là sẽ náo ra nhân mạng, ngươi nói lại nói một nửa." Diêm Nhã não hải không tự chủ được hiện ra từng bức kinh khủng hình ảnh, nàng không dám nói tiếp nữa. Lúc này trong mắt nàng lo lắng càng phát ra nồng đậm, giống như thủy triều phun trào. Gặp Diêm Nhã muốn vậy mà muốn nhiều như vậy, Tần Tuyết khỏe miệng nổi lên một vòng cười khổ, "Ai u, đại tiểu thư của ta a, ngươi thật đúng là lo lắng sẽ bị loạn a. Ngươi yên tâm đi, sự lo lắng của ngươi thuần túy là suy nghĩ nhiều, nơi này là trường học, cũng không phải cái gì dưới mặt đất quyền quán, làm sao náo ra nhân mạng, coi như cái này Lục Thời Vũ thật muốn giết người, cũng sẽ tìm rừng núi hoang vắng, hắn còn không đến mức ngu xuẩn đến tại trước mắt bao người đánh giết người khác." Lại nói, "Lục Tư Tư cũng còn chưa có chết, ngươi cái này người trong lòng cùng Lục Thời Vũ thù hận còn không đến mức đi đến ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Cho nên ngươi liền an tâm tốt, muốn ta nhìn, ngươi cái này người trong lòng tả hữu bất quá là bị đánh một trận, ở cái 10 ngày nửa tháng viện, sự tình cũng liền hiểu rõ sẽ không như ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy." Nghe Tần Tuyết nói như vậy, Diêm Nhã thâm hít một hơi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trên mặt nàng lo lắng lại chưa tan đi. "Nha nha, ngươi bây giờ còn rảo biện sao?" Đột nhiên, Tần Tuyết lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diêm Nhã. "Rảo biện? Cái gì rảo biện?" Diêm Nhã mạc danh nhìn xem chính mình quê mật, không có minh bạch nàng đang nói cái gì. "Ngươi không phải mới vừa còn nói ngươi chỉ là để người ta xem như bạn học cũ thôi. Làm sao này sẽ khẩn trương thành dạng này a? Ngươi cũng đừng nói, đây là xuất phát từ giữa bạn học cũ tình nghĩa, mới như vậy lo lắng." Tần Tuyết trêu tức nhìn xem Diêm Nhã. Tần Tuyết trầm mặc, nhưng nàng mặt lại bá đến một chút nhiễm lên một vòng đỏ ửng. Giờ phút này, Viên Cương nhìn xem Lục Thời Vũ ba người một mặt âm trầm đi tới, trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái, đội vàng trốn đến Trần Diệp sau lưng, hắn ấy mắt hiện lên một tia e ngại. Lục Thời Vũ ba người tại khoảng cách Trần Diệp bọn người 10 mét khoảng cách thời điểm ngừng lại. Lúc này Lục Thời Vũ ánh mắt âm trầm đều nhanh chảy nước nhìn qua mặt đất người tàn tật kia hình thân ảnh, hắn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thân thể đều ẩn ẩn đang run rẩy. Mặt đất thân ảnh này rất thảm. Nàng con mắt đô ra, gương mặt máu me đầm đìa, xương như là bột lên men màn đầu. Cằm cũng bị đánh nát, trên xương đầu càng là che kín lít nha lít nhít vết nước, cả người giống như đồ sứ một dạng vỡ ra, thân thể máu thịt giống như là bị xe tải ép qua một dạng khô quắt đến không thành hình người, khung xương cũng là vỡ vụn thành từng mảnh, nếu không cẩn thận phân rõ đều nhanh không nhận ra nơi này nằm là một người. Lục Thời Vũ nhận ra mặt đất thân ảnh này khí tức, đúng là hắn muội muội Lục Tư Tư, muội muội mình khí tức, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Thời khắc này Lục Tư Tư hơi thở mong manh, tựa hồ chỉ có một hơi. Nhìn xem muội muội mình cái này hình dáng thế thảm, Lục Thời Vũ thân thể nhịn không được run, nội tâm của hắn lửa giận tựa như là một tòa sắp phun trào núi lửa, khó mà áp chế, ngực cũng như núi lửa kia trong giếng nham tương chập trùng không chừng. Hắn song quyền nắm chặt, khớp nối nắm đến đôm đốp rung động, mỗi một âm thanh giống như là một đầu nộ thú đang gầm thét. Giờ khắc này bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không khí tựa hồ đọc lại, trong phòng không khí kiểm chế tựa như kéo căng lò xo, hết sức căng thẳng. Phát giác được Lục Thời Vũ phẫn nộ, mọi người vây xem thở mạnh cũng không dám, sợ bị Lục Thời Vũ cho giận chó đánh mèo. Bây giờ chỉ có Trần Diệp, Lý Nguyên Hạo, Chu Bách Gan số ít mấy người vẫn như cũ sắc mặt bất bình. Lý Nguyên Hạo bọn người rất rõ ràng Trần Diệp thực lực, đối với trước mắt cái này tức giận Lục Thời Vũ, bọn hắn mảy may không có để ở trong lòng. Liên tại cả nước đều rất có danh khí hướng thành thực lực cũng đều chỉ là cùng Trần Diệp lực lượng ngang nhau, tương xứng, cái này Lục Thời Vũ mặc dù cũng là thiên tư chắc tuyệt võ đạo kỳ tài, nhưng cùng hướng thành so sánh hay là kém một cái cấp bậc, hắn không thể nào là Trần Diệp đối thủ. Mấy người đối với Trần Diệp tín nhiệm thậm chí càng thắng qua chính mình, cho nên bọn hắn cũng không lo lắng cái này Lục Thời Vũ có thể làm ra yêu thiêu thân gì. Trần Diệp sắc mặt từ đầu đến cuối đều chưa từng thay đổi, từ Lục Thời Vũ ba người tiến vào trong phòng đến bây giờ, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối bình tĩnh như một, phảng phất chỉ là đang nhìn một cái người râu ria. Xác nhận mặt đất thân ảnh chính là mình muội muội Lục Tư Tư sau, Lục Thời Vũ bước chân một bước, thân ảnh đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Bốn phía đám người thấy thế, sắc mặt giật mình, coi là Lục Thời Vũ là chuẩn bị xuất thủ, tất cả mọi người trong phút chốc liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến.
Trần Diệp, coi chừng. Gặp Lục Thời Vũ biến mất tại nguyên chỗ, Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người mãnh kinh, vô ý thức lên tiếng kinh hô, đối với Trần Diệp tiến hành nhắc nhở, đồng thời ba người cũng bước nhanh lao đến ngăn tại Trần Diệp trước người. Một màn này để Trần Diệp trong lòng ấm áp, bất quá hắn cũng không có động, cũng không có xuất thủ, bởi vì Lục Thời Vũ cũng không có xuất thủ, chỉ là tại cho Lục Tư Tư uy năng lượng. Lục Thời Vũ động tác người khác thấy không rõ, nhưng hắn lại là thấy rất rõ ràng. Tạ sư minh, đừng lo lắng, không có việc gì, ta có thể ứng đối. Trần Diệp đối với Tạ Ngọc Hoa ba người khoát tay áo, ra hiệu ba người lui lại. Ba người do dự một giây, cuối cùng vẫn thối lui đến Trần Diệp sau lưng. Cùng lúc đó, Lục Thời Vũ thân ảnh chẳng biết lúc nào đã ngồi xổm ở Lục Tư Tư trước người, kiểm tra một chút Lục Tư Tư thương thế sau, Lục Thời Vũ lúc này mới thở dài một hơi, thương thế xác thực rất nặng, nhưng lo lắng tính mạng, cũng không có làm bị thương võ đạo căn cơ, nói rõ cái này người xuất thủ, cũng không định đem sự tình làm tuyệt. Bất quá hắn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm dọa người, khoảng cách gần nhìn xem muội muội mình cái này hình dáng thế thảm, trong lòng của hắn lửa giận giống như là thủy triều trận trận quay cuồng, nội tâm dâng lên kinh đảo hải lãng, sấm sét vang dội, phẫn nộ của hắn so với vừa rồi càng hơn mấy phần. Thảm, quá thảm rồi. Lục Tư Tư thương thế so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, nó thương thế mặc dù không thương tổn võ đạo căn cơ, nhưng lại sẽ để cho hắn phi thường thống khổ, điều này nói rõ xuất thủ chi nhận là cố ý muốn để cho mình muội muội thể nghiệm loại này phấn thân toái cốt thống khổ, nhất là gương mặt sưng lên, càng là đã chứng minh đối phương là đang tận lực đục nhã muội muội của hắn. Đáng chết. Lục Thời Vũ bình tĩnh khuôn mặt, cấp tốc từ nhận không gian lấy ra một viên thánh tâm đan đút cho Lục Tư Tư, cho ăn xong thánh tâm đan hắn lại phân phó bên người thanh niên đem Lục Tư Tư đỡ đến phòng luyện công phòng bên cạnh phòng nghỉ. Trần Diệp lặng lặng nhìn xem đây hết thảy, cũng không có ngăn cản, đối với Lục Tư Tư trừng phạt đã hoàn tất, là một cái người có nguyên tắc, hắn là sẽ không tiếp tục nhắm vào Lục Tư Tư. Mà Lục Thời Vũ làm xong đây hết thảy sau, đột nhiên đứng dậy quay đầu nhìn về phía Trần Diệp bọn người, một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người hắn quét tán, như thủy triều quay cuồng quét tán, đập tại mọi người trên thân, thổi đến đám người sợi tóc, quần áo nhẹ nhàng bay múa. Là ai? Là ai đem muội muội ta đánh thành dạng này? Lục Thời Vũ mặt âm trầm đối với Trần Diệp bọn người gầm thét, hắn khuôn mặt tuấn tiếu kia gò má đang gào thét bên trong trở nên vặn vẹo dữ tợn, làm cho người nhìn mà phát khiếp, bốn phía không ít người thấy thế đều nhao nhao cúi đầu xuống. Cứ việc chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng Lục Thời Vũ mang cho bọn hắn cảm giác gáp bách thật sự là quá đủ, bọn hắn căn bản không dám nhìn đối phương, lại không dám tới đối mặt. Cảm nhận được Lục Thời Vũ trên thân cái kia bàng bạc như núi lớn uy áp, Tạ Ngọc Hoa ba người cùng Diêm Nhã sắc mặt hai người lại biến, lo âu nồng đậm hiện lên ở bọn hắn gương mặt. Mà Trần Diệp vẫn như cũ bất vi sở động, bình tĩnh nhìn Lục Thời Vũ. Viên Cương thì là có chút chột dạ nghiêng đi đầu, không đi cùng Lục Thời Vũ nhìn nhau. Vừa rồi hắn đối với Lục Tư Tư xuất thủ hay là rất ác độc này sẽ nhìn thấy Lục Thời Vũ lâm vào nổi giận, đáy lòng của hắn vẫn còn có chút bồn chồn. Cứ việc có Trần Diệp tại, cái này Lục Thời Vũ là không nổi sóng gió, nhưng đối phương dù sao cũng là chồng cảnh ngũ giai cao thủ, mạnh hơn hắn nhiều lắm. Đối mặt vị này một vị cao thủ, đáy lòng của hắn hay là rất rụt rè. Ta chỉ đến 3 tiếng, ai ra tay, ngươi tốt nhất chủ động đứng ra cho ta, nếu để cho ta bắt tới kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm. Ta cam đoan đến lúc đó trên người ngươi không có một khối xương, huyết đục là hoàn chỉnh, ta sẽ để cho ngươi so muội muội ta thống khổ gấp một vạn lần. Lục Thời Vũ tiếng gầm gừ ở trong phòng quân quẩn, như nộ sư điên cuồng gào thét, lại như trận trận tiếng sấm tại mọi người bên tai nổ tung. Sóng âm này chấn động đến màng nhĩ mọi người đau nhức, một chút thực lực yếu nhược chuẩn võ giả, tức thì bị sóng âm này bị phá vỡ màng nhĩ, chảy ra máu tươi. Nghe được Lục Thời Vũ gọi như vậy dầm dĩ, vốn có chút sợ hai chột dạ Viên Cương, lập tức tới tính tình. Thế nào ngươi mù thôi? Hay là nói ngươi là thiểu năng trí tuệ, ai ra tay, rõ ràng như vậy vấn đề còn phải hỏi sao? Không thấy được muội muội của ngươi là nằm ở chúng ta mấy người bên cạnh sao? Ngu xuẩn. Viên Cương nhếch miệng niệm ai, bất quá nói xong, hắn lập tức lại co đầu rút cổ đến Trần Diệp sau lưng. Lúc này Trần Diệp nhìn xem nổi giận Lục Thời Vũ, khóe miệng lộ ra một vòng như có như không mỉm cười, giống như là bị Viên Cương lời nói làm cho tức cười. Viên Cương, ngươi tên chó chết này đem Tư Tư đánh thành dạng này, còn dám kêu gào, ta nhìn ngươi là muốn chết. Không đợi Lục Thời Vũ có phản ứng gì, đứng tại hắn bên trái cái kia thanh niên mặt chữ điền lại dẫn đầu nhịn không được đối với Viên Cương gầm thét. Muốn chết? Viên Cương cười lạnh, ta nhìn các ngươi mới là muốn chết đi. Nghĩ đến Trần Diệp ngay tại trước người mình, Viên Cương trong lòng lập tức tới lực lượng, hắn khiêu khích hướng phía Lục Thời Vũ ba người ưỡn ngực, tư thái tùy tiện. Không biết sống chết cầu vật, lão tử hôm nay liền phế bỏ ngươi. Gặp Viên Cương còn dám khiêu khích, thanh niên mặt chữ điển cũng là tức nổ tung, hắn gầm thét một tiếng, lập tức thân ảnh phân ra vô số huyễn ảnh, một trưởng hướng Viên Cương vành đến. Cũng tốt, quản các ngươi ai ra tay, dám đánh Tư Tư, vậy liền đem toàn bộ các ngươi thu thập. Gặp đồng bạn xuất thủ, Lục Thời Vũ bên phải khuôn mặt gầy gò, thân thể thanh niên cao gầy cũng động. Hai người này đều là chồng cảnh tứ giai nhị phẩm, cũng đều là cao giáo tiếng tăm lừng lây thiên tài, so với Lục Thời Vũ cũng liền chênh lệch một bậc, Trần Diệp bên này cũng liền Lý Nguyên Hạo cảnh giới có thể cùng hai người so sánh. Hai người tốc độ rất nhanh, giống như hai tia chớp, đánh út về phía Trần Diệp cả đám. Trong đám người Diêm Nhã nhìn thấy một màn này, một trái tim đều nâng lên cổ họng, nàng có loại muốn xông tới trợ giúp Trần Diệp xúc động, nhưng lại bị Tần Tuyết gắt gao kéo lại. Lúc này hai người ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận Trần Diệp, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Cùng lúc đó, Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người động, ba người muốn xông lên trước ngăn trở vọt tới hai người, nhưng lại bị Lý Nguyên Hạo, Chu Bách Đan mấy người cản lại. Các ngươi cản chúng ta làm gì? Không thấy được hai người kia chính hướng về phía Trần Diệp xuất thủ sao? Hai người này đều là chồng cảnh tứ giai nhị phẩm, chúng ta không giúp đỡ, Trần Diệp khẳng định chịu không được. Tạ Ngọc Hoa vô ý thức gầm thét, hắn có chút tức giận nhìn xem Lý Nguyên Hạo, Chu Bách Đan mấy người. Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên cũng là như vậy. Các ngươi mù dính vào làm gì? Nhìn cho thật kỹ là được, Trần Diệp không cần đến các ngươi hỗ trợ. Chu Bách An lạnh thanh nói ra, trong thanh âm hắn mang theo một tia khinh thường, giờ phút này, hắn liếc đầu lên, một mặt cao ngạo nhìn qua đối diện Lục Thời Vũ bọn người, trên mặt không nhìn thấy mảy may sầu lo, có chỉ có đối với Trần Diệp tự tin. Nghe nói như thế, Tạ Ngọc Hoa ba người giận không chỗ phát tiết. Mẹ nó, các ngươi mấy tên này không giúp đỡ còn chưa tính, còn không cho bọn hắn xuất thủ, thậm chí còn ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Ba người khi đang muốn đối với Chu Bách An mấy người chửi ầm lên, nhưng bọn hắn còn chưa mở miệng, một giây sau, ba người bọn họ liền bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chương 1686, chương 1686, 1686 lúc này chỉ gặp, cái kia xông tới hai bóng người tại khoảng cách Trần Diệp chỉ còn 3 mét lúc, Trần Diệp thân ảnh đột nhiên liền biến mất, tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào biến mất. Xuống một khắc, trong phòng liền vang lên hai đạo tiếng kêu thảm thiết. Hai vị đánh tới thanh niên đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, tùy theo quỷ dị bay ngược ra ngoài. Lúc này Trần Diệp thân ảnh thì là quỷ dị xuất hiện ở cái kia hai cái thanh niên vừa rồi vị trí. Ai cũng không thấy rõ hắn là thế nào xuất hiện tại hai người kia trước người, lại là làm sao xuất thủ đánh bay hai người. Mọi người thấy thời điểm, hai người kia đã bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, đột nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Trừ Lý Nguyên Hạo, Chu Bách An, Chu Học Nghĩa các loại số ít mấy vị người biết chuyện thần sắc như thường, đã tính trước bên ngoài, những người khác đối với cái này hình ảnh đều là bất ngờ, không ai ngờ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy, tại phần lớn người xem ra, lấy hai vị chồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả thực lực, thu lại Trần Diệp nhóm người này, đó chính là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Dù sao đây chính là hai vị chồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả, thực lực cơ hồ đã đạt đến nhị phẩm chi cảnh đỉnh phong, chọi cứng bình thường tam phẩm võ giả cũng không có vấn đề gì, thậm chí làm đến đánh bại tam phẩm võ giả, mà giống như vậy chồng cảnh tứ giai chính là toàn bộ Kinh Nam Võ Khoa Đại học cũng liền giải rác mấy chục người, nhưng ai lại có thể nghĩ đến hai vị chồng cảnh tứ giai lại tại trong nháy mắt liền thua trận, cái này hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Trong chốc nhóm này, cơ hồ tất cả mọi người trừng to mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Trần Diệp, đáy mắt trừ chấn kinh chính là ngoài ý muốn. Lúc này đối diện chính chắp tay sau lưng khinh thường hết thảy Lục Thời Vũ, khi nhìn đến chính mình hai tên tùy tùng bị đánh bay lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sắc mặt cũng theo đó trở nên ngưng trọng lên. Nha nha, thắng, người trong lòng của ngươi thắng. Trong đám người, Tần Tuyết không khỏi kích động ôm Diêm Nhã xoay quanh. Một bên Diêm Nhã lúc này cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt sầu lo, khói mù quét sạch sành sanh, thay vào đó đầy ngập hưng phấn cùng vui sướng. Bất quá mừng rỡ đồng thời, nàng vẫn không quên rầu rĩ nói, "Tiểu Tuyết, ta đều nói rồi bao nhiêu lần, không phải người trong lòng, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn thật sao?" "Thật thôi, nếu hắn không phải người trong lòng của ngươi, cái kia tỷ muội ta cần phải xuống tay với hắn, ngươi không cần, ta có thể hiếm có gấp, giống hắn dạng này võ đạo thiên tài cũng không thấy nhiều." Tần Tuyết hai mắt cong thành mượt nha, ý cười đầy mặt, nàng trêu tức nhìn xem Diêm Nhã. Ngươi nghe được khuê mật lời nói, Diêm Nhã trong lòng đổ đắc hoảng, rất muốn bác bỏ, nhưng lời đến khóe miệng, lại không biết nên dùng cái gì nói đến bác bỏ đối phương, nàng nếu là phản bác không phải liền là đang đánh mình mà thôi. Trong lúc nhất thời nàng lãnh diễm trên khuôn mặt tuyệt mỹ cấp tốc biệt xuất một vòng tức giận. Nhẫn nhịn nửa ngày, nàng cuối cùng tức giận nói ra, "Tiểu Tuyết, ngươi cũng đừng nằm mơ, hắn đã có bạn gái, chẳng lẽ ngươi muốn đào tiểu nhan góc tường sao?" Nói lời này lúc, Diêm Nhã đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng cô đơn cùng u hoán, thậm chí còn có chút thất lạc. "Không quan hệ, ta không quan tâm, dù sao bọn hắn chỉ cần tại pháp luật phương diện không phải vợ chồng, ta liền còn có cơ hội, cũng không tính vi phạm công tự lương tục." Tần Tuyết lơ đễnh nói ra. Từ khi vừa rồi từ thanh niên xa lạ kia trong miệng biết được Trần Diệp cùng Trần Nhan là nam nữ bằng hữu quan hệ lúc, trong nội tâm nàng liền kìm nén một cỗ khí, thay Diêm Nhã cảm thấy phẫn nộ, mặc dù Diêm Nhã cùng Trần Diệp trên thực tế không có bất cứ quan hệ nào, cho nên Trần Diệp cùng Trần Nhan là quan hệ như thế nào, cũng cùng bọn hắn không có nửa xu quan hệ, nhưng chẳng biết tại sao, nàng chính là cảm thấy Diêm Nhã bị Trần Nhan cho đâm lưng. Đây cũng là vì cái gì nàng hiện tại sẽ nói như vậy nguyên nhân. "Tiểu Tuyết, ngươi một bên." Diêm Nhã nghe Tần Tuyết lời nói, lập tức nghẹn lời, cũng không biết làm như thế nào bác bỏ Tần Tuyết, đối với mình vị này khuê mật, nàng là thật bó tay rồi. Nhưng cùng lúc nội tâm của nàng không khỏi có chút hoảng hốt, một cô cảm giác nguy cơ vô hình từ trong lòng sinh ra. Đối với Tần Tuyết tính cách nàng hay là hiểu rõ, đào chân tường sự tình, nàng thật đúng là khả năng làm được. Hai người không có liền cái đề tài này làm quá nhiều dây dưa. Chương 1687, chương 1687, 1687 xem ra từ hôm nay về sau trường học này cái này nhị phẩm thứ tư tên tuổi liền muốn đổi chủ nha. Cái kia nếu không muốn như nào? Lục Thời Vũ đều bị người ta đánh bại, còn có cái gì tư cách xếp tại thứ tư nha? Muốn ta nói, lấy vị này thực lực, ta cảm thấy sắp xếp thứ tư đều có chút bị khuất, dù sao nguyên bản sắp xếp thứ tư Lục Thời Vũ là bị vị này một quyền đánh bại, nói cách khác, vị này căn bản là còn không có động toàn lực, hắn thực lực sâu không lường được, cụ thể mạnh bao nhiêu, còn chưa biết được, có lẽ ba vị trí đầu đều chưa hẳn có thể là đối thủ của hắn, hắn có thể một quyền đánh bại Lục Thời Vũ, có lẽ có nhìn chiến đấu nhị phẩm đệ nhất danh hiệu. Có đạo lý, hắn có thể đánh bại dễ dàng Lục Thời Vũ, vậy thì có khả năng đánh bại thứ ba, thứ hai thậm chí thứ nhất. Trong đám người nhắc lên một trận đối với Trần Diệp thực lực cùng ở trường học nhị phẩm xếp hạng nghị luận. Ở đây đại đa số người cơ bản đều cảm thấy hắn có hy vọng chiến đấu trường học nhị phẩm người thứ nhất danh hiệu. Nghe được người chung quanh nghị luận, Tạ Ngọc Hoa không khỏi cảm khái, "Ân, lấy Trần Diệp thực lực bây giờ, cầm xuống nhị phẩm đệ nhất Giang Triệt cũng hoàn toàn chính xác có chút ít khả năng. Ta cảm thấy Trần Diệp sư đệ hiện tại chính là trường học nhị phẩm người thứ nhất, một quyền đánh bại Lục Thời Vũ, cái kia Giang Triệt khẳng định làm không được." Nhược Khanh khẳng định nói. Hàn Lâm Xuyên, Triệu Nam Lam mấy người cũng nhẹ gật đầu. Mấy người nói lên Trần Diệp là nhị phẩm người thứ nhất lúc, trong lòng cũng là giống như vinh yên, mười phần tự hào. Mà Trần Diệp đang nghe bốn phía đám người cùng Tạ Ngọc Hoa thổi phồng lúc, không khỏi liên tục cười khổ. Hắn khiêm tốn nói: Tạ sư minh, các ngươi quá để cao ta, ta tính cái gì nhị phẩm thứ nhất ta? Ta bây giờ cách trở thành trường học nhị phẩm người thứ nhất còn kém không ít, các ngươi cũng đừng nâng giết ta. Hắn lời này ngược lại không hoàn toàn là khiêm tốn, mình bây giờ là trình độ gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nói nhị phẩm trước vài, ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng muốn nói hắn bây giờ là trường học nhị phẩm người thứ nhất, vậy thì có điểm khoa trương. Dãy kia tại đệ nhất Giang Triệt, thực lực hiện tại đạt đến trình độ gì hắn không rõ ràng, nhưng xếp hạng thứ ba Tạ Lâm Sơ thực lực như thế nào, hắn nhưng là nhất thanh nhị sợ. Tạ Lâm Sơ chẳng những là trồng cảnh ngũ giai, cũng tương tự đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu, trước mắt hắn chỉ có thể coi là không sợ Tạ Lâm Sơ, nhưng muốn hắn cùng Tạ Lâm Sơ tử chiến lời nói, hắn chết xác suất sẽ càng lớn. Ngay cả Tạ Lâm Sơ cửa này đều qua không được, hắn lại thế nào trở thành trường học nhị phẩm người thứ nhất đâu? Huống chi cái kia thứ nhất, thứ hai Giang Triệt cùng Kỷ Nguyên Kiêu thực lực không có khả năng một mực dậm chân tại chỗ, thế giới này không có khả năng chỉ có một mình hắn tại tăng lên, mặc kệ là Giang Triệt cũng tốt, hay là Huyền Tháp trường học trên bảng những người khác cũng được, tất cả mọi người sẽ tăng lên đều sẽ tiến bộ. Bây giờ nói thứ nhất, còn hơi sớm. Đương nhiên, nội tâm của hắn chôn sâu đối với mình tương lai phải chăng có thể trở thành trường học nhị phẩm thứ nhất, thậm chí người thứ nhất, hắn là có tuyệt đối tự tin, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, trở thành kinh nam tỉnh thứ nhất võ đạo cao thủ, cũng không phải là không thể được. Gặp Trần Diệp như vậy khiêm tốn, Tạ Ngọc Thoại vội vàng quát tay, nói: "Ai? Trần Diệp, ngươi không cần khiêm nhường như vậy, ngươi cũng một quyền đánh bại Lục Thời Vũ, thực lực tuyệt đối sẽ không so Giang Triệt yếu." "Không sai, ngươi bây giờ chiến tích có thể tra, so cái kia đệ nhất đệ nhị Giang Triệt, Kỷ Nguyên Kiêu một chút không kém, không cần thiết tự coi nhẹ mình." Nhược Khanh cũng phụ họa nói. Trần Diệp cười cười, cũng không có cái lại. Vì vũ, bá khí. Lúc này Tần Tuyết hai mắt sáng lấp lánh nhìn qua Trần Diệp, ngập nước trong đôi mắt lóe ra tiểu tinh tinh, nghiễm nhiên một mặt hoa si tướng. Nghe được người chung quanh đối với Trần Diệp nghị luận, nàng lôi kéo Diêm Nhã tay, kích động nói: "Nha nha, ngươi có nghe hay không, nhị phẩm người thứ nhất, ngươi vị này người trong lòng thế nhưng là có hy vọng trở thành trường học nhị phẩm người thứ nhất đâu. Ngươi nhưng phải để bụng a." "Không thể không nói, nha nha, ánh mắt của ngươi là thật tốt, ngươi cái này trong lòng." "Ách, bạn học cũ, lại nói ngươi bạn học cũ này không chỉ có dáng dấp không có chọn, võ đạo thiên phú cũng là vạn người không được một, đơn giản chính là hoàn mỹ một nửa khác, nói thật, ta là thật có chút tâm động." Nghe được Tần Tuyết đối với Trần Diệp tán dương, Diêm Nhã sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện lên một vòng tiểu đắc ý, nhưng lập tức nàng khuôn mặt nhỏ lại là nghiêm, vội vàng hướng lấy Tần Tuyết bày ra một cái không thể thủ thế, nói ra: "Tiểu Tuyết, không cho ngươi tâm động." "Làm sao?" "An giấm rồi." Tần Tuyết ánh mắt danh mánh nhìn xem Diêm Nhã, chợt chợt nói: "Ngươi cùng người ta cái này còn không có cùng một chỗ đâu, liền nghĩ hộ đã ăn a?" "Không có, không có." Bị vạch trần tâm tư, Diêm Nhã mặt lộ ngượng ngùng, gương mặt phím hồng, nàng phản bác: "Cái gì hộ ăn, Tiểu Tuyết, ngươi chớ có nói hiệu nói bượng, ta cùng hắn không có quan hệ gì, để cho người ta nghe sẽ bị chê cười." Nàng thanh âm càng nói càng nhỏ, phản bác lộ ra tái nhợt vô lực. "Nếu không có quan hệ, vậy ngươi liền chủ động phát triển quan hệ a. Ngươi không chủ động nào có quan hệ, nào có cố sự nha. Ngươi thế nhưng là có một tầng thiên nhiên quan hệ, cố gắng một chút phóng ra bước chân, rất dễ dàng liền có thể đạt được ước muốn." Tần Tuyết khích lệ nói. Diêm Nhã nghe vậy, thủy linh trong con ngươi không khỏi nổi lên thanh tịnh vận sóng, tựa hồ bị Tần Tuyết lời nói cho thuyết phục, nàng đấy mắt hiện lên một vòng ý động. Tần Tuyết thấy thế, thừa cơ lửa cháy đổ thêm dầu, nói: "Nha nha, ngươi nhưng phải nắm chặt thời gian, ngươi bị bạn học cũ này thế nhưng là quý hiếm gốc, hắn thực lực mạnh như vậy, võ đạo thiên phú cao như vậy, chiêu phong dẫn điệp là khẳng định, hiện tại nữ hải đều công vu tâm kế, vì trèo lên trên vậy nhưng đều không từ thủ đoạn, ngươi nếu là không nắm chặt, coi như vô cớ làm lợi những người khác. Ngươi nếu là thực sự không chủ động, ta có thể giúp ngươi đổi a." Tần Tuyết lời nói này nói xong, rất nhanh liền hối hận. Chỉ gặp Diêm Nhã tại nghe xong nàng sau, trên mặt lộ ra thương cảm, cô đơn thần sắc, lập tức chỉ thấy nàng lo lắng nói: "Cái gì chủ động không chủ động ta đối với hắn? Không có ý tứ kia, ngươi không nên nghĩ nhiều, mà lại hắn đã có bạn gái, ta là tuyệt đối sẽ không tại người khác ở giữa chặn ngang một ước." Nói xong, Diêm Nhã đầu cũng không trở về ra bên ngoài phòng luyện công đi ra ngoài. "Nha nha, ngươi đi đâu a?" Tần Tuyết thấy thế, lo lắng đuổi theo. Ưa thích liền ưa thích, không phải mạnh miệng, còn nói không có ý tứ kia, cảm xúc cái này không đều viết trên mặt. "Ai, rõ ràng sớm đã có cơ hội, lại không chủ động, hiện tại tốt, bị người tu hú chiếm tổ chim khách đi." Tần Tuyết dưới đáy lòng âm thầm đầu đen rau muống, kỳ thực cũng rất là tại thay Diêm Nhã tiếc hận. "Nha nha, ngươi không đi cùng người ta chào hỏi sao? Mà các ngươi lại là có mấy nguyện không gặp mặt." Tần Tuyết ở sau lưng hô: "Chào hỏi gì, ta cùng hắn cũng không có quan hệ gì, tại sao muốn đi chào hỏi?" Diêm Nhã ngữ khí lạnh lùng nói ra, nàng thần sắc cô đơn, đi rất nhanh. Chuyện này Tần Tuyết nói chưa dứt lời, nói chuyện trong óc nàng liền không tự chủ được hiện hiện Trần Nhan cùng Trần Diệp cái kia thân mật cử động. Vừa rồi Trần Diệp còn thân hơn mật đuốt ve Trần Nhan đầu, Trần Nhan cũng không có cự tuyệt. Nam sinh kia không có nói sai, bọn hắn chính là tình lữ. Nghĩ đến Trần Diệp cùng Trần Nhan quan hệ, cùng hai người vừa rồi đủ loại kia tiếp xúc thân mật hình ảnh, nàng mũi chính là chua chua, hình như có vô tận ủy khuất khó mà phát tiết, đau lòng cùng chua xót giống như thủy triều đưa nàng nội tâm bao phủ. Nàng đánh mắt không khỏi phím hồng, nước mắt bất tranh khí từ khóe mắt trượt xuống. Tại Diêm Nhã quay người lúc rời đi, cách đó không xa, Trần Diệp hình như có nhận thấy, quay đầu hướng phòng luyện công cửa lớn phương hướng nhìn lại. Trong tầm mắt xuất hiện một đạo quen thuộc quyển chuyển bóng lưng, là nàng. Trần Diệp sắc mặt khẽ giật mình, bước chân khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng lập tức hắn lại lắc đầu, ngừng muốn xông đi lên chào hỏi ý nghĩ. Tại hắn quyết đoán ở giữa, cái kia đạo huyền chuyển bóng lưng đã biến mất tại cửa ra vào. Rời đi phòng luyện công. "Ca, thế nào?" Bên cạnh Trần Nhan đã nhận ra Trần Diệp dị thường, không khỏi mở miệng hỏi, ánh mắt của nàng thuận Trần Diệp ánh mắt nhìn lại, nhưng cái gì cũng không có nhìn thấy. "Không có gì." Trần Diệp thu hồi ánh mắt, lắc đầu. Lục Tư Tư đánh, Lục Thời Vũ cũng dạy dỗ, hôm nay bọn hắn tới đây mục đích đã hoàn thành, Trần Diệp mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá trước khi đi, Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người đột nhiên tiến tới Trần Diệp bên người. Tạ Ngọc Hoa một mặt nghiêm túc nói, "Đúng rồi Trần Diệp, có chuyện chúng ta phải nhắc nhở ngươi một chút." "Tạ sư minh, chuyện gì?" Trần Diệp lông mày nhíu lại, tò mò nhìn Tạ Ngọc Hoa ba người. Ba người như vậy nghiêm túc, cũng không biết là chuyện gì. "Là như vậy, Trần Diệp, ngươi đằng sau nhất định phải coi chừng một người." Tạ Ngọc Hoa ánh mắt mãnh liệt, ngữ khí chỉnh trọng nói, "Coi chừng một người? Ai vậy?" Trần Diệp ngưng mi, càng phát ra tò mò. "Thẩm Sán." Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người trăm miệng một lời ra một cái tên. "Thẩm Sán." Trần Diệp mặt lộ nghi hoặc, "Hắn là ai? Ta tại sao muốn coi chừng hắn? Hắn không biết rõ ba người ý tứ." Dứt lời, hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, suy đoán nói, chẳng lẽ cùng Lục Thời Vũ có quan hệ? Nhưng mà kết quả thật đúng là như hắn suy đoán như vậy, cái này Thẩm Sán thật đúng là cùng Lục Thời Vũ có quan hệ. Nghe được hắn, Tạ Ngọc Hoa ba người cùng nhau gật đầu. Không sai, cái này Thẩm Sán hoàn toàn chính xác cùng Lục Thời Vũ có quan hệ. Tạ Ngọc Hoa cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp giải thích nói, "Trần Diệp, ngươi hôm nay đánh Lục Tư Tư, lại dạy dỗ Lục Thời Vũ, bây giờ ngươi cùng hai người này đoán chừng rất khó tiêu tan hiểm khích, lúc trước cái kia Lục Tư Tư còn dễ nói, một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều, khuyết thiếu quản giáo tiểu nha đầu thôi, khẳng định là không dám ghi hận ngươi, nhưng cái này Lục Thời Vũ lại khác, hắn làm trường học nhị phẩm võ giả bên trong công nhận thứ tư thiên tài, lại tại trong tay ngươi ăn thiệt thòi lớn như thế, bị ngươi một chiêu đánh tan, chuyện này với hắn mà nói có thể nói là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, mà hắn người này đối với thanh danh lại cực kỳ coi trọng, cho nên chúng ta suy đoán, hắn có thể sẽ đối với ngươi áp dụng một chút hành động trả thù. Đương nhiên, chính hắn bây giờ đã còn lâu mới là đối thủ của ngươi, coi như hắn bước vào tam phẩm chi cảnh, cũng rất khó đánh bại ngươi, cho nên bản thân hắn chắc chắn sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ lại tới tìm ngươi phiền phức, bất quá hắn không dám tìm ngươi, cũng không đại biểu hắn sẽ không mời người hỗ trợ." Nghe được cái này, Trần Diệp xem như minh bạch ba người ý tứ, hắn lông mày nhíu lại, "Nói ý của các ngươi là muốn nói, cái này Lục Thời Vũ sẽ mời các ngươi vị kia Thẩm Sán tới đối phó ta?" "Không sai." Ba người lần nữa gật đầu. Nhược Khanh lúc này mở miệng, "Trần Diệp sư đệ, cái kia Thẩm Sán là Lục Thời Vũ huynh muội biểu ca, cái kia Thẩm Sán là trường học sinh viên năm 3, dị vang ở trường học đối với Lục Thời Vũ trông nom có thừa, bọn hắn biểu huynh đệ quan hệ trong đó 10 phần muốn tốt, nếu như chúng ta không có đoán sai, cái kia Lục Thời Vũ rất có thể sẽ xin mời Thẩm Sán tới đối phó ngươi." Trần Diệp nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trên mặt hắn không có biến hóa chút nào, nhìn không ra manh mối gì. Nhưng nếu Khanh thấy thế lại nghĩ lầm Trần Diệp cũng không có đem Thẩm Sán để ở trong lòng, vì vậy nói, "Trần Diệp sư đệ, ngươi cũng đừng nhỏ cái kia Thẩm Sán, hắn cùng Lục Thời Vũ nhưng khác biệt, thiên phú của hắn không chỉ có không thể so với Lục Thời Vũ kém, mấu chốt là hắn bây giờ là tam phẩm võ giả, hơn nữa còn là chồng cảnh lục giai tam phẩm võ giả, thực lực tại toàn bộ đại học năm thứ 3 bên trong cũng là siêu quần bạt tụy tồn tại, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất." Tạ Ngọc Hoa cũng là trọng trọng gật đầu, "Đúng vậy a. Ngươi cũng không thể đem cái kia Thẩm Sán xem như Lục Thời Vũ, hai người này mặc dù thiên phú tương đương, nhưng là ngươi thế nhưng là khác nhau một trời một vực." "Như sư tỷ, Tạ sư minh, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận." Gặp hai người nghiêm túc như thế trịnh trọng, Trần Diệp cũng là trầm giọng nghiêm túc nói, "Trần Diệp, cái này Thẩm Sán nhược thật tới tìm ngươi phiền phức, ngươi nếu có thể tránh liền tận lực tránh đi, tốt nhất vẫn là không nên cùng hắn cứng đối cứng, trong cảnh lục giai tam phẩm võ giả, cũng không phải dễ đối phó như vậy, dù sao ta so với hắn thấp hai cái nâng cấp, tránh chiến cũng không mất mặt." Tạ Ngọc Hoa giống như là lão đại ca một dạng vỗ vỗ Trần Diệp bả vai, trấn an nói, "Trần Diệp gật đầu, Tạ sư minh yên tâm, ta có chừng mực, nếu như gặp phải không cách nào lực địch đối thủ, ta sẽ tránh chiến." Hắn không phải người ngu, như cái kia Thẩm Sán thật mạnh đến không cách nào lực địch, hắn tự nhiên cũng sẽ không cậy mạnh cùng đối phương cứng đối cứng. Bất quá hắn cũng rất tò mò trồng cảnh lục giai tam phẩm võ giả rốt cuộc mạnh cỡ nào. Kỳ thật hắn là muốn thử một chút cái này Thẩm Sán chất lượng. Gặp Trần Diệp nói như vậy, mấy người cũng không còn nói nhảm. "Trần Diệp sư đệ, ngươi cũng không cần lo lắng, cái kia Thẩm Sán làm nhiệm vụ đi, trước mắt cũng không ở trường học, trong thời gian ngắn hắn chắc chắn sẽ không tới tìm ngươi phiền phức." Nhược Khanh cười nói, nhắc nhở Trần Diệp liên quan tới Thẩm Sán sự tình sau, đám người cũng liền chuẩn bị dẹp đường trở về phủ. "Lão Viên, đừng dày vò khốn khổ cần phải đi." Tạ Ngọc Hoa chiều xa xa Viên Cương hô. Lúc này Viên Cương chính đoan tại Ngô Đào bên người, trong miệng nói nhỏ, không biết nói thứ gì. Mà cái kia Ngô Đào này sẽ nằm trên mặt đất đầy người máu tươi, mặt sưng phụ thành đầu heo. Trước đó Viên Cương ra tay cũng không nhẹ, mặc dù thu liễm khí lực, nhưng vẫn là đem Ngô Đào đánh gần chết, cho tới bây giờ cái này Ngô Đào vẫn như cũ hấp hối, một bộ sắp chết dáng vẻ. Nghe được Tạ Ngọc Hoa tiếng thúc giục, Viên Cương đưa tay đối với đám người quơ quơ, "Các ngươi đi trước, ta lập tức liền đến." Nói xong, hắn cúi đầu một mặt hung ác nhìn dưới mặt đất Ngô Đào, hung thần ác sát nói ra, "Ngươi nghe rõ chưa?" Ngô Đào không nói gì, chỉ là hung hăng gật đầu. Không phải hắn không muốn nói chuyện, mà là hắn biết hầu bị đánh sưng lên, căn bản không phát ra được âm thanh tới, hắn hiện tại liền ngay cả làm ra gật đầu động tác, cũng phải sử xuất tất cả bốn liếng mới có thể miễn cưỡng làm đến. Gặp cái này Ngô Đào điên cuồng gật đầu, Viên Cương lộ ra một vòng dáng tươi cười, hắn đưa tay vuốt Ngô Đào mà sưng vào má, một mặt khí chất vô lại nói, "Tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng gạt ta, nếu là đằng sau ta phát hiện ngươi lừa ta, ta sẽ cho ngươi thượng sáo bữa ăn, ta chọn gói cam đoan để cho ngươi so hôm nay thoải mái hơn. Mặt đất nô đảo, cứng ngắt thân thể, bị dọa đến phát run, hắn bỗng nhiên lắc đầu, lại bỗng nhiên gật đầu, tựa hồ đang biểu thị chính mình tuyệt sẽ không lừa gạt Viên Cương. Viên Cương thấy thế cũng không có lại nói nhảm, đứng dậy liền rời đi phòng luyện công, đuổi kịp Trần Diệp bọn người. Ngoài hành lang, lão Viên, tiểu tử ngươi vừa rồi đi làm thôi. Sở Phong tò mò hỏi. Không có gì, chính là tìm cái kia Ngô Đào nói chuyện tâm sự. Viên Cương một mặt tùy tình nói. Tìm Ngô Đào tâm sự. Đám người một mặt một bức. Cái này Viên Cương tìm Ngô Đào tâm sự, đây cũng quá điếu quỷ. Viên Cương tiểu nói này, cũng là để đám người càng phát ra tò mò đứng lên. Gia hỏa này khẳng định không thể nào là đi tìm Ngô Đào tâm sự, nhất định là vì sự tình khác. Tìm Ngô Đào tâm sự. Ngươi là đang đùa ta bọn họ thôi. Lý Nguyên Hạo nghiêng qua Viên Cương một chút, thúc giục nói, mau nói, tiểu tử ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Những người còn lại cũng tò mò nhìn về phía Viên Cương. Viên Cương đứng bay, có chút bất đắc dĩ cười nói, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là giúp Trần Nhan muội tử xử lý một điểm nhỏ phiền phức. Phiền phức? Đám người càng phát ra khốn hoặc. Trần Nhan nghe vậy không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng cũng một mặt mê mang nhìn xem Viên Cương, không rõ hắn cái gọi là phiền phức là cái gì. Thu này cũng báo, người cũng dạy dỗ, còn có thể có cái gì phiền phức? Sở Phong kỳ quái nhìn xem Viên Cương, nghi ngờ nói. Viên Cương giải thích nói, cái kia Ngô Đào chính là phiền phức nha. Các ngươi chẳng lẽ quên tiểu tử kia thế nhưng là đối với Trần Nhan muội tử tâm hoài quỷ thai, mà hắn lại là Trần Nhan muội tử trợ giáo, mà khác lớp dự bị học tập giai đoạn có thể có trọn vẹn 3 tháng, ta sợ hắn tặc tâm bất tử, lại đối với Trần Nhan muội tử dùng tới não cân, cho nên ta liền nghĩ để chính hắn sa thải trợ giáo thân phận, dạng này tiết kiệm Trần Nhan muội tử cả ngày đề phòng một cái suốt ngày đánh chính mình chủ ý ra hỏa, mà thay cái trợ giáo chẳng phải bất lo nhiều không. Đám người nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Viên Cương giá hỏa này muốn đi uy hiếp Ngô Đào a. Nghĩ đến cái kia Ngô Đào đối với Trần Nhan tâm tư, đám người âm thầm gật đầu, cảm thấy Viên Cương chiêu này uy hiếp làm tốt lắm. Viên Cương, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có như vậy tâm tư tỉ mỉ một mặt, đa tạ a. Trần Diệp vô vô Viên Cương bả vai cảm kích nói. Viên Cương lần này hành vi xác thực giúp được hắn, bằng không hắn vẫn thật là không để ý đến Ngô Đào cái phiền phức này. Bỏ mặc cái này Ngô Đào làm Trần Nhan trợ giáo, khẳng định là phiền phức. Để Trần Nhan cùng Ngô Đào loại này hèn mọn đồ háo sắc tiếp xúc, khẳng định là cái thai hoàng ẩm. Mặc dù qua chiến dịch này, mình tại nơi này Ngô Đào đấy lòng khẳng định tạo thành sức uy hiếp mạnh mẽ, hắn không đến mức dám đối với Trần Nhan dùng tới não cân, nhưng loại chuyện này ai có thể cam đoan đâu? Có cái từ gọi sắc đảm bao thiên, có lẽ cái này Ngô Đào tại dục vọng kích thích bên dưới, thật đúng là có thể làm được cái gì chuyện cầm thú. Tình huống như vậy hay là tận lực tránh cho thỏa đáng. Viên Cương làm như vậy, xem như một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chỉ cần để cái kia Ngô Đào rời xa Trần Nhan, cũng không cần quá lo lắng Trần Nhan an nguy. Trần ca, ngươi nói như vậy, liền khách khí lấy quan hệ của chúng ta, không cần đến nói những lời khách sáo này. Viên Cương lắc lắc tay, hiển thị do nghĩa bạc vân thiên. Đi, là ta khách khí. Trần Diệp nhịn không được cười lên. Đa tạ Viên đại ca. Lúc này, Trần Nhan cũng là mặt lộ mừng rỡ đối với Viên Cương cảm kích nói. Nàng đấy lòng là chân đỉnh cảm kích Viên Cương, đối với Ngô Đào, nàng đấy lòng là chán ghét đến cực điểm, thậm chí không thua gì nàng đối với Lục Tư Tư chán ghét. Nếu để cho Ngô Đào tiếp tục làm nàng trợ giáo, nàng đấy lòng sẽ 10 phần không thoải mái. Cái này Ngô Đào mặc dù không giống Lục Tư Tư kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, thậm chí không thèm nói đạo lý, nhưng hắn tựa như là một con rùa mở dạng, cả ngày vây quanh chính mình bảo quanh, đừng nói hảo hảo tu luyện, phiền đều được phiền chết. Mà lại nàng trên việc tu luyện nếu là gặp vấn đề gì, còn phải đến hỏi như thế một cái làm cho người chán ghét ra hỏa, nàng sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu, thậm chí buồn nôn. Bây giờ Viên Cương thay nàng giải quyết như thế một cái phiền toái, đúng là giúp đại ân, cái này khiến nàng đấy lòng tiêu trừ một cái lớn phiền não, thể xác tinh thần cũng không khỏi thoải mái không ít. Bao lớn chút chuyện a. Không cần cảm ơn, về sau cái kia Ngô Đào nếu là còn dám quấn lấy ngươi, ngươi liền nói cho Viên đại ca, nhìn ta đánh không chết hắn. Viên Cương hào sảng cười nói. Trần Nhan gật đầu cười, lấy đó cảm kích. Trên đường trở về, tại Tạ Ngọc Hoa đề nghị bên dưới, mọi người tại phòng ăn thứ nhất trong nhã gian định căn phòng nhỏ, tiếp tục chúc mừng hôm qua không có viên mãn yến hội, cũng coi là chúc mừng Trần Nhan thuận lợi xuất viện cùng thành công báo thù vui sướng. Trên yến hội, đám người vui vẻ ra mặt, nói chuyện trời đất. Mà Trần Nhan tại mọi người trong lúc nói chuyện với nhau cũng học được không ít kiến thức võ đạo, tỉ như dị địa, thế giới khác, chư thiên vạn tộc này một ít cơ sở võ đạo thông thức. Nàng hiện tại mới vừa vào học, rất nhiều kiến thức căn bản cùng thông thức cũng còn chưa kịp học tập, thậm chí một chút trường học phát xuống võ đạo tài liệu giảng dạy, nàng cũng còn chưa kịp nhìn. Mà tại trên yến hội, Tưởng Nhất Phàm lại lần nữa đưa ra cùng Trần Diệp bọn người cùng nhau đi tới Khắc La Lạp Sâm Lâm tìm cầu. Trần Diệp, lần sau Khắc La Lạp Sâm Lâm mở ra, ngươi nhưng phải mang hộ bên trên ta. Viên Cương đạo, ngươi thật chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi a? Trần Diệp một mặt nghiêm nghị nhìn xem Viên Cương, hỏi. Tiểu tử này từ vừa rồi từ chính mình nơi này biết được đỏ căn chính là đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tất yếu vật liệu sau, hắn đối với tiến về Khắc La Lạp Sâm Lâm càng phát ra nhiệt tình, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đặt câu hỏi trên đường trở về, Tưởng Nhất Phàm liền đã nói bóng nói gió để nhiều lần. Đương nhiên, bây giờ ta đã hoàn thành thứ hai ý cảnh dung hợp, ta muốn tiếp tục tăng lên, cũng chỉ có thể trở thành trồng cảnh võ giả, mà muốn trở thành trồng cảnh võ giả, ta cũng chỉ có thể đi Khắc La Lạp Sâm Lâm đi săn Khắc La Lạp, cho nên ta nhất định phải đi Khắc La Lạp Sâm Lâm. Gặp Trần Nhan lộ ra nghiêm mặt, Tưởng Nhất Phàm sắc mặt trịnh trọng nói ra. Không đợi Trần Diệp mở miệng, bên cạnh Viên Cương trêu ghẹo nói, "Tiểu Tưởng, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm cũng không có ngươi nghĩ đến tốt như vậy lan lộn, lấy thực lực của ngươi đi tới đó, căn bản là không có sức tự vệ, dù cho có chúng ta che chở, cũng rất khó cam đoan ngươi 100% an toàn. Dù sao giống chúng ta lớn nhất uy hiếp, cũng không chỉ là bắt nguồn từ Khắc La Lạp xâm lâm bản thân, còn có rất nhiều không cách nào biết trước nguy hiểm, mà một khi ngươi đụng phải những này nguy hiểm không biết, chúng ta lại hoàn mỹ hắn chú ý lời nói, vậy ngươi xác suất lớn sẽ mất mạng. Nói nói Viên Cương cũng thu hồi cả lơ phất phơ thái độ, hắn có được lộ ra thái độ nghiêm túc, cho nên tiến về Khắc La Lạp xâm lâm cũng không phải đùa giỡn, ngươi muốn đi liền phải làm tốt tùy thời mất đi tính mạng chuẩn bị tâm lý, ngươi có thể làm được sao? Lúc này Lý Nguyên Hạo, Chu Bách An, Chu Học Nghĩa đều buông xuống bắt đũa, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Tưởng Nhất Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trần Diệp đồng dạng chờ đợi câu trả lời của hắn. Không phải bọn hắn không nguyện ý mang Tưởng Nhất Phàm đi, chỉ là bọn hắn không muốn tùy tiện đáp ứng Tưởng Nhất Phàm yêu cầu. Đây là từ đối với Tưởng Nhất Phàm chịu trách nhiệm thái độ, Khắc La Lạp xâm lâm đến cỡ nào nguy hiểm, ở đây không ai so với bọn hắn mấy người rõ ràng hơn, liền ngay cả chính bọn hắn cũng không dám 100% bảo đảm an toàn của mình, chớ nói chi là bảo đảm Tưởng Nhất Phàm an toàn, mà lấy Tưởng Nhất Phàm thực lực tại Khắc La Lạp xâm lâm thuộc về nửa bước khó đi. Cho nên bọn hắn đến làm cho Tưởng Nhất Phàm minh bạch tiến về Khắc La Lạp xâm lâm là một kiện nghiêm túc lại chuyện trọng yếu, muốn để nó minh bạch Khắc La Lạp xâm lâm không phải cái chơi đùa địa phương, bên trong nguy hiểm cỡ nào, lại ý vị như thế nào, bọn hắn phải cùng Tưởng Nhất Phàm nói rõ ràng, tối thiểu cũng phải bảo đảm Tưởng Nhất Phàm minh bạch chuyện này tính nghiêm trọng, bảo đảm hắn không phải tại trò đùa, không phải đang chơi náo, để tránh tạo thành không thể vãn hồi sai lầm. Chỉ cần bảo đảm Tưởng Nhất Phàm chuẩn bị kỹ càng, còn có quyết tâm quyết từ sau, bọn hắn mới có thể đồng ý mang Tưởng Nhất Phàm cùng đi. Nếu không chính là đang hại Tưởng Nhất Phàm. Đối mặt Viên Cương vấn đề, Tưởng Nhất Phàm sửng sốt một chút, nhưng lập tức hắn liền không chút nào do dự nhẹ gật đầu, "Không có vấn đề, các ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị kỹ càng, tuyệt không hối hận." Sắc mặt hắn không gì sánh được nghiêm túc, hoàn toàn không có ngày xưa vui đùa ở Mỹ, ngạo lớn, hiển nhiên, hắn cũng minh bạch Trần Diệp bọn người đây là đang nhắc nhở việc khác thái nghiêm túc tính. "Ngươi xác định chuẩn bị kỹ càng?" Viên Cương hỏi lần nữa. "Xác định." Tưởng Nhất Phàm khẳng định cùng xác định nói ra, hắn ánh mắt kiên nghị, không có chút nào ngạo lớn, nghiêm nhiên một bộ quyết định dáng vẻ. Viên Cương nghe vậy không nói thêm gì nữa. Rất hiển nhiên hắn đối với Tưởng Nhất Phàm cùng đi Khắc La Lạp xâm lâm thỉnh cầu không có dị nghị. Những người khác không nói gì, mà là nhìn về phía Trần Diệp. Làm đội ngũ nhân vật trọng yếu, chuyện này cuối cùng vẫn đến quyết định bởi tại Trần Diệp ý nghĩ. Trần Diệp trầm ngâm mấy giây, đột nhiên hắn giống như là nghĩ tới điều gì, lập tức khẽ gật đầu, "Đã ngươi quyết tâm muốn đi, vậy liền cùng đi chứ. Bất quá sắp tới, ngươi nhất định phải hảo hảo tu luyện, tuyệt đối không nên lười biếng tùy thời làm tốt tiến về Khắc La Lạp xâm lâm chuẩn bị, minh bạch thôi." Tưởng Nhất Phàm nghe vậy lập tức mừng rỡ, cao hứng kém chút nhảy dựng lên. Trần Diệp thấy thế có chút im lặng. Lúc đầu nội tâm của hắn nhưng thật ra là không quá muốn Tưởng Nhất Phàm cùng bọn hắn cùng đi Khắc La Lạp xâm lâm, dù sao Khắc La Lạp xâm lâm nguy hiểm nhiều lắm, hắn cũng không phải lo lắng Khắc La Lạp xâm lâm vốn có nguy hiểm, mà là lo lắng tà tu. So với tà tu, Khắc La Lạp căn bản không tính là nguy hiểm gì, liền xem như biến chủng Khắc La Lạp cũng chỉ ở hạch tâm khu đặc biệt phạm vi hoạt động, chỉ cần không đi những khu vực này cũng không có cái gì sự tình, mà cao cấp Khắc La Lạp, trung cấp Khắc La Lạp cũng là như thế, chỉ có đặc biệt phạm vi mới có. Về phần phổ thông Khắc La Lạp, mặc dù toàn bộ Khắc La Lạp xâm lâm đều có phân bố, nhưng đối bọn hắn tới nói không có bất kỳ uy hiếp gì. Chân chính nhất làm cho hắn kiên kỵ chính là tà tu. Những tà tu này xảo trá âm hiểm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào nó cái bẫy. Có thể nói tại Khắc La Lạp xâm lâm bên trong, chết tại Khắc La Lạp cùng với các dị thú lòng bàn tay người chỉ là số rất ít, phần lớn người kỳ thật đều là bị tà tu cho săn giết. Mặt khác, đến từ cùng trận doanh võ giả uy hiếp cũng không thể khinh thường, chuyện giết người đoạt bảo tại Khắc La Lạp xâm lâm thực sự quá mức thường gặp. Cũng tỉ như hắn, lúc đó hắn thu hoạch được đỏ căn sau, vây công hắn người bên trong, mặc dù là tà tu chiếm đại đa số, nhưng chính đạo võ giả cũng không phải số ít, giống Thiên Kiếm Tia Tông cùng Thiên Đao Cửa không phải liền là vây giết hắn chính đạo võ giả sao? Cho nên, Khắc La Lạp xâm lâm bên trong nguy hiểm, nhiều mặt, không có an toàn có thể nói. Muốn 100% cam đoan an toàn của một người, cơ bản rất không có khả năng, liền ngay cả hắn cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cũng vô pháp bảo đảm Tưởng Nhất Phàm an toàn. Mà lại, một số người tâm ly tán đội ngũ, sẽ còn vì thiên tài địa bảo quyền sở hữu ra tay đánh nhau, thậm chí diệt sát đối phương. Đây đều là chuyện thường xảy ra. Nhưng ngay cả như vậy nguy hiểm, Trần Diệp hay là quyết định mang lên Tưởng Nhất Phàm. Không chỉ là bởi vì Tưởng Nhất Phàm kiên trì, cũng bởi vì hắn nghĩ tới một sự kiện. Thiệt ăn mừng rất nhanh kết thúc. Đám người ai đi đường ấy. Bất quá trước khi đi, Trần Diệp gọi lại Tưởng Nhất Phàm. Lúc đầu Tưởng Nhất Phàm đạt được hắn cho phép cùng nhau đi tới Khắc La Lạp xâm lâm sau, đang chuẩn bị đi về gấp rút tu luyện, tận lực tại Khắc La Lạp xâm lâm mở ra trước, nói thêm thăng một phần thực lực. Nếu là dĩ vãng, hắn tuyệt sẽ không như vậy chăm chỉ. Lúc này bị Trần Diệp gọi lại, Tưởng Nhất Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc. Trần Diệp, thế nào? Người đi theo ta. Nói, Trần Diệp đem Tưởng Nhất Phàm kéo đến phòng nơi hẻo lánh, lập tức hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra 100 khối Khắc La Lạp tinh thể. Không sai. Hắn chuẩn bị giúp Tưởng Nhất Phàm tăng lên một đợt thực lực, tốt nhất tại Khắc La Lạp xâm lâm mở ra trước, để Tưởng Nhất Phàm đột phá đến trồng cảnh tam giai. Như vậy hắn tại Khắc La Lạp xâm lâm liền có nhất định tự vệ lực, thậm chí hắn lưu tại Khắc La Lạp xâm lâm ngoại vi nói, cơ bản rất khó còn có an toàn phong hiểm. Đây cũng là vì cái gì nguyên bản hắn còn đang do dự, còn tại cùng Tưởng Nhất Phàm giả bộ ngớ ngẩn, nhưng về sau liền lại đột nhiên đồng ý, cũng không phải là Tưởng Nhất Phàm quyết tâm đả động hắn, mà là hắn nghĩ tới trên người mình còn có đại lượng Khắc La Lạp tinh thể, trong đó bình thường Khắc La Lạp tinh thể có hơn 1 vạn khối, áp xúc Khắc La Lạp tinh thể có hơn 300 khối, Khắc La Lạp tinh tinh cũng có chừng 30 khối. Áp xúc Khắc La Lạp tinh thể cùng Khắc La Lạp tinh tinh đối với hắn còn có đại dụng, hắn sẽ không hào phóng cho người khác tài trợ, nhưng khắc La Lạp tinh thể trước mắt đối với hắn không có tác dụng gì, có thể đi bán, cũng có thể cho người khác sử dụng. Vừa vặn hắn có thể giúp Tưởng Nhất Phàm tăng cao tu vi, những này khắc La Lạp tinh thể cộng thêm hắn chỉ đạo, có hy vọng để Tưởng Nhất Phàm tại khắc La Lạp xâm lâm mở ra tiến lên nhập trồng cảnh tam giai. Chương 1688, Mãnh Tượng tộc cường đại. Chương 1688, Mãnh Tượng tộc cường đại không tốt. Một mực bảo trì cảnh giác Sở Phong, đông cảm giác không ổn, trong lòng hắn trầm xuống, cái trán bạ mồ hôi. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng hắn dâng lên. Hắn không chút suy nghĩ, cũng không có đi tìm kiếm voi ma mút kia tộc thân ảnh, mà là bước chân bỗng nhiên giẫm một cái, lập tức hướng về hậu phương nhanh lùi lại. Ngay tại hắn lui về sau không đến 2 mét, hắn vừa rồi vị trí mặt đất liền bỗng nhiên nổ tung. Mặt đất tựa như là bị đạn pháo đập trúng, nổ tung một cái đường kính 1 trượng, chiều sâu 3 thước hố to, trong nháy mắt giơ lên một trận báo cát, tại trong báo cát voi ma mút kia tộc thân ảnh như ẩn như hiện. Một quyền này dư ba nhấc lên trận trận như gợn sóng một dạng khí lãng quyết tán, lập tức cuốn lên vô số cát đá, hướng bốn phía bắn tung tóe. Mà ở khí lãng lôi cuốn bên dưới, vẩy ra đá vụn xẹt qua Sở Phong gương mặt, cánh tay, đùi, phần bụng, lưu lại đạo đạo vết máu, còn có không ít đá vụn tại cự lực quán tính bên dưới, xuyên vào Sở Phong huyết nhục bên trong, lưu lại một cái lô máu nhỏ. Mà khí lãng này lại như sóng lớn, đem hắn đẩy ra 100 mét. Thật nhanh a, khó trách lao viên sẽ trúng chiêu. Ổn định thân hình sau, Viên Cương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng hắn kịch chấn. Nếu không phải trước đó có Viên Cương vẽ mẫu thiết kế, để trong lòng của hắn một mực đối với cái này ma mút tộc tiến công có một chút cảnh giới, vừa rồi một quyền kia, hắn tuyệt đối không tránh thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cách khác, nếu là hắn tại Viên Cương trước đó vượt qua, cái kia bị cái này ma mút tộc miểu sát chính là hắn Sở Phong. Lúc này, Sở Phong minh bạch trước đó thật đúng là hắn hiểu lầm Viên Cương. Cũng không phải là Viên Cương lúc đương thời cỡ nào sơ ý chủ quan, mà là ma mút tộc tốc độ thật rất nhanh, nhanh đến mức dọa người, nhanh đến mức để cho người ta không có phản ứng thời gian. Loại tốc độ này, ở bên ngoài quan chiến là không cảm giác được, chỉ có thật sự đối đầu mới có thể cảm nhận được loại chí mạng đó lại để người vô pháp phản ứng tốc độ, là kinh khủng bực nào. Cái này ma mút tộc tiến công để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại không nói trước biết đối phương sẽ như thế nào tiến công lúc, căn bản tránh cung ra, chỉ cần làm việc tốt để ý mong muốn lúc trước tính toán, mới có thể né tránh. Hắn vừa rồi có thể né tránh, cũng là bởi vì từ Viên Cương cương tại trong chiến đấu thấy được cái này ma mút tộc tiến công con đường. Cái này ma mút tộc vừa thấy mặt liền sẽ tới một cái Thái Sơn Thiên Thạch rơi. Hắn cũng là nhìn thấy cái này ma mút tộc biến mất trong nháy mắt, liền không rảnh suy nghĩ bay thẳng đến sau nhanh lùi lại, phàm là hắn suy nghĩ một giây, hoặc là đi tìm kiếm ma mút tộc thân ảnh làm tiếp né tránh, vậy khẳng định sẽ trễ. Tối thiểu lấy hắn trồng cảnh tam giai tốc độ cùng phản ứng, là không có cách nào khi nhìn rõ ma mút tộc thân ảnh sau, né tránh nữa đối phương cái này từ trên trời giáng xuống Thái Sơn Thiên Thạch rơi. Tránh qua, tránh né, Sở Phong tránh qua, tránh né. Sở Thần như bức. Ngoại giới đám người gặp Sở Phong tránh qua, tránh né voi ma mút kia tộc nằm đấm, không khỏi buộc phát ra nhiệt liệt reo hò. Đối với những này tiếng hoan hô, Trần Diệp, Lý Nguyên Hạo bọn người không để ý đến. Lúc này Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo hơi nhíu mày, tựa hồ từ vừa rồi một màn kia bên trong nhìn ra mánh khỏe. Lý ca, ngươi phát hiện không có? Sở Phong rõ ràng đều làm đủ chuẩn bị, nhưng lại hay là lẫn mất chật vật như vậy, suýt nữa liền trúng chiêu. Nhìn như vậy, cái này ma mút tộc tốc độ rất không thích hợp. Trần Diệp trầm giọng nói ra. Lý Nguyên Hạo cũng thâm biểu nhận đồng nhẹ gật đầu. Ân, hẳn là chúng ta nhìn thấy tình cảnh cùng người bên trong cảm nhận được tình cảnh cũng không nhất trí. Theo lý thuyết Sở Phong làm đủ chuẩn bị, lại có Viên Cương trước đó vẽ mẫu thiết kế, hắn hẳn là có thể đủ tùy tiện né tránh cái này ma mút tộc tiến công mới đối. Dù cho không có khả năng tùy tiện né tránh, cũng không trở thành chật vật như thế, thậm chí kém chút cùng Viên Cương một dạng bị miểu sát. Cái này nói rõ, cái này ma mút tộc tiến công so với chúng ta trong tưởng tượng còn cấp tốc hơn nhiều, còn lâu mới có được chúng ta trong tưởng tượng dễ dàng như vậy né tránh. Có lẽ chúng ta vừa rồi hiểu lầm Viên Cương cũng không phải là hắn không đủ coi chừng, mà là cái này ma mút tộc tốc độ tấn công quá nhanh tại không có trước thời hạn giải tình huống dưới, muốn né tránh phi thường khó, tối thiểu trồng cảnh tam giai không cách nào thông qua tức thì phản ứng tránh đi một quyền này, chỉ có thể sớm dự phán từ đó tránh né. Trần Diệp nhẹ gật đầu, hắn cũng cho là như vậy. Ta liền nói không phải ta trang bức sao? Các ngươi còn không tin? Nghe được Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo nói chuyện với nhau, Viên Cương nhịn không được oán trách. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo nghe vậy, lập tức cười cười xấu hổ. Hiện tại xem ra Viên Cương hoàn toàn chính xác không có tận lực trang bức, là bọn hắn hiểu lầm Viên Cương. Chiến pháp huyễn trong tháp. Sở Phong vừa đứng vững không đến một giây, hắn đang muốn tìm kiếm đối diện cái kia ma mút tộc thân ảnh lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lần nữa đánh tới. Sở Phong không dám suy nghĩ, lần nữa nhanh lùi lại. Cùng vừa rồi một dạng, hắn vừa lùi lại 2 mét, phía trước mặt đất, hắn trước một giây đứng vị trí kia, liền đột nhiên như bọt biển một dạng nổ tung. Cuồn cuộn trong sương khói, hiện ra voi ma mút kia tộc bóng dáng. Đây cũng quá nhanh, căn bản không có tiến công khả năng a. Trong khi lùi lại, Sở Phong chau mày, tùy ý vẩy ra đá vụn xẹt qua tứ chi bách hải của hắn. Hắn ngưng mi lâm vào trầm tư, trong ánh mắt lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn vốn cho là mình làm đủ chuẩn bị, tại đối đầu ma mút tộc lúc, có thể so với Viên Cương tốt hơn không ít, chí ít cũng có thể chủ động tiến công mấy hiệp. Nhưng trên thực tế, hắn cùng Viên Cương cũng liền 8 lạng nửa cân. Hắn đồng dạng không có bất kỳ cái gì ra chiêu cơ hội. Cái này ma mút tộc tốc độ quá nhanh. Rõ ràng thân thể khổng lồ như vậy, nhưng lại có được mèo linh mẫn, báo săn tốc độ. Hắn phàm là có tiến công động tác, một giây sau liền phải chết. Lần nữa lùi lại 100 mét, Sở Phong đứng vững. Lần này còn không chừng chờ hắn đi quan sát voi ma mút kia tộc động tĩnh, đối phương tiến công liền đã lần nữa đánh tới. Rõ ràng tiến công tốc độ nhanh hơn. Sở Phong không rảnh suy tư, chân trái giẫm một cái, lại một lần hướng về sau nhanh lùi lại. Mặc dù dạng này né tránh lộ ra đặc biệt chật vật, nhưng hắn hay là suy nghĩ nhiều kiên trì mấy giây, trước đó hắn nhưng là đối với Viên Cương triển khai vô tình trào phúng, hắn cũng không muốn sau khi rời khỏi đây cũng bị Viên Cương đối đãi như thế. Nhưng mà hắn lần này lại không thể toại nguyện né tránh ma mút tộc tiến công. Cho dù hắn sớm tiến hành lần tránh, cũng không có né tránh. Giờ phút này, tại hắn nhanh lùi lại ra vài mét sau, ma mút tộc nắm đấm xuất hiện ở trước mắt của hắn. Lần này ma mút tộc nắm đấm tựa như là lắp đặt tác địch trang bị một dạng, thẳng chụp hắn lồng ngực quanh đến. Ta dựa vào, ngươi tên chó chết này thế mà còn có thể dự phán ta ngươi. Nhìn xem xuyên qua chính mình lồng ngực nắm đấm, Sở Phong nhịn không được bạo nói tục. Cái này ma mút tộc quá bất hợp lý. Thế mà dự đoán trước hắn dự phán, lần thứ ba này tiến công bay thẳng đến hắn né tránh vị trí đánh tới, hắn tránh cũng không thể tránh cũng không có khả năng tránh đi. Như vậy không hợp thói thường đối thủ, cái này thật đúng là đánh. Vẹn vẹn lần thứ ba tiến công liền đã có thể thông qua hắn chiến đấu thói quen cùng hô hấp tiết tấu đánh giá ra hắn né tránh điểm rơi, cái này ma mút tộc cũng quá kinh khủng. Đây thật là mô phỏng gia địch nhân sao? Sở Phong có chút hoài nghi. Đảo mắt, Sở Phong thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại cửa thứ 9. Một giây sau, hắn liền từ khoang giả lập bên trong tỉnh lại. Lúc này trên mặt hắn vẫn như cũ treo rung động cùng sợ hãi. Đối mặt địch nhân như vậy, hắn căn bản cũng không có khả năng chiến thắng. Dũng cụ thất. Vây xem đám người cũng là một trận than thở. 283 giây, Sở Thần cũng chỉ có thể kiên trì 283 giây a. Ai? Ngay cả Sở Thần loại này kinh tài tuyệt diễm thiên tài đều chỉ có thể kiên trì 3 chiêu. Đâu còn có ai có thể chiến thắng cái này ma mút tộc. Ta đang suy nghĩ, cái này ma mút tộc có phải hay không quá không hợp thói thường, hoặc là nó không nên xuất hiện tại cửa thứ 9, nó đến đặt ở phía sau vài con đi. Huynh đệ, ngươi không phải khôi hài sao? Cái này cửa thứ 9 ma mút tộc đều khó như vậy, phía sau vài quan khẳng định càng khó nha. Ngươi làm sao thả phía sau đi a? Chỉ có thể nói võ đạo bộ đem chiến pháp huyễn tháp thiết kế quá khó khăn, căn bản là không có người có thể thông quan, ta hoài nghi trên bảng kia người thông quan đều là giả, cũng chỉ là kích thích chúng ta lập đi ra số liệu thôi. Ta cũng có đồng cảm. Gặp Sở Phong thảm bại, để ở đây rất nhiều người đều thất vọng. Không ít người bắt đầu hoài nghi chiến pháp huyễn tháp thiết kế dự tính ban đầu, thậm chí còn có người bắt đầu hoài nghi huyễn tháp bảng số liệu làm bộ. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, sắc mặt cũng đặc biệt nghiêm trọng. Hắn thở dài, nhìn về phía Trần Diệp, nói cái này cửa thứ 9 so với chúng ta trong tưởng tượng muốn khó nhiều à. Trước mắt đến xem, ta khẳng định là qua không được cửa này, có cơ hội qua con người, chỉ có Trần Diệp ngươi. Trần Diệp cười cười, không nói gì. Hắc u, ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới cũng liền kiên trì không đến 3 giây. Gặp Sở Phong từ khoang giả lập đi ra, Viên Cương lập tức mở miệng niệm ai, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này trào phúng Sở Phong cơ hội tốt. Nghe được Viên Cương niệm ai, Sở Phong sắc mặt tối sầm, hắn hừ lạnh một tiếng, phản trào phúng, không đến 3 giây thế nào? Không đến 3 giây cũng so ngươi bị miểu sát mạnh. So với ta mạnh hơn. Mạnh ở đâu? Nếu không phải ta vượt quan phía trước, để cho ngươi hấp thu kinh nghiệm, ngươi cũng là bị miểu sát phần. Viên Cương âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, bị miểu sát chính là bị miểu sát, ngươi cần gì phải tìm nhiều như vậy lấy cớ đâu. Lúc này, Sở Phong cùng Viên Cương hai người lại dùm em. Giống như Lý Nguyên Hạo lời nói hai người vừa chạm mặt, nhất định lẫn nhau trào phúng lẫn nhau đổi. Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo liếc nhau một cái, lắc đầu. Đối với hai người cãi lộn, bọn hắn cũng lười nhúng tay. Sau đó, lại đợi một phút đồng hồ, Lý Nguyên Hạo bắt đầu vượt quan. Hắn cùng mấy người lên tiếng chào, liền lập tức nằm vào khoang giả lập. Quả nhiên, tại Lý Nguyên Hạo bị người nhận ra sau, lập tức liền có người bắt đầu thổi phồng. Đám người này thật đúng là đem công cụ điểm thuộc tính đầy. Nhìn thấy lợi hại võ giả liền bắt đầu thổi phồng, phảng phất không biết mệt mỏi. Là Lý Nguyên Hạo, hạo thần tới. Hắn tại Huyễn Tháp trường học bảng thế nhưng là xếp hạng thứ 19, thực lực sâu không lường được, nghe nói hắn đã đạt đến trồng cảnh tứ giai. Nghe được trồng cảnh tứ giai bốn chữ, mọi người tại đây hai mắt tỏa sáng. Ta dựa vào, trồng cảnh tứ giai, chẳng lẽ nói cái này cửa thứ 9 hôm nay phải có người thông qua được? Đó là tự nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút hạo thần là ai, đây chính là trồng cảnh tứ giai, khoảng cách nhị phẩm viên mãn cũng chỉ thiếu kém một bước, lấy hạo thần thực lực liền xem như gặp gỡ tam phẩm võ giả, cũng có thể tùy tiện nghiền ép, chỉ là ma mút tộc, nhẹ nhõm nắm. Không sai, đừng nói cửa thứ 9, chính là cửa thứ 10, hạo thần cũng có thể cầm xuống. Đối với bốn phía đám người đối với Lý Nguyên Hạo thổi phồng, Trần Diệp cũng là cười không nói. Nhưng hắn bên cạnh Chu Bách An, Sở Phong, Viên Cương thì là khịt mũi coi thường. Lúc đầu Sở Phong cùng Viên Cương vẫn rất hưởng thụ đám người thổi phồng. Có thể đám người trong miệng thần nhiều, vậy liền không có hàm kim lượng nha. Bọn hắn trong miệng thần cộng lại đều nhanh đụng một bàn mặt trước cái này còn có cái giấm hàm kim lượng. Tổng cộng 5 người liền ra 3 cái thần, đây là Trần Diệp cùng Chu Bách Đan còn không có khiêu chiến nguyên nhân. Chờ bọn hắn 2 cái bắt đầu khiêu chiến, bọn hắn 5 người đoán chừng đều được thành thần. Theo Lý Nguyên Hạo bắt đầu vượt quan, dụng cụ trong phòng tiếng tăng bốc dần dần thu nhỏ, dần dần an tĩnh lại. Lý Nguyên Hạo vượt quan quá trình cùng Sở Phong, Viên Cương hai người không sai biệt lắm, cũng không có gì đáng xem, chính là một đường mấy giây. Trừ ngẫu nhiên có tân tiến nhập dụng cụ thất người sẽ phát ra tán thưởng thanh âm, những người khác cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Đảo mắt, Lý Nguyên Hạo cũng tới đến cửa thứ 9. Có Viên Cương cùng Sở Phong vết xe đổ, Lý Nguyên Hạo tại cùng ma mút tộc đối kháng lúc, không có như hai người như vậy thoán hy thức ngã xuống. Bởi vì hắn tự thân là trồng cảnh tứ giai, so Sở Phong, Viên Cương cường ra không ít, lại tăng thêm hắn kết hợp hai người kinh nghiệm. Cho nên hắn tại cửa thứ 9 tiên trì thời gian so hai người cộng lại còn muốn dài. Nhưng kỳ thật cũng liền nửa phút. Tương đối ma mút tộc, Lý Nguyên Hạo đồng dạng là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Tại liên tục bị ma mút tộc tiến công vài chục lần sau, hắn cũng là thua trận, cùng Biên Cương, Sở Phong một dạng, hắn cũng từ đầu tới đuôi không có tiến công một lần. Lý Nguyên Hạo cũng rất bất đắc dĩ, không phải hắn không muốn vào công, là thật tìm không thấy bất kỳ tấn công nào cơ hội, voi ma mút kia tộc cơ hồ không có cho bất kỳ tấn công nào đứng không. Cưỡng ép tiến công, đó chẳng khác nào là tự sát. Từ khoang giả lập bên trong đi ra, Lý Nguyên Hạo cũng đầy mặt cô đơn. Ở bên ngoài nhìn xem Viên Cương cùng Sở Phong bị thua, hắn chỉ cảm thấy voi ma mút kia tộc rất mạnh, nhưng thật sự đối đầu sau, hắn mới hiểu được đó là một loại như thế nào tuyệt vọng. Căn bản cũng không có khả năng chiến thắng, hoàn toàn không có khả năng. Hắn biết mình sẽ thua, nhưng không nghĩ tới bị bại nhanh như vậy, ngay cả tiến công cơ hội đều không có, cuối cùng cũng chỉ là kiên trì nửa phút, mà lại bị bại phương thức cùng Sở Phong, Viên Cương không khác nhau chút nào. Hắn cũng không có tư cách đi lời bình hai người, bất quá chó chê mèo lắm lông thôi. Lý Nguyên Hạo thất bại cũng là để mọi người tại đây thất vọng vô cùng, cũng làm cho bọn hắn đối với xông qua cửa thứ 9, không ôm bất kỳ hy vọng gì. Trong cảnh tứ giai cũng chỉ có thể kiên trì 30 giây, còn có ai có thể thông quan? Dù cho trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm tới, cũng bất quá là nhiều kiên trì mấy giây mà thôi, căn bản không tồn tại thông quan khả năng. Trần Diệp, liền dựa vào ngươi. Lý Nguyên Hạo đi đến Trần Diệp bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt trịnh trọng nói. Trần Diệp không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, liền đến phiên Trần Diệp vượt quan. Cùng mấy người chào hỏi, Trần Diệp nhanh chóng nằm vào khoang giả lập bên trong. Hắn vượt quan cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, so với Lý Nguyên Hạo, Viên Cương, Sở Phong ba người, tên tuổi của hắn ở trường học cũng không tính vang dội. Khả năng năm thứ nhất đại học biết người của hắn rất nhiều, nhưng học năm hai biết người của hắn cũng không nhiều. Cũng liền gần nhất hắn đánh bại Lục Thời Vũ, mới khiến cho hắn ở trường học dần dần dương danh. Bất quá đây cũng chỉ là để Trần Diệp cái tên này truyền ra, nhưng chân chính người biết hắn hay là không nhiều. Đa số người chính là thấy được mặt của hắn, cũng sẽ không đem cùng Trần Diệp cái tên này liên hệ tới. Các ngươi nhìn, cái này người vượt quan có phải hay không Diệp Thần a? Không sai, chính là Diệp Thần. Mặc dù nhận biết Trần Diệp người không nhiều, nhưng dụng cụ trong phòng vẫn là có người nhận ra hắn. Lúc này có một nhóm nhỏ người tụ tới, mong đợi nhìn xem số 2 trên màn hình Trần Diệp. Chương 1689, chương 1689, 1689 một nhóm nhỏ người này đều là cùng Trần Diệp cùng một thế hệ sinh viên năm nhất, cùng một cấp, cũng đều là từ lớp phổ thông tấn thăng đến cao giáo còn cùng một chỗ tham gia qua tân sinh thí luyện người, lại giáo khu cũng đều tại cùng một mảnh, ngày bình thường ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, bọn hắn cũng tự nhiên là nhận ra Trần Diệp. Trần Diệp tại toàn bộ trong trường học không tính là nhân vật phong vân, nhưng ở đại nhất lại là chính cống thiên tài, cơ bản đại bộ phận sinh viên năm nhất đều biết hắn, coi như chưa thấy qua, cũng đều nghe nói qua Trần Diệp tên tuổi. Về phần đại học năm 2, sinh viên năm 3, biết Trần Diệp người lại không coi là nhiều. Cứ việc vài ngày trước, hắn đánh bại Lục Thời Vũ, nhất cử thành danh. Nhưng mọi người cũng chỉ là đối với hắn có chỗ nghe thấy, nghe nói qua tên của hắn, nhưng lại không biết hắn người này, hắn chính là đứng tại những này đại học năm 2, sinh viên năm 3 trước mặt, đối phương cũng không nhận ra hắn chính là gần nhất thanh danh vang dội Trần Diệp. Đây cũng là vì cái gì lúc này cũng không có bao nhiêu người vây xem hắn xung quanh. Hơn một tháng không gặp Diệp Thần xông quan, ta nhớ được lúc trước hắn giống như vọt tới cửa thứ 7. Ta cũng nhớ kỹ, lúc đó hắn chính là thua ở cửa thứ 7 khắc la lạp trên tay, cũng không biết một tháng này đi qua, hắn có thể hay không xuyên qua cửa thứ 7 này. Ta nhìn treo, một tháng đối với làm sự tình khác tới nói, khả năng không tính ngắn có thể cầm bằng lái, có thể cầm dạy tư, có thể thi bên dưới mấy cái giấy chứng nhận, nhưng đối với luyện võ mà nói, đó chính là một cái búng tay, thời gian ngắn như vậy, Diệp Thần cũng hẳn là rất khó có chỗ thành tích, muốn xông qua cửa thứ 7, khả năng không lớn. Xác thực, Diệp Thần đột phá nhị phẩm chi cảnh cũng liền mấy tháng mà thôi, thời gian ngắn như vậy muốn trở thành trồng cảnh võ giả. Khó a. Quả thật Diệp Thần thiên phú tuyệt luân, không thể so với Huyền Tháp trường học bảng top 10 thiên tài kém, nhưng vẫn là chịu lấy giới hạn trong lúc tu luyện dài, hắn bây giờ có thể dung hợp ra thứ hai ý cảnh liền đã rất đáng gừng rồi, muốn đột phá trồng cảnh võ giả, đoán chừng cũng lại muốn cái mấy tháng, thậm chí non nửa năm. Ân. Kỳ thật coi như Diệp Thần có thể cái này ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng đột phá trồng cảnh võ giả, cũng rất khó chiến thắng thứ 7 xem quan khắc la lạp, mọi người đều biết, muốn đơn giết khắc la lạp, thực lực nhất định phải đạt tới trồng cảnh tam giai, Diệp Thần lại tại làm sao châu, cũng không có khả năng tại một tháng trở thành trồng cảnh tam giai đi. Làm Diệp Thần giả phấn, ta tự nhiên là hy vọng hắn càng mạnh càng tốt, nhưng ta cũng không thể giới thổi. Mấy cái sinh viên năm nhất nhìn qua số 2 màn hình, không khỏi nhỏ giọng trao đổi. Mấy người quan điểm đều nhất trí, bọn hắn cũng không quá xem trọng Trần Diệp có thể xông qua cửa thứ 7. Lúc này, số 2 màn hình ngay phía trước, Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan bốn người chính mục không chớp mắt nhìn trên màn ảnh Trần Diệp. Đối với chung quanh người nghị luận, mấy người cũng lười để ý tới. Đám người này là thật mẹ nó không có nhãn lực độc đáo. Lại có thể có người sẽ cảm thấy Trần Diệp qua không được cửa thứ 7, cái này không tinh khiết khôi hài sao? Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cao thủ, nếu là qua không được cửa thứ 7, vậy cái này trên đời còn có cái kia nhị phẩm võ giả có thể xông qua cửa thứ 7 cùng phía sau cửa ải. Các ngươi cảm thấy Trần Diệp có thể làm đến qua cửa thứ 9 ma mút tộc sao? Lý Nguyên Hạo quay đầu nhìn về phía Chu Bách Đan, Sở Phong, Viên Cương bọn người, hiếu kỳ hỏi. Mấy người không có gấp trả lời, mà là lâm vào trong khi trầm tư. Sở Phong khẽ lắc đầu dẫn đầu trả lời, khó mà nói, tại chính ta không có vượt quan đối kháng ma mút tộc trước đó, ta cảm thấy Trần Diệp có thể tùy tiện ngược sát voi ma mút kia tộc, nhưng bây giờ ta không dám xác định, không phải ta tin tưởng Trần Diệp, mà là cái này cửa thứ 9 ma mút tộc quá mạnh mà lại sâu không lường được. Chương 1690, chương 1690 ta ngược lại thật ra cảm thấy Trần Diệp sư đệ có thể xông qua cái này cửa thứ 9. Các ngươi phải biết cái kia trồng cảnh ngũ giai lục thời vũ thế nhưng là bị Trần Diệp sư đệ một quyền đánh ngã, ngay cả 3 giây đều không có chống nổi, mà tại ma mút tộc khiêu chiến bên trong, Lý Ca chỉ lại có thể lấy chồng cảnh tứ giai chi thân lại tại Ma Mút tộc lòng bàn tay chống đến nửa phút, hai tướng so sánh, đó có thể thấy được Trần Diệp sư đệ càng có ưu thế. Chu Bách Đan nói ra, quan điểm của hắn cùng mấy người khác biệt. "Ân, ngươi nói như vậy, nhưng cũng có đạo lý." Lý Nguyên Hạo khẽ bước cằm, tựa hồ là nhận đồng Chu Bách Đan lời nói. Sở Phong nghe, lại là lắc đầu, "Bách Đan, ngươi như thế so sánh cũng có chút thiên mã hành không, chiến pháp này Huyền Tháp Ma Mút tộc cuối cùng chỉ là mô phỏng ra số liệu thể, đang chiến đấu ý thức cùng chiến đấu mạch suy nghĩ bên trên tồn tại trình độ nhất định sơ cứng cùng cứng nhắc, rất khó cùng chân nhân so sánh, bởi vậy, nó không cách nào trong chiến đấu làm đến chân chính rất sống động, cho nên Lý Ca mới có thể tại cái này Ma Mút tộc trong tay chống đỡ nửa phút, nhưng trên thực tế, Lý Ca nhìn như chống đỡ nửa phút, nhưng kỳ thực cũng là bị một chiêu đánh bại, như hắn đối đầu chân chính Ma Mút tộc, cũng là có khả năng tại trong vòng 3 giây bị trực tiếp miểu sát, liền xem như chồng cảnh ngũ giai tới, cũng chưa chắc có thể tại Ma Mút tộc chèo chống 3 giây. Nghe được Sở Phong phân tích, Lý Nguyên Hạo khẽ gật đầu, biểu thị ra tán đồng, cứ việc đối phương lời nói nghe tựa như tại gièm pha hắn, nhưng nói lời cũng nói đúng sự thật, cũng không có đang tận lực gièm pha hắn ý tứ. Sở Phong tiếp tục nói, bởi vậy ngươi so sánh nhìn như cao thấp rõ ràng lớn, nhưng kỳ thực lại cũng không hợp lý, chiến pháp Huyền Tháp mô phỏng ra Ma Mút tộc trình độ nhất định hay là bị giới hạn sơ cứng ý thức chiến đấu, bất quá cho dù là mô phỏng ra Ma Mút tộc, nó ngạnh thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu đều cùng chân nhân không có gì khác biệt, còn nữa, mặc kệ là chúng ta hay là Lý Ca, đều không thể bước ra Ma Mút tộc chân chính thực lực. Cái này Ma Mút tộc thế nhưng là còn có một hạng nổi tiếng, xa gần thiên phu thần thông, kết tinh thân thể, nghe nói cái này Ma Mút tộc kết tinh thân thể là không thua gì có được làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả. Cũng bởi vậy, ta mới không xác định Trần Diệp có thể hay không sống qua cửa thứ 9, đương nhiên cái này không có nghĩa là, ta cho là Trần Diệp nhất định liền không vượt qua nổi, chỉ là không có như vậy xem trọng, chỉ thế thôi. Sở Phong nói đến rất thành khẩn, đây là lời từ phế phủ của hắn. Cũng không phải là bởi vì chính mình bị Ma Mút tộc cho miểu sát cho nên cố ý rèm pha Trần Diệp, nếu là hắn như vậy lòng dạ nhỏ mọn, cũng không trở thành đối với Trần Diệp vui lòng phục tùng. Chu Bách Đan trầm mặc, không có phản bác nữa. Không thể không nói Sở Phong nói rất có lý có theo, hắn đều sắp bị thuyết phục, căn bản tìm không thấy phản bác điểm. Nói đúng sự thật tới nói, cái này Ma Mút tộc biểu hiện ra sức chiến đấu, hoàn toàn chính xác không thể so với Trần Diệp yếu. Suy nghĩ cẩn thận, Trần Diệp muốn thông qua cái này cửa thứ 9, cũng không dễ dàng. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau thời khắc, Trần Diệp đã bắt đầu vượt quan. Mấy người thấy thế, lập tức ngừng nói chuyện với nhau, lực chú ý toàn bộ tập trung vào Trần Diệp trên thân. Trước tám quan tất nhiên là coi không vừa mắt, đã không còn gì để nói, Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương đều có thể một đường miểu sát đi qua, Trần Diệp càng là không nói chơi, cũng là một đường mấy giây giây. Chỉ là theo hắn vượt quan, chu vi xem người cũng dần dần nhiều hơn. Tại hắn một kiếm miểu sát cửa thứ 7 khắc la lập lúc, số 2 trước màn hình vang lên một trận sợ hai thán phục nghi hoặc âm thanh. Miểu sát? Không phải đâu, ta không thấy mắt mở đi. Cái này, không thích hợp a. Diệp thần thế mà miểu sát khắc la lạp. Đây là có chuyện gì? Một tháng trước hắn còn cầm cửa thứ 7 này khắc la lạp không có một điểm biện pháp nào, làm sao hiện tại cũng có thể miểu sát khắc la lạp? Chính là, không phải nói muốn săn giết khắc la lạp, cảnh giới ít nhất phải đạt tới chồng cảnh tam giai sao? Chẳng lẽ nói Diệp thần hiện tại đã là chồng cảnh tam giai nhị phẩm? Không thể nào, ta nhớ được hơn một tháng trước Diệp thần thế nhưng là ngay cả thứ 2 ý cảnh cũng còn không có dung hợp, làm sao có thể hơn một tháng liền bước vào chồng cảnh võ giả, liền thăng liền tam giai a? Đừng sẽ không, có thể miểu sát khắc la lạp, xông qua cửa thứ 7, nói rõ Diệp thần thực lực chí ít cũng là chồng cảnh tam giai. Sự thật bày ở trước mắt, các ngươi chẳng lẽ còn không tin thôi? Cứ việc một tháng thăng liền cấp mấy đoạn, nghe có chút khó tin, nhưng các ngươi không được, không có nghĩa là Diệp thần lại không được. Chương 1691, chương 1691, 1691 theo Trần Diệp xông qua được cửa ải càng nhiều, tụ tập tại số 2 trước màn hình người cũng càng ngày càng nhiều. Một chút đại học năm 2, sinh viên năm 3 cũng dần dần phát giác Trần Diệp bất phàm. Người kia là ai? Thật là lợi hại a. Ân, nhìn xem không thể so với Sở Thần, Viên Thần bọn hắn yếu nha. Một đám đại học năm 2 sinh viên năm 3 mặt lộ sợ hai than nhìn xem số 2 trong màn hình một đường miểu sắt Trần Diệp. Rất nhanh, bọn hắn đang nghe chung quanh sống một năm nghị luận sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Thần, Diệp Thần, ta nhớ tới tới, hắn sẽ không phải chính là gần đây cái kia đầu ngọn gió vô lượng sinh viên năm nhất Trần Diệp đi? Trần Diệp, ngươi nói chính là cái kia một quyền làm bạo lục thời vũ được xưng là đại nhất đệ nhất thiên tài Trần Diệp? Không sai, chính là hắn. Dưới mắt cái này bò tháp gia hỏa thực lực mạnh như thế, rõ ràng là chồng cảnh võ giả, lại hắn lại là sinh viên năm nhất, còn bị đám người xưng là Diệp Thần, trên người hắn đủ loại đặc thù đều cùng trong truyền thuyết cái kia Trần Diệp ăn khớp, ta cảm thấy hắn đại khái chính là cái kia làm bạo lục thời vũ đại nhất đệ nhất thiên tài Trần Diệp. Đúng đúng đúng, hẳn là hắn, ta nhớ được người này vừa rồi giống như chính là cùng Lý Nguyên Hạo, Viên Cương, Sở Phong mấy người đứng chung một chỗ, mà cái kia làm bạo lục thời vũ Trần Diệp chính là mấy người hảo bằng hữu, mà lại nghe nói lúc đó cái kia Trần Diệp kiền bạo lục thời vũ lúc, Lý Nguyên Hạo bọn người ngay tại một bên lực trận. Ta dựa vào, thật sự là cái kia Trần Diệp a. Khó trách dữ dội như vậy, một đường miểu sát. Một đám đại học năm 2, đại học năm 3 võ khoa sinh lúc này cũng là đoán được Trần Diệp thân phận. Đồng thời cũng có người hướng trung quanh sinh viên năm nhất hỏi thăm Trần Diệp tính danh, biết được số 2 khoang giả lập bỏ tháp người liền gọi Trần Diệp sau. Bọn này đại học năm 2, đại học năm 3 võ khoa sinh cũng là triệt để xác nhận Trần Diệp thân phận. Biết được Trần Diệp thân phận sau, một đám đại học năm 2, đại học năm 3 võ khoa sinh trong lòng không khỏi dâng lên một trận chờ mong. Mọi người đều biết, Lục Thời Vũ là chồng cảnh ngũ giai cao thủ, thực lực ở trường học nhị phẩm võ giả bên trong xếp hạng thứ tư, đương nhiên bị Trần Diệp đánh bại sau, hắn chỉ có thể xếp tới thứ năm mà Trần Diệp đem Lục Thời Vũ cho đánh bại, lại là một quyền quật ngã, cái này hiển nhiên nói rõ Trần Diệp thực lực tại phía xa Lục Thời Vũ phía trên. Nghĩ đến cái này, đám người tự nhiên cũng là đối với Trần Diệp vượt quan sinh ra nồng hậu dày đặc chờ mong. Các người nói cái này Trần Diệp có thể hay không xông qua cửa thứ 9? Có người hỏi. Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người lộ ra thần sắc tò mò. Đối với Trần Diệp có thể hay không xông đến cửa thứ 9, ở đây không ai lại chất vấn, có thể xử lý Lục Thời Vũ, Trần Diệp liền tất nhiên có thể xông đến cửa thứ 9, điểm ấy đồ đần cũng có thể nghĩ ra được, không có gì có thể lấy chất vấn. Hiện tại đám người hiếu kỳ chính là Trần Diệp có thể hay không thông qua cửa thứ 9, hoặc là nói hắn có thể tại cửa thứ 9 kiên trì bao lâu. Có đại học năm 3 võ khoa sinh suy nghĩ sau lắc đầu, chăm chú trả lời, khó mà nói, bất quá liền cá nhân ta cảm giác mà nói, cái này Trần Diệp xông qua cửa thứ 9 khả năng cũng không lớn. Tuy nói thực lực của hắn so Lục Thời Vũ mạnh rất nhiều, nhưng cho đến trước mắt, trường học chúng ta hiện hữu nhị phẩm võ giả bên trong xông qua cửa thứ 9 cũng liền hai người, một cái Giang Triệt, một cái Tạ Lâm Sơ, còn lại chồng cảnh ngũ giai đều ngã xuống cửa này, Lục Thời Vũ cũng không ngoại lệ, mà thông. Qua cửa này Giang Triệt cùng Tạ Lâm Sơ lại không thể tầm thường so sánh, hai người bọn họ đã không tính bình thường điệp ra ngũ giai, dù sao hai người đã đem nhục thân đạt đến nhục thân đệ nhị cảnh, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cứ việc hai người cảnh giới vẫn còn chồng cảnh ngũ giai, nhưng thực lực đã cùng bình thường chồng cảnh ngũ giai không tại một cấp bậc. Hai người này thực lực gần như sắp cùng bạn linh võ giả so sánh, dù cho đem hai người phóng tới tam phẩm võ giả bên trong, cũng là hàng đầu tồn tại, mà từ hai người thông quan cũng có thể nhìn ra, muốn thông qua cửa này, nhục thân tất nhiên là muốn đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mới được. Người này vừa nói, bốn phía đa số đại học năm 2, đại học năm 3 người đều hơi hơi gật đầu, biểu thị tán thành. Người này nói có lý có theo, rất khó không khiến người ta tin phục. Quả thật bọn hắn đều rất kính nể Trần Diệp Thiên Phú, hắn có thể tại đại nhất giai đoạn liền vượt cấp làm bạo đại học năm 2 siêu cấp thiên tài Lục Thời Vũ, đủ để chứng minh nó thiên phú chi khoa trường. Sự đáng sợ của thực lực, hắn một thành này dù cho phóng nhãn trường học lịch đại võ khoa sinh bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy, thậm chí là phượng mao lân giác, nhưng thiên phú quy thiên phú, thành tựu về thành tựu, bọn hắn hay là không cho rằng Trần Diệp có thể xông qua cửa này, dù sao cái này cửa. Thứ 9 ma mút tộc, hắn thực lực chi khủng bố, rõ như ban ngày, đổ vào cửa này trồng cảnh ngũ giai chỗ nào cũng có, không chỉ đám bọn hắn kinh nam võ khoa như vậy, trường học khác cũng là như vậy. Nói có đạo lý, muốn xông qua cửa này, cái này Trần Diệp sợ là còn kém một chút, dù sao voi ma mút kia tộc kết tinh thân thể chỉ có làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mới có thể ứng đối. Bất quá hắn có thể kiên trì thời gian, hẳn là so Lý Nguyên Hạo bọn người muốn dài rất nhiều, Lý Nguyên Hạo kiên trì nửa phút, Lục Thời Vũ kiên trì 3 phút, ta cảm thấy hắn cũng có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, nhưng 5 phút đồng hồ cũng hẳn là cực hạn. Bọn này đại học năm 2, đại học năm 3 võ khoa sinh hiển nhiên là chỉ biết là Trần Diệp kiến phát nổ Lục Thời Vũ, nhưng cũng không biết Trần Diệp cũng cùng Giang Triệt, Tạ Lâm Sơ mở dạng, lục thân đạt đến làm bằng kim loại ngân bức cảnh. Tại mọi người nhìn soi mói, Trần Diệp một đường lôi lệ phong hành dây đến cửa thứ 9. Hắn đi vào cửa thứ 9 tốc độ so Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương ba người nhanh hơn, lại còn muốn tơ lụa nhiều. Vượt quan quá trình nước chảy mây trôi, tìm không thấy bất luận cái gì tì vết. Đây cũng là để ở đây vây xem đám người vì đó sợ hãi thán phục. Một chút sinh viên đại học năm nhất càng là kêu sợ hãi liên tục, vì đó phất cờ họ reo. Dù cho những cái kia thường thấy thiên tài đại học năm 2, đại học năm 3 võ khoa sinh cũng là đối với cái này tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Diệp đoạn đường này xông qua chỗ hiện ra không chỉ là thực lực, càng nhiều là một loại đối với cục diện chiến đấu tinh chuẩn phân tích, tinh chuẩn khống chế, tinh chuẩn chấp hành năng lực. Hắn ra chiêu ngắn gọn mà trôi chảy, cơ hồ không có một tia dây dưa dài dòng, mỗi một chiêu đều rất thẳng thắn, lại hành chi hữu hiệu. Hắn tại ra chiêu cường độ, động tác biên độ, tiến công tiết tấu đều làm được tinh chuẩn mà hoàn mỹ không chế, diệt sát lực lượng của đối thủ, một phần không nhiều, một điểm không ít, sẽ không xuất hiện giết gà dùng đao mổ trâu hình ảnh, chiêu thức không có hoa lệ động tác, có chỉ có sạch sẽ còn có hiệu, hắn không có dư thừa ra chiêu, động tác cũng không dài dòng mà hoa lệ, cái này tại võ đạo lý giải không sâu người xem ra, tựa hồ rất đơn giản, không có điểm sáng, nhưng ở chân chính đối với võ đạo có lý giải người xem ra, đây chính là thực lực thể hiện, là đối với thực chiến kỹ xảo. Lực lượng khống chế cùng chiến cuộc phân tích đều đạt tới một cái cực cao trình độ mới có thể làm đến sự tình. Ở trong thực chiến, cũng không phải là chiêu thức càng nhiều càng hoa lệ lại càng tốt, chiêu thức hoa lệ lại nhiều, cái kia bất quá đều là tại khoa chân múa tay mà thôi, chỉ có tại kịch truyền hình màn kịch ngắn chúng chiêu thức càng nhiều mới càng tốt, dù sao vì thị giác hiệu quả, cần hoa lệ cần trăng bước. Mà trong thực chiến thì hoàn toàn tương phản, thực chiến cần chiêu thức là càng ngắn gọn càng tốt, chiêu thức càng nhiều sơ hở cũng càng nhiều, chiêu thức càng ngắn gọn sơ hở cũng liền càng ít, dù sao võ kỹ, võ nghệ là dùng tới giết người, không phải là vì để mắt. Còn nữa, chiêu thức càng nhiều càng hoa lệ, mang ý nghĩa cũng tiêu hao càng lớn, mỗi một cái hoa lệ vô dụng chiêu thức đối với thực chiến người mà nói đều là sơ hở, đều là đánh bác, mà ở trong thực chiến, tại song phương thực lực lượng ngang nhau thời điểm, so đấu thường thường chính là tính bền cùng độ bền bỉ, mà chiêu thức càng phát ra đơn giản hữu hiệu một phương, thường thường liền mang ý nghĩa sơ hở thiếu, tiêu hao ít, điều này đại biểu lấy có thể bị đối phương bắt lấy cơ hội càng ít. Lại thời gian duy trì dài hơn, như vậy phần thắng lại càng lớn. Chương 1692, 1692 chương 1692, 1692 thật đúng là không phục không được a. Thiên phú tu luyện không bằng hắn thì cũng thôi đi, thiên phú chiến đấu kém đến càng nhiều. Lý Nguyên Hạo cười khổ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, thực lực bị cái sau vượt cái trước thì cũng thôi đi, hiện tại năng lực thực chiến cũng kém một mảng lớn, cái này khiến hắn lên cái nào nói rõ lý lẽ. Mấy người khác nội tâm đồng dạng là một trận bất đắc dĩ lại vô lực. bọn hắn cùng Lý Nguyên Hạo cảm thụ không kém bao nhiêu. Người so với người thật sự là tức chết người, mỗi lần cùng Trần Diệp gia hỏa này vừa so sánh, liền bị đả kích, thật sự là cái nào cũng là không bằng. Lao thiên gian này có phải hay không cũng quá không công đạo, thật sự là đem tất cả đồ tốt đều kín đáo đưa cho Trần Diệp. Viên Cương Huệ bà nói. Mấy người khác cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Mặc dù bọn hắn đối với Trần Diệp thực lực cùng thiên phú vui lòng phục tùng, mặc cảm, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn nhất định phải một mực tiếp nhận tài nghệ không bằng người trạng thái. Bọn hắn tại gặp được Trần Diệp trước, cũng đều là riêng phần mình vòng tròn siêu cấp thiên tài, thậm chí minh tinh nhân vật, nó hào quang rực rỡ chói mắt, khả năng bên người có người lại so với bọn hắn mạnh, nhưng không đến mức có người khắp nơi đều mạnh hơn bọn họ, bình thường đều là thiên phú mạnh hơn bọn họ, thực chiến liền so với bọn hắn yếu, thực chiến mạnh hơn bọn họ, thiên phú liền bọn hắn yếu, hoặc là thiên phú mạnh, nộ tính kém, nộ tính mạnh, tu luyện chậm, ý thức chiến đấu mạnh, thực lực yếu, ý thức chiến đấu mạnh. Nói tóm lại, có rất ít loại kia hoàn mỹ khắp nơi chô áp chế bọn hắn người. Nhưng bây giờ bên cạnh bọn họ liền toát ra một người như vậy. Cùng Trần Diệp nhận biết thời gian cũng không ngắn, bọn hắn cũng là thường xuyên âm thầm cùng Trần Diệp tương đối, dù sao làm thiên tài, bọn hắn cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, có thể so người khác yếu, so người khác kém, nhưng không có khả năng một mực so người khác yếu, so người khác kém, chí ít không có khả năng khắp nơi không bằng người, lại ngầm thừa nhận loại chuyện này tồn tại. Đáng tiếc càng là cùng Trần Diệp tương đối càng là để bọn hắn bề bài, tinh thần sa sút, người ta thật đúng là khắp nơi mạnh hơn bọn họ, trừ thân thế bối cảnh bên ngoài, bọn hắn thật đúng là rất khó từ trên người chính mình tìm tới so Trần Diệp mạnh đến mức điểm, tối thiểu tại võ đạo lĩnh vực này, bọn hắn không có phát hiện chính mình có cái gì vượt qua Trần Diệp điểm. Bất quá lúc này mấy người cũng là quen thuộc, rất nhanh cũng liền từ loại kia bị đả kích trong trạng thái khôi phục lại. Kinh lịch nhiều hơn cũng liền tê. Mà theo Trần Diệp bước vào cửa thứ 9, Lý Nguyên Hạo mấy người nhất thời đánh lên 12 phần tinh thần. Mấu chốt chiến đấu tới. Trước 8 quan chiến đấu nói thật ra đều không có cái gì tốt nhìn, trừ Trần Diệp cái kia tinh xảo thực chiến kỹ xảo để cho người ta kinh diễm một thanh bên ngoài, cũng không có quá nhiều giá trị tham khảo thậm chí thưởng thức giá trị, nhưng cái này cũng nhiều nhất xem như thức nhắm khai vị, chân chính món chính còn phải là cửa thứ 9 ma mút tộc, đây mới là bọn hắn cùng tất cả mọi người chỗ mong đợi chiến đấu. Lúc này không chỉ Lý Nguyên Hạo mấy người tinh thần phấn chấn nhìn trên màn ảnh, số 2 quang giả lập dưới tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình, nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một tấm. Mà đám người biến hóa này cũng hấp dẫn tới càng nhiều người đến đây vây xem. Toàn bộ dụng cụ trong phòng cơ hồ có 2/3 người đều tới quan sát Trần Diệp vượt quan. Chiến pháp huyết tháp, Trần Diệp thân ảnh xuất hiện tại một cái hoang vu nham thạch hoàn cảnh, bốn phía thế núi kéo dài, dãy núi chập trùng, nhu hòa xám trắng ánh trăng rơi vào chùi lủi trên tầng nham thạch, dãy núi phủ thêm một tầng mông lung lụa trắng, giống như là dưới bóng đêm tuyết trắng mê mang, để cái này mãng hoang dãy núi quanh quẩn lên một tia lãng phí, thần bí không khí. Trần Diệp đứng ở một chỗ thung lũng lom bên trong. Lúc này ánh mắt của hắn lặng yên không tiếng động đánh giá một chút bốn phía cảnh sát, cảnh tượng trước mắt cùng trước đó Lý Nguyên Hạo, Viên Cương, Sở Phong khiêu chiến lúc cũng không khác nhiều, chỉ là tại màn hình bên ngoài nhìn xem và đích thân tới chiến pháp huyết tháp, cảm thụ còn là không giống nhau, tự mình thể nghiệm loại này ngoài hành tinh chẳng cảnh, hay là có một phong bị khác, cứ việc chỉ là chiến pháp huyết tháp mô phỏng ra chẳng cảnh, nhưng độ chân thật cùng hiện thực cơ bản cũng không có gì khác biệt. Theo ánh mắt của hắn nhanh chóng dạo qua một vòng, lập tức đột nhiên rơi về phía trước cách đó không xa. Tại hắn ngay phía trước 100 mét chỗ, một vòng bạch quang chợt hiện. Cả người cao hơn một trượng như là giống như thiết tháp hán tử xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Hán tử ngũ quan tướng mạo cùng bọn hắn Lam tinh người không có khác biệt lớn, khác biệt duy nhất khả năng chính là cái kia giống như núi nhỏ thân thể xa hướng Lam tinh người, cùng như cái kia huyền vũ nham một dạng hoa văn rõ ràng ra thịt. Nhìn phía trước ma mút tộc, Trần Diệp nội tâm vẫn có chút ngạc nhiên, cũng không biết cái này ma mút tộc thân ở một cái gì thế giới, tại không động dùng bất luận cái gì thủ đoạn thần kỳ có thể là thần thông kỹ pháp tình huống dưới, nhục thân thế mà lớn lên 3 mét chi cự, cái này tại Lam tinh tuyệt đối là cự vô phách tồn tại, đặt internet bên trên cái kia nhất định có thể một đêm thành danh. Trước mắt cái này ma mút tộc hình thể đối với Trần Diệp mà nói, cũng là một lần đánh vào thị giác, cùng những dị thú kia, sinh vật thần bí khác biệt, thú loại hình thể lại lớn, trên tâm lý cũng là có thể tiếp nhận sẽ không giống trước mắt ma mút tộc mở dạng, có lớn như vậy đánh vào thị giác, dù sao cái này ma mút tộc ngoại quan nó cùng bọn hắn Lam tinh người cũng không khác nhau quá nhiều, cho nên đối phương hình thể nhìn mới đủ rung động, mà lại tận mắt chứng kiến cùng ở bên ngoài quan chiến là khác biệt. Bất quá ngạc nhiên cũng tốt, rung động cũng được, cái này ma mút tộc cho Trần Diệp mang tới cảm giác cũng liền giới hạn nơi này, về phần sợ sệt, đây tuyệt đối là không tồn tại. Thực lực cũng không chỉ là nhìn hình thể. Ma mút tộc là có cảm giác áp bách, nhưng còn không đến mức để Trần Diệp lòng sinh sợ hãi. Bạch quang tiêu tán, ma mút tộc thân hình triệt để bại lộ tại Trần Diệp trong tầm mắt. Trong lúc đó, một giây sau, tại cái này ma mút tộc quanh thân bạch quang tiêu tán trong chốc lát, thân ảnh của hắn biến mất. Tốc độ nhanh chóng, tựa như là hư không tiêu thất không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, trái tim đột nhiên kéo căng, ánh mắt một mực khóa chặt màn hình. Không ít người khi nhìn đến ma mút tộc biến mất sát na, hô hấp cũng vì đó trì trệ, thở mạnh cũng không dám, sợ hô hấp rung động lại dẫn đến một ít chuyện không tốt phát sinh. Nhưng mà ma mút tộc biến mất sát na, Trần Diệp lại là không nhúc nhích, phản phất giống như là còn không có phát giác được nguy hiểm đến. Một màn này cũng là để bên ngoài đám người sắc mặt kinh hãi. Mau tránh ra. Diệp thần, tranh thủ thời gian tránh. Phía dưới màn hình bộ phận nhìn nhập thần người, tại phát hiện Trần Diệp vẫn như cũ cư thế tại nguyên chỗ, thở ở lúc, vô ý thức lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc thanh âm của bọn hắn cũng không thể chuyển vào chiến pháp huyễn trong tháp. Trên màn hình, ma mút tộc thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, đã đến Trần Diệp trước người, nắm đấm của hắn không ngạc nhiên chút nào vỡ vụn Trần Diệp đầu lâu. Đám người thấy thế nhịn không được thở dài không thôi. còn tưởng rằng cái này Trần Diệp lại so với Lý Nguyên Hạo biểu hiện tốt hơn đâu. Kết quả là cái này, xem ra là chúng ta nhìn lầm a.
Đúng vậy a.
Thật không nghĩ tới cái này Trần Diệp ngay cả một chiêu đều không có đón lấy, hữu danh vô thực a. Lúc đầu ta còn tưởng rằng Thịnh Danh Chi Hạ vô hư sĩ, hiện tại xem ra cũng không phải tất cả mọi người giống theo như đồn đại thổi đến như vậy thần, tối thiểu cái này Trần Diệp chính là cái chỉ là hạng người hư danh, cái gì một quyền đánh ngã Lục Thời Vũ, thuần túy chính là người hữu tâm vì nâng hắn, chuyên môn bảo chế đi ra lời đồn. Trong đám người lập tức vang lên châm chọc Trần Diệp thanh âm. Nhưng rất nhanh thanh âm như vậy liền im bặt mà dừng. Chương 1693 không đúng, các ngươi nhìn, cái kia tựa hồ không phải Diệp Thần chân thân, giống như chỉ là Diệp Thần tàn ảnh.
Không sai, chính là tàn ảnh.
Giờ phút này, chỉ gặp trong màn hình Trần Diệp cái kia bị ma mút tộc xuyên qua thân ảnh, tiêu tán theo, hóa thành hư vô. Mà vây xem trong đám người có mắt nhọn võ khoa sinh cũng là trước tiên phát hiện trong tấm hình mánh khỏe.
Thật chỉ là tàn ảnh a.
Ta thế mà không có trước tiên nhìn ra, đây cũng quá nhanh đi.
Đúng vậy a.
Diệp Thần tốc độ này tuyệt đối là không thể so với voi ma mút kia tộc chậm a. Nhìn qua tiêu tán tàn ảnh, vây xem đám người cũng là một trận sợ hãi thảm phục. Mà vừa rồi những cái kia chất vấn Trần Diệp thanh âm, cũng tại thời khắc này trong nháy mắt biến mất, giống như là bị toàn thể bế mạch.
A, mới vừa rồi là những vương bắt đảng kia nói Diệp Thần đủ có kỳ danh,
có bản lĩnh nói tiếp nha.
Chính là, hiện tại làm sao khó mà nói a?
Từng cái cơm sao?
Thử, một đám mượn gió bẻ măng cỏ đầu tường.
Đối mặt rất nhiều trào phúng, vừa rồi những cái kiêm niệm ai Trần Diệp người, tất cả đều cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, từng cái thức thời co lên cổ, giả câm vờ hiếp, không một người dám nhảy ra lên tiếng. Trong đám người, Lý Nguyên Hạo bọn người gặp Trần Diệp thân ảnh xuất hiện lần nữa, từng cái cũng là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ma mút tộc một quyền oanh bạo Trần Diệp đầu lúc, tâm tình của bọn hắn cũng là lộ bộ một chút, thay Trần Diệp lau vệt mồ hôi, một chớp mắt kia, bọn hắn cũng coi là Trần Diệp bị miểu sát. Không phải bọn hắn không tin Trần Diệp thực lực, mà là ma mút tộc tiến công quá nhanh loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị công kích, có bao nhiêu hung mãnh, có bao nhiêu đột ngột, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, dù sao vừa rồi bọn hắn đều linh giao qua, nói thật, người bình thường thật rất khó né tránh, đương nhiên, Trần Diệp cũng không phải là người bình thường, nhưng mấy người lo lắng chính là hắn khinh địch chủ quan a. Đối mặt ma mút tộc có chút chủ quan, tất nhiên là sẽ bị miểu sát. Tam phẩm võ giả tới cũng là như thế. Nhưng may mà lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Chiến pháp huyễn trong tháp. Trần Diệp thân ảnh xuất hiện ở 100 mét có hơn, ánh mắt của hắn nhìn về phía nguyên bản vị trí của mình ma mút tộc, đáy mắt có một tia kinh ngạc cùng giật mình. Khó trách vừa rồi Viên Cương, Sở Phong bọn hắn sẽ bị miểu sát tốc độ này quả thật có chút đồ vật. Vừa rồi cái này ma mút tộc một quyền, quả thực mau lẹ, hung mãnh, tốc độ đã đạt đến 85 lần phù quan cảnh, có thể nói vội vàng không kịp chuẩn bị, khó mà né tránh. Tốc độ như vậy đã siêu việt đại bộ phận thường quy trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm võ giả, trồng cảnh tam giai thậm chí trồng cảnh tứ giai tại cái này ma mút tộc tiến công bên dưới. Muốn né tránh hoàn toàn chính xác rất cố hết sức, thậm chí trồng cảnh ngũ giai dưới sự khinh thường cũng có rất lớn xác suất bị một quyền miểu sát. Cùng ma mút tộc so sánh trồng cảnh tam giai, tứ giai nhị phẩm võ giả căn bản cũng không đủ nhịn, ngạnh thực lực trên lệch nhiều lắm, dù cho trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, ngạnh thực lực tại ma mút tộc trước mặt cũng là kém không ít. Cho nên Viên Cương, Sở Phong bọn người bị bại không tính oan. May cái này ma mút tộc chỉ là chiến pháp huyễn tháp mô phỏng ra giả lập thể, nếu là bọn hắn cùng chân chính ma mút tộc đối đầu, sẽ chỉ đã chết càng nhanh, dù cho ngay cả Lý Nguyên Hạo tại chính thức ma mút tộc trước mặt, cũng rất khó đi qua một chiêu. Một quyền thất bại sau, voi ma mút kia tộc đống nhiên gầm thét một tiếng, tựa hồ có chút phẫn nộ. Lập tức hắn thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, lấy tốc độ nhanh hơn hướng Trần Diệp đánh tới. Trần Diệp mỉm cười, bước chân chia xuống đất, như là chuẩn chuẩn lướt nước, lặng yên không một tiếng động. Tại voi ma mút kia tộc xuất hiện sát na, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Ma mút tộc một quyền rơi xuống, chỉ đánh nát một đạo tàn ảnh. Số 2 trước màn hình lần nữa bộc phát một trận sợ hãi thán phục. So với Sở Phong, Lý Nguyên Hạo hoảng hốt chạy bừa né tránh, Trần Diệp né tránh lộ ra thành thạo điêu luyện, như cùng ở tại dắt chó mượn dạng. Điều này cũng làm cho trong lòng mọi người không khỏi chấn vấn. Có thể đem cái này ma mút tộc lưu ở, toàn bộ Kinh Nam Võ Khoa Đại học có thể làm được điểm này, cũng liền giải rác mấy người. Mặc dù không rõ ràng Trần Diệp có thể hay không thông quan, nhưng chỉ là cái này hai lần né tránh liền đã siêu việt Lý Nguyên Hạo bọn người. Phàm là đối với thực chiến có nhất định lý giải người, đều có thể nhìn ra Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo bọn người ở giữa chênh lệch. Chương 1694 miễn trong tháp, lại là một tiếng như dã thú gào thét tiếng giống vang vọng. Voi ma mút kia tộc lần nữa động, thư không giống như dòng nước một dạng, tại cao lớn dày đặc thân thể quay phía dưới, cuốn lên quần quần phong bạo, giống như biển động hướng Trần Diệp đè xuống, giống như là cảm nhận được bị làm chó lưu khuất đủ. Cái này ma mút tộc tiến công càng hung mãnh hơn, cuồng bạo. Thư không quyền ảnh dày đặc, quyền thế cuồng bạo như gió táp mưa rào, vung vẩy ở giữa, ông ông tác hưởng, giống như quần quần bạo lôi, nộ chán tiên uy. Nhưng mặc kệ hắn tiến công bao nhiêu hung mãnh, từ đầu đến cuối không cách nào chạm đến Trần Diệp góc áo. Trần Diệp thân ảnh giống như quỷ mị một dạng tại sơn thạch nham địa ở giữa lấp lóe, giống như là khống chế thuấn thân chi pháp. Một màn này đem bên ngoài tất cả mọi người nhìn ngây người. Tại liên tiếp tránh đi cái này ma mút tộc mười mấy chiêu sau, Trần Diệp trong lòng đối với cái này ma mút tộc thực lực cùng con đường dần dần có nắm chắc. Cái này ma mút tộc lực lớn vô cùng, nhục thân vô địch, thực lực có thể nghiền ép đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai, lực lượng cùng tốc độ cùng không sử dụng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh hắn không sai biệt lắm. Thấy rõ cái này ma mút tộc đại khái thực lực sau, Trần Diệp rốt cục không còn một vị né tránh, hắn bắt đầu triển khai tiến công.
Siêu. Trần Diệp bước chân tại mặt đất giẫm một cái, trên thân bỗng nhiên phun ra kim quang ngân hà, trong nháy mắt, thân thể của hắn tựa như là cuốn tại thể lòng kim quang bên trong, từng cục cơ bắp trong khi nhúc nhích, cường hãn khí tức kinh khủng đẩy ra, như hồng một dạng khí thế triển khai, một cơn bão táp từ hắn quanh thân đẩy ra. Trong chớp mắt, hắn thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ hạ điểm điểm như lửa mầm một dạng kim quang, ngọn lửa này bay nhảy một chút, tùy theo thoáng qua tức thì. Sau một khắc, thân ở ngoài trăm thước ma mút tộc sắc mặt bỗng nhiên thì biến, bộ ngực hắn kim quang nở rộ, giống như là như gặp phải đập, thân thể bỗng nhiên liền bay ra ngoài, như đứt dây quăng diều. Lúc này bộ ngực hắn thình lình xuất hiện một cái kinh khủng huyết động, xuyên thấu qua huyết động có thể nhìn thấy sâm bạch xương cốt cùng lúc nhích huyết đủ. Đỏ tươi nóng hổi máu tươi từ ma mút tộc ngực vẩy ra, trên không trung lưu lại một đầu đỏ tươi máu mang. Không hổ là lấy huyết nhục cường hành chứ danh ma mút tộc, thân thể này quả thực đủ cứng. Trần Diệp khép cười một tiếng, cái này ma mút tộc nhục thân cường hãn, cũng là để hắn có chút cảm khái. Vừa rồi một quyền này, hắn tuy nói không vận dụng toàn lực, nhưng cũng dùng lục thành lực lượng. Bây giờ tại nhị phẩm võ giả giai đoạn này bên trong, có thể chống được hắn lục thành lực lượng người mười phần hiếm thấy. Phải biết từ lần trước trở về trên đường cùng hướng thành một trận chiến sau, hắn đối với làm bằng kim loại ngân cốt chi lực vận dụng lại lên một bậc thang, hắn hiện tại lục thành cơ hồ thì tương đương với hắn đột phá làm bằng kim loại ngân cốt lúc toàn lực. Bình thường trong cảnh ngũ giai chỉ cần không có đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, dưới một quyền này cũng chỉ có một kết quả, thân tử đạo tiêu. Giống như vài ngày trước bị hắn một quyền đánh ngã lục thời vũ, hắn lúc đó cũng liền chỉ vận dụng 4/5 lực lượng, phàm là dùng nhiều một phần lực, lục thời vũ đều là kết cục chắc chắn phải chết. Hắn lục thành lực một quyền là đủ để đánh giết tam phẩm võ giả bên trong người nổi bật. Cái này ma mút tộc tại dưới một quyền này lại chỉ là da chóc thịt bong, đủ để chứng minh lục thân nó mạnh mẽ. Tại Trần Diệp cảm khái lúc, bên ngoài lại là bởi vì hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này đại bộ phận người quan chiến lúc này đều há to mồm, trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Diệp. Cái kia, ma mút tộc thế mà bị đánh bay, ta không nhìn lầm đi. Diệp thần đây cũng quá dữ dội đi. Ta dựa vào, không hợp thói thường, thật sự là không hợp thói thường, cái này ma mút tộc nhục thân thế nhưng là danh xưng kim quang không hỏng, có thể so với siêu phàm tinh thiết, lại bị Diệp thần một quyền đánh bạo lồng ngực, không dám nghĩ Diệp thần một quyền này đến lớn bao nhiêu lực lượng nha. Nghĩ không ra Diệp thần lại thật có thể làm bị thương cái này ma mút tộc, vô địch, Diệp thần là thật vô địch. Đám người trợn mắt hốt mồm, tán thưởng không thôi. Ai cũng đều không thể Trần Diệp không những có thể tránh thoát ma mút tộc tiến công, còn có thể triển khai phản kích, lại một quyền liền đem ma mút tộc đánh bay. Chủ động tiến công lại còn đối với ma mút tộc tạo thành không tầm thường tổn thương, đây là hôm nay lần đầu tiên, phải biết vừa rồi Lý Nguyên Hạo bọn người ở tại ma mút tộc trước mặt, trừ chật vật né tránh, liền cả tay đều không động một cái, không phải bọn hắn không muốn tiến công, là thật không có cơ hội, cũng không phải bọn hắn yếu, là cái này ma mút tộc thực sự dữ dội. Nhưng bây giờ Trần Diệp lại nghịch chuyển thế cục, đánh vỡ hiện tượng này, có thể thấy được hắn thực lực chi khủng bố, đám người há có thể không lớn ngoài dự kiến. Các ngươi nhìn Diệp thần thân thể, vậy có phải hay không trong truyền thuyết làm bằng kim loại ngân cốt? Lúc này trong đám người có mắt nhọn người nhìn ra Trần Diệp thân thể dị thường. Da như làm bằng kim loại, như hoàng kim đổ bê tông, xương phun dáng mây bạc, như thủy ngân tả địa, đây chính là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh bên ngoài đặc biệt. Không sai, đây chính là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Trong đám người không hiếm thấy qua đời mặt người nhận ra làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Ông trời của ta nha, Diệp thân thế mà vô thanh vô tức đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hắn còn là người sao? Hắn một tháng trước thế nhưng là ngay cả thứ hai ý cảnh cũng còn không có dung hợp a. Đây rốt cuộc là tu luyện thế nào nha? Dựa vào, ta hiện tại không phản bác được chỉ có thể nói tiếng Diệp thần ngưỡng bức. Phát giác được Trần Diệp đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, đám người nội tâm rung động đến tột đỉnh, không ít người đều á khẩu không trả lời được, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Tê, bọn hắn là thật tê. Người này cùng người ở giữa căn bản là không có cách nào so. Khó trách Diệp thần có thể một quyền quật ngã Lục Thời Vũ, nguyên lai hắn đã đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhìn như vậy đến, lúc đó hắn cùng Lục Thời Vũ lúc giao thủ, hơn phân nửa còn có lưu đường sống. Nếu không tuyệt đối là có thể một quyền đấm chết Lục Thời Vũ. Xác thực, trong cảnh ngũ giai cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh hay là không có pháp tướng sách so sánh nhau. Một chút đại học năm 2, đại học năm 3 võ khoa sinh lúc này thấy Trần Diệp làm bằng kim loại ngân cốt sau, cũng là rốt cuộc minh bạch vì sao Trần Diệp có thể một quyền làm bạo Lục Thời Vũ. Lục Thời Vũ tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là trong cảnh ngũ giai, cùng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn sẽ thua, thuộc về chuyện lại không quá bình thường. À, vừa rồi những cái kia chất vấn Diệp thần không được người, nói Diệp thần không bằng Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương người của bọn hắn. Các ngươi người đâu? Bây giờ nói chuyện, cho lão tử nói chuyện, làm sao? Gặp Diệp thần hiện ra làm bằng kim loại ngân cốt chi thân, các ngươi liền suy sụp sao? Các ngươi bọn này thứ hèn nhát mau nói. Đối với, nói chuyện. Vừa rồi các ngươi không phải rất có thể sao? Hiện tại làm sao từng cái câm? Trần Diệp dữ dội, để ở đây những cái kia từ đầu đến cuối ủng hộ hắn người một trận hưng phấn, đắc ý, những người này không khỏi lần nữa lời cũng nhắc lại, bắt đầu tra tấn những cái kia vừa rồi nghiêm nghị chất vấn Trần Diệp người. Bất quá này sẽ khẳng định là không ai dám đứng ra nói Trần Diệp không phải. Hiện tại đứng ra chất vấn Trần Diệp, cái kia đều không phải là bị đám người nước bọn chết đuối, mà là sẽ bị đám người cùng nổi lên mà ổ chi. Còn nữa, Trần Diệp cũng thực phá vỡ trong lòng bọn họ chất vấn. Mặt khác, bọn hắn là gan coi như lại lớn, cũng không dám đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả khoa tay múa chân. Vừa rồi bọn hắn là không rõ tình hình, nay sẽ bọn hắn hối hận phát điên nào còn dám đối với Trần Diệp nói nửa cái không chữ. Mà lại bọn hắn lúc này nội tâm đã bắt đầu lo sợ bất an lo lắng cho mình lời mới vừa nói sau đó truyền đến Trần Diệp trong tai, cái này nếu là Trần Diệp tìm bọn họ để gây sự, vậy bọn hắn chẳng phải xong đời sao? Bên cạnh Lý Nguyên Hạo bọn người ngược lại là không có cơ nào chấn kinh, chỉ là nghe được đám người ồn ào, bọn hắn không khỏi sắc mặt tối sầm. Đến đâu? Mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng Lý Thần, Viên Thần, Sở Thần Tê, này sẽ gặp Trần Diệp như vậy bị vũ, lập tức liền đổi giọng gọi thẳng tên của bọn hắn, đám người này thật đúng là mẹ nó hiện thực. Lão Sở, lần này ngươi sợ là muốn nhìn mắt, cái này ma mút tộc không phải Trần Diệp đối thủ. Chu Bách Gan ánh mắt từ màn hình dịch chuyển khỏi, nhàn nhạt quét Sở Phong một chút. Sở Phong lại là lơ đễnh lắc đầu, cười nói, cái này có thể chưa hẳn, ta thừa nhận ta xác thực đánh giá thấp làm bằng kim loại ngân cốt cường đại, nhưng là cái này ma mút tộc thế nhưng là còn chưa sử dụng toàn lực, nếu là hắn vận dụng kết tinh thân thể, thắng bại còn chưa thể biết được. Phán đoán của ta chưa hẳn chính là sai. Chu Bách Đan nghe vậy cũng không có tiếp tục tranh luận. Sự thật thắng hùng biện, hắn tin tưởng Trần Diệp xông qua cửa này là không có vấn đề. Cùng lúc đó, huyện trong tháp bị đánh bay ma mút tộc, người còn chưa rơi xuống đất, trong miệng phát ra như thực chất bình thường gào thét, sắc mặt hắn đỏ lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận. Chỉ gặp trong khi gào thét, hắn trán nổi gân xanh lên, hai mắt sung huyết, thần sắc càng dữ tợn, trên thân bỗng nhiên tách ra một tầng màu vàng đất bừng sáng, cường hành khí tức kinh khủng từ trên người hắn tràn lan, đồng thời trên người hắn lại phóng xuất ra một cỗ hùng hậu khí thế bằng bạc. Đây là Trần Diệp có chút nhíu mày, không có thừa thế truy kích, mà là có chút hăng hái nhìn xem cái này ma mút tộc biến hóa. Nếu là thật sự thực chiến đấu, hắn chắc chắn sẽ không khinh thường như thế, bất quá nơi này là chiến pháp huyết tháp, hơi khinh thường đối với mình cũng không có cái gì ảnh hưởng, hắn cũng muốn gặp biết một chút cái này ma mút tộc hạn mức cao nhất ở đâu. Lúc này voi ma mút kia tộc trên thân phát sinh kịch liệt biến hóa, trên người hắn tầng kia vầng sáng màu vàng đất là một loại cực kỳ đặc thù siêu phàm chi lực, tại vầng sáng này thẩm thấu vào độ ngực hắn, cái kia giữ tợn vết thương cấp tốc khép lại, khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Nhất làm cho người kinh ngạc là hắn vàng xám hoa văn rõ ràng da thịt đang lấy tốc độ khủng khiếp phát sinh quỷ dị kết tinh hóa, da thịt của hắn như mạng nhện một dạng vỡ ra, tùy theo như lân phiến một dạng từ huyết nhục lật ra từng khối thật nhỏ như mặt kính một dạng tinh thể, tinh thể như màu băng làm kim cương, long lanh óng ánh sáng bóng. Chỉ một lát sau, tại ma mút tộc vừa xuống đất, hắn toàn thân da thịt liền chuyển biến thành màu băng làm tinh thể da thịt kín kẽ, không nhìn thấy một tia tì vết, trên đó lập lòe rét lạnh quang trạch, như mặt gương một dạng phản chiếu ra Trần Diệp thân ảnh. Trong chốc lát, một cỗ dày đặc, cứng rắn cảm giác từ cái này ma mút tộc trên thân quyết tán. Kết tinh thân thể, là kết tinh thân thể. Ngoại giới, không ít người vây quanh nhìn thấy ma mút tộc biến hóa, vô ý thức kinh hô. Truyền luôn cái này ma mút tộc kết tinh thân thể không thể so với làm bằng kim loại ngân cốt yếu, không biết có phải hay không là thật. Đúng vậy a. Dù cho Trần Diệp có được làm bằng kim loại ngân cốt thân thể, nghĩ tới đánh bại cái này ma mút tộc sợ là cũng không dễ dàng. Trong đám người không ít người nhíu mày, bắt đầu lo lắng lên Trần Diệp. Cũng không phải bọn hắn lo lắng Trần Diệp an nguy, đây chỉ là chiến pháp huyết tháp, cũng không tồn tại cái gì sinh mệnh phong hiểm, chỉ là bọn hắn lo lắng Trần Diệp sẽ thua tại cái này ma mút tộc lòng bàn tay. Bọn hắn thật vất vả có cơ hội nhìn thấy Trần Diệp loại này đỉnh cấp thiên tài vượt quan, tự nhiên không hy vọng Trần Diệp vượt quan dừng ở đây, bọn hắn rất muốn nhìn đến Trần Diệp tiếp tục khiêu chiến phía sau cửa ải, rất muốn gặp biết phía sau vài quan phong thái. Toàn bộ Kinh Nam Võ Khoa Đại học hơn ngàn nhị phẩm võ giả, có thể xông đến cửa thứ 9 người đều lắc đắc không có mấy, về phần phía sau vài quan, tại tháng này trước càng là không người đặt chân, nếu là Trần Diệp có thể xông qua cửa thứ 9, đó cũng là bọn hắn có phúc được thấy có thể kiến thức cửa ải phía sau phong thái. Loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Lúc này dụng cụ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, không một người nói chuyện, tất cả mọi người mắt không chấp nhìn qua màn hình, thần sắc chuyên chú, sợ bỏ qua đặc sắc hình ảnh. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương mấy người cũng khẩn trương lên, ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm màn hình. Trần Diệp có thể hay không xông qua cái này cửa thứ 9, ngay tại nhất cử này. Huyễn trong tháp, nhìn qua toàn thân da thịt biến thành màu băng lam tinh thể ma mút tộc, Trần Diệp khỏe miệng không khỏi phát họa ra một vòng hương phấn mỉm cười, huyết dịch của hắn dần dần sôi trào, trong mắt chiến ý phun trào. Đây chính là Lý Ngọc Hạo bọn hắn nói kết tinh thân thể sao? Nhìn xem sắc thực bất phàm, cũng không biết có thể làm cho cái này ma mút tộc tăng lên bao nhiêu thực lực. Trần Diệp đáy mắt tràn đầy hiếu kỳ, kích động. Hắn không chút nào hoảng, đối với mình thực lực, hắn rất có lòng tin. Ách đối diện ma mút tộc gầm nhẹ một tiếng, tùy theo thân ảnh khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ. Hắn hóa thành một đạo lưu quang màu lam hướng Trần Diệp đánh tới. Rất rõ ràng, tốc độ của hắn so vừa rồi nhanh hơn. Ngoại giới đám người căn bản thấy không rõ hắn di động quy tích, trong mắt của mọi người cái này ma mút tộc tựa như là hư không tiêu thất. Trước đó ma mút tộc tốc độ cũng rất nhanh, bọn hắn cũng rất khó đuổi theo nó thân ảnh động tác, nhưng ít ra còn có thể nhìn thấy một tia lưu lại trên không trung bóng dáng, bây giờ cơ hội là cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả mọi người một mặt ngộp bức nhìn màn ảnh, ý đồ tìm kiếm ma mút tộc thân ảnh. Đáng tiếc, bọn hắn con mắt coi như mở lại lớn, cũng tìm không thấy ma mút tộc di động quy tích. Điều này cũng làm cho đám người âm thầm thay Trần Diệp lau vệt mồ hôi. Mọi người ở đây tìm kiếm ma mút tộc thân ảnh một giây sau, voi ma mút kia tộc hiện thân. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở Trần Diệp trước người, cơ hồ là hư không tiêu thất, lại trống rông xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy hắn lúc, nắm đấm của hắn đã quán xuyên Trần Diệp đầu lâu. Vây xem đám người thấy thế, con người co rụt lại, liền tại bọn hắn coi là Trần Diệp đã bị cái này ma mút tộc đấm một nhát chết tới lúc, bọn hắn lại phát hiện Trần Diệp đầu lâu cũng không có nổ tung óc cùng máu tươi. Một giây sau, Trần Diệp thân ảnh tiêu tán, hóa thành hư vô. Tàn ảnh, vẫn như cũng là một đạo tàn ảnh. Ai cũng không biết Trần Diệp là lúc nào biến mất. Một màn này lần nữa để đám người nhẹ nhàng thở ra, tâm tình như ngồi chung xe cắp treo một dạng. Ma mút tộc chu thấp một tiếng, trên thân lam quang lóe lên một cái, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hắn huy quyền hướng phía bên trái ngoài trăm thước đánh tới. Đám người nhìn lại, Trần Diệp thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở 50m bên ngoài một khối trần trụi tại ngọn núi bên ngoài trên tảng đá. Lúc này Trần Diệp cười cười, trên thân kim quang đẩy ra, nổi lên màu vàng nhạt gợn sóng, tùy theo thân ảnh của hắn lại lần nữa tiêu tán, như là nhân gian bốc hơi. Cái này ma mút tộc lần nữa vồ hụt. Mà tại vồ hụt sát na, cái này ma mút tộc lại một lần quay người hướng một phương hướng khác đánh tới. Hắn tiến công càng nhanh hơn nhanh, tấp nập, thân ảnh tiệm chuyển xê dịch, hư không vang lên siêu 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 tiếng xé gió. Hắn giống như giỏi trong xương một dạng chết cắn Trần Diệp không thả. Đáng tiếc nắm đấm của hắn luôn luôn cùng Trần Diệp gặp thoáng qua, chậm một bước. Hai người thân ảnh như quỷ mị, tại khối này hoang vu nham thạch bên trên tiến hành truy đuổi chiến. Ma ngoại giới đám người triệt để làm một bước. Tốc độ của hai người thực sự quá nhanh, đám người căn bản không nhìn thấy hai người truy kích hình ảnh, chỉ có thể nghe được hô hô rung động tiếng xé gió. Đây là hai người phi nhanh đưa tới phong bạo, tiến tới đụng vào nhau quấy không gian phong bạo thanh âm. Nếu không có thanh âm này, bọn hắn sợ rằng sẽ cho là hai người đã từ trong tấm hình biến mất. Tốc độ từ 85 lần phù quang cảnh đạt đến 88 lần phù quang cảnh, lực lượng cũng tăng lên hơn 2 lần, kết tinh này thân thể thật đúng là không tệ. Thông qua mấy lần cận thân thăm dò cùng quan sát, Trần Diệp cũng là phân tích ra cái này ma mút tộc tốc độ cùng lực lượng. Kết tinh hóa ma mút tộc thực lực hoàn toàn chính xác có tăng lên rất nhiều, chỉ là tốc độ liền đã sắp tiếp cận làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, lực lượng càng là không thể so với hắn cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh kém. Loại thực lực này phóng nhãn nhị phẩm võ giả bên trong, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Cái này cửa thứ 9 độ khó cùng cửa thứ 8 so sánh, kém mấy cái cấp bậc, đoán chừng người thiết kế cũng là vì sáng chọn thiên tài. Muốn thông qua cửa này, không đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh quá khó khăn, trừ người thiên phú dị bẩm bên ngoài, cửa này thiết kế dự tính ban đầu hẳn là vì làm bằng kim loại ngân cốt cảnh chuẩn bị. Né 15 chiêu sau, Trần Diệp cũng không còn thăm dò, bắt đầu chủ động tiến công. Tại ma mút tộc một quyền xuyên qua hắn tàn ảnh sát na, Trần Diệp giống như quỷ mị xuất hiện ở ma mút tộc sau lưng, hắn tay trái cong lên, nắm đấm như pháo cối bình thường oanh ra. Một hơi nữa, tiếng vang lanh lảnh tại ma mút tộc phía sau lưng vang lên. Tùy theo hắn thân thể như ngã lộn nhào giống như hướng phía trước mặt đất mà đi. Một tiếng ầm vang, cái này ma mút tộc thân thể như chùy sắt đạp nát pha lê giống như khảm vào trong lòng đất, trung quanh nham thạch lấy hắn làm trung tâm cấp tốc như mạng nhện ra bị nẻ, cắt đá vảy ra, kinh khủng sóng gió cuốn lên quần quần bụi bặm, cả người hắn trọn vẹn bị đánh vào lòng đất 4 mét chi sâu. Làm tốt lắm. Diệp thân như bức. Ngoại giới vang lên vang động trời tiếng hoan hô. A, cái này không thích hợp a. Cái này ma mút tộc kết tinh thân thể yếu như vậy sao? Hay là nói là Trần Diệp làm bằng kim loại ngân cốt quá mạnh nha. Sở Phong một mặt hoang mang, có chút mộng bức cái này cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Một bên Lý Nguyên Hạo, Viên Cương cũng lộ ra kinh sợ. Huyễn trong tháp, Trần Diệp trên mặt ngược lại là không có cái gì thần sắc. Đối diện nham địa khanh động bên trong, rất nhanh bắn tung tóe ra vô số lớn nhỏ không đều nham thạch, trong nháy mắt, voi ma mút kia tộc liền từ nham khanh bên trong rẽ rủa mà ra. Trong miệng hắn phát ra phẫn nộ gào thét, như là một đầu nổi giận sư tử. Mặc dù chịu Trần Diệp một quyền, nhưng hắn phía sau lưng nhưng không có mảy may vết thương, hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại giới nhìn thấy một màn này, cũng là tiếc hận không thôi. Kết tinh này thân thể hoàn toàn chính xác không tệ. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại ma mút tộc, Trần Diệp âm thầm tán thưởng một tiếng. Cái này ma mút tộc kết tinh hóa thân thể xác thực rất mạnh, vừa rồi hắn vẫn như cũng là vận dụng lục thành lực lượng, nhưng lại không có chút nào làm bị thương đối phương, có thể thấy được tại trình độ cứng cắp khối này cái này ma mút tộc thân thể không thể so với làm bằng kim loại ngân cốt kém, được xưng tụng kim cương bất hoại. Bất quá, cũng liền như vậy. Trần Diệp nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười tự tin, hắn lần nữa động. Tốc độ so vừa rồi nhanh hơn. Hắn trực tiếp đem tốc độ kéo đến trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn, cũng chính là 92 lần phủ quang cảnh. Đồng thời trên người hắn quang mang đại thịnh, kim quang ngân hà chiếu sáng bốn bề mười trượng, từng kia từng sợi như là châm mang sen lẫn thành cổ sáng tản ra ra, quang mang chi thịnh, đâm vào ngoại giới tất cả mọi người không khỏi hít mắt lại. Trong cơ thể hắn cũng vang lên kịch liệt hải triều phun trào âm thanh cùng thú giống âm thanh sấm sét, tiếng gầm chi cự, phản phất chấn động đến toàn bộ huyễn tháp không gian cũng vì đó rung động, liền ngay cả ngoại giới đám người cũng giống như cảm nhận được huyễn trong tháp cái kia như là như thực chất sóng âm. Khí thế kia, Diệp thân hắn cảm nhận được Trần Diệp khí thế biến hóa, ngoại giới không khỏi vì đó động dung. Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Gan bốn người cũng chừng to mắt nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này, Trần Diệp bắt đầu làm thật. Khí thế của hắn vừa gãy, thân ảnh giống như cầu vồng, chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà hắn tại biến mất trong nháy mắt, cách đó không xa cái kia mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gầm nhẹ không ngừng ma mút tộc, liền như là gặp trọng kích, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ma mút tộc trên thân vang lên một trận tiếng cạch cạch, giống như là tiếng thủy tinh bể, thanh thúy êm tai, giận người. Lúc này, voi ma mút kia tộc ngực trái tim bộ vị xuất hiện một cái to bằng miệng chén quyền ấn trung quanh da thịt như pha lê bình thường nổ tung vô số băng vết dạng, như mạng nhện hướng bốn phương tám hướng da thịt quyết tán, nhìn xem tựa như là một cái đồ sứ bị người dùng tảng đá nện qua mở dạng, xuất hiện vết nứt cùng vết dạng, lại vết nứt vết dạng chỗ tràn ra màu da cam hào quang, nhìn xem vị dị khó lường. Lại đến, Trần Diệp khẽ quát một tiếng, không đợi voi ma mút kia tộc lạc thân ảnh lấn người mà lên, hắn mau lẹ linh hoạt tựa như là một cái diều hâu, hướng ma mút tộc đánh tới. Không đợi mọi người thấy rõ, thanh thúy thanh âm vỡ vụn vang lên lần nữa, bay ngược ma mút tộc, thân thể còn không có rơi xuống, tựa như là bị đạn pháo trên không trung đánh trúng, tùy theo đông nhiên nhập vào mặt đất. Ầm ầm, đại địa như là đậu hũ vỡ vụn, xuất hiện một cái đường kính ba trượng dạng cái bát hô to. Voi ma mút kia tộc chán trường nằm tại giữa hồ lớn, hấp hối, đầy bụi đất. Cùng ngực trái một dạng, hắn kết tinh hóa đầu lâu cũng như đổ sứ một dạng nổ tung vô số đạo lít nha lít nhít vết nước, máu tươi hỗn hợp có màu da cam hào quang từ trong cái khe tràn ra. Vẫn rất nhẫn nhịn. quét mắt trong hố còn chưa đoạn lên ma mút tộc, Trần Diệp mỉm cười, không đợi cái này ma mút tộc từ trong cái hố thoát thân mà ra, hắn thân ảnh lại lần nữa động. Vung lên nắm đấm như là một đầu hình người bạo long đánh tới hướng trong hố ma mút tộc. Hắn trên quyền kim quang điểm điểm, cuốn lên trận trận của phong. Trong nháy mắt, hắn vung ra 7, 8 quyền. Nắm đấm giống như hạt mưa một dạng rơi vào trong hố ma mút tộc trên thân. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh từ trong hố lớn vang lên, chấn động đến đại địa đều đang lắc lư. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi há to miệng, ánh mắt đờ đẫn nhìn màn ảnh. Tại bọn hắn trong tầm mắt, hoàn toàn không nhìn thấy Trần Diệp thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy hố to bị lực lượng nào đó kịch liệt đánh kích lấy, vô số cắt đá từ khanh động quay cuồng, bắn tung tóe mà ra, cuồn cuộn bụi bặm xôn xao. Mà khanh động cái kia danh xưng kim cương bất hoại ma mút tộc, thân ảnh tại cự lực phía dưới vặn bẹo biến hình, vô số tinh thể mảnh vỡ bạo liệt vời ra. Một màn này đem đám người cho thấy choáng. Nương theo lấy oanh minh, hố to giống như là bị đạn đạo rửa sạch, bắn tung tóe ra vô số đá vụn, chấn lên quần quần khói bụi. Nguyên bản đường kính 3 trượng, chiều sâu 5 mét khanh động, trong nháy mắt mở rộng thành một cái đường kính 5 trượng, sâu lớn 8 mét hố to. Lúc này trong hố sớm đã không có voi ma mút kia tộc thân ảnh, chỉ còn lại có rơi lả tả trên đất tàn chi, thịt nát, hỗn hợp có máu tươi, dính được hố to khắp nơi đều là, nhìn xem 10 phần buồn nôn, khiếp người. Trong cái hố hào quang phun trào, những tàn chi kia thịt nát qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa, ngay cả máu tươi cũng biến mất, phản phất voi ma mút kia tộc liền chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Trần Diệp quét mắt hố to, khẽ lắc đầu. Cái này ma mút tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng đối mặt làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy liền không đáng chú ý. Hán kết tinh thân thể xác thực có được không thua gì làm bằng kim loại ngân cốt độ cứng, nhưng chỉ có độ cứng nhưng không có sánh vai làm bằng kim loại ngân cốt siêu phàm đặc tính, vậy cũng chỉ là cái bia sống mà thôi, không đáng để lo. Nếu không phải muốn kiến thức một chút cái này ma mút tộc kết tinh thân thể, hắn hoàn toàn có thể tại nửa phút bên trong diện sát cái này ma mút tộc, căn bản không cần thăm dò. Trần Diệp bất thình lình tấn công mạnh, cũng là đem ngoại giới đám người dọa sợ. Lúc này dụng cụ trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngốc trệ nhìn màn ảnh, trong lúc nhất thời không có thể trở về qua thần đến. Một giây trước voi ma mút kia tộc còn sinh long hoạt hổ, triển hiện chính mình kim cương bất hoại thân thể, có thể một giây sau liền bị vanh thành tạt bã, loại tương phản này cho đám người mang đến không có gì sánh kịp rung động. Chương 1695, chương 1695 qua. Diệp thân thật. Xông qua cửa thứ 9. Khó có thể tin. Nghĩ không ra Diệp thần lại thật đánh bại ma mút tộc, phải biết trước mắt trường học xông qua cửa thứ 9 nhị phẩm võ giả một bàn tay tính ra không qua được. Xem ra chúng ta hôm nay là thật không có đến nhầm, lại có may mắn chứng kiến Diệp thần xông qua cửa thứ 9. Đúng vậy a, thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp thần ngữ bức, Diệp thần vô địch. Theo Trần Diệp đánh bại cửa thứ 9 ma mút tộc, dụ cụ trong phòng vang lên nhiệt liệt sợ hãi thán phục, tiếng hoan hô. Diệp thần tựa như là trước mắt trường học cái thứ tư xông qua cửa thứ 9 nhị phẩm võ giả đi. Đúng vậy, tại Diệp thần trước đó, cũng chỉ có Huyền Tháp trường học bảng 3 hạng đầu Giang Triệt, Kỷ Nguyên Kiêu, Tạ Ân Lâm lớp 10 người xông qua cửa này, Diệp thần là người thứ tư. Tuy nói có 4 người thông qua được cửa này, nhưng Diệp thần trong lòng ta là ngưu bức nhất, 3 người khác dù sao đều là năm thứ 2 đại học học trưởng thời gian tu luyện so Diệp thần trường không nói, bọn hắn tiếp xúc chiến pháp Huyền Tháp thời gian cũng có hơn 1 năm, mà Diệp thần có thể giống như chúng ta đều là sinh viên đại học năm nhất, tiếp xúc chiến pháp Huyền Tháp thời gian cũng chưa tới 3 tháng, vẹn vẹn 3 tháng, hắn liền đã xông qua cửa thứ 9, nói không chừng tiếp qua 12 tháng, Diệp thần liền thông quan chiến pháp Huyền Tháp. Không sai, lấy Diệp thần bày ra thiên phú và tiềm lực, nói không chính xác thật có thể trở thành mấy năm qua này trường học duy nhất thông quan chiến pháp Huyền Tháp học sinh. Bây giờ dụng cụ trong phòng đại đa số người đều hóa thân thành Diệp tuổi, thổi phồng Trần Diệp thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Trước đó, tuy nói cũng không ít xem trọng người của hắn, nhưng ở dụng cụ thất gần 200 người bên trong chiêm bị cũng chỉ là số ít, mà lại đều là giống như hắn đại nhất võ khoa sinh, sở dĩ nhìn xem giống như ủng hộ hắn rất nhiều người, nhưng kỳ thật chỉ bất quá thanh lượng tương đối lớn, đại đa số người đối với hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, thuộc về trầm mặc đại đa số. Nhưng theo hắn xông qua cửa thứ 9, lớn bao nhiêu hay, đại học năm 3 võ khoa sinh cũng là triệt để bị thực lực của hắn ẩn nấp phục, bắt đầu đối với hắn tiến hành tán thưởng, thổi phồng. Nhìn thấy Trần Diệp đánh bại cửa thứ 9 ma mút tộc, Lý Nguyên Hạo, Chu Bách An mấy người cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này Sở Phong bất đắc dĩ nói, ta dựa vào là chúng ta quá yếu sao? Hay là Trần Diệp quá mạnh, cái này ma mút tộc tại trước mặt chúng ta hiển nhiên như cái chiến thần, làm sao tại Trần Diệp trước mặt liền như vậy không chịu nổi một kích? Cái này cửa thứ 9 ma mút tộc bị Trần Diệp nhẹ nhõm như vậy đánh bại, điều này cũng làm cho Sở Phong trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Hắn đương nhiên không đến mức ghen ghét Trần Diệp vượt qua kiểm tra, chỉ là Trần Diệp vượt qua kiểm tra cùng hắn vừa rồi bị thua, hai hạng vừa so sánh, để đáy lòng của hắn khá khó xử. Hắn biết mình cùng Trần Diệp ở giữa có không nhỏ chênh lệch, nhưng hắn không nghĩ tới chênh lệch này có thể lớn đến loại trình độ này, phảng phất bọn hắn không phải một cảnh giới người. Hắn bị ma mút tộc một chiêu miểu sát, mà ma mút tộc tại Trần Diệp trước mặt nhưng không có mảy may sức phản kháng, cứ việc không phải là bị miểu sát, nhưng cũng kém không nhiều. Cái này một vào một ra, nói rõ hắn cùng Trần Diệp kém không chỉ một cấp bậc mà thôi, Trần Diệp ở trước mặt hắn càng giống là một cái đặt chân tam phẩm chi cảnh siêu cấp thiên tài. Là chúng ta đánh giá thấp làm bằng kim loại ngân cốt, đánh giá thấp Trần Diệp a. Lý Nguyên Hạo cười khổ nói, lần này hắn cũng nhìn lầm. Mặc dù Trần Diệp đánh bại ma mút tộc cũng không phải là không cách nào tưởng tượng sự tình, nhưng ở này trước đó, hắn đối với Trần Diệp có thể hay không vượt qua kiểm tra, cũng lo liệu lấy thái độ hoài nghi, nói thật tự mình lĩnh giáo qua ma mút tộc cường đại sau, trong lòng của hắn rất khó coi tốt Trần Diệp có thể vượt qua kiểm tra, nhưng sự thực là Trần Diệp cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Có lẽ đây chính là đứng tại một cái người thân cận góc độ để hắn ngộ phán Trần Diệp thực lực, dù sao Trần Diệp không có giống ma mút tộc một dạng mang đến cho hắn qua áp lực lớn như vậy, đại đa số thời điểm Trần Diệp đều là lấy một cái đồng đội thân phận cùng bọn hắn ở chung, cho nên cũng làm cho hắn tiềm thức đánh giá thấp Trần Diệp khủng bố cùng mức độ nguy hiểm. Sở Phong, Viên Cương đoán chừng cũng là bị loại tâm lý này cho ảnh hưởng tới. Chương 1696, 1696 chương 1696, 1696 tại mọi người sợ hãi thán phục thời điểm, Trần Diệp thân ảnh đã đi tới cửa thứ 10. Cửa thứ 10 tràng cảnh là tại một khối nhìn không thấy bờ trên sông băng, đập vào mắt trắng loá như tuyết, băng lam chi sắc, mặt đất bao trùm lấy trăm trượng dày tầng băng hiện ra xanh đậm chi sắc, cứng rắn mà thâm thúy, hàn phong gào thét, ô ô yết yết, như là quỷ khóc sói gào. Trần Diệp xuất hiện tại cửa thứ 9 sát na, hàn ý như giỏi trong xương xâm nhập thể nội, chui vào cốt tủy, cái này khiến hắn không tự dùng mình, lạnh thấu xương hàn phong phá đến, da thịt tựa như là bị băng đao dốc thịt cọ mà qua, hít sâu một hơi, liền phảng phất nuốt một ngụm băng, đâm vào phổi đau nhức. Nhiệt độ này đoán chừng ít nhất là -50 độ đi. Cảm thụ được quanh thân lạnh lẽo thấu xương hàn phong, Trần Diệp âm thầm cảm khái một câu. Dựa theo tự phục vụ cơ tin tức biểu hiện, cái này cửa thứ 10 khiêu chiến đối tượng là một đầu cấp 3 cổ dị thú, không biết sẽ là cái gì cổ dị thú. Trần Diệp ánh mắt tò mò đánh giá bốn phía, đáy mắt hiện hiện vẻ chờ mong. Trước đó, hắn chỉ du lãm tự phục vụ trên máy liên quan tới chiến pháp huyền tháp từng cái cửa ải cơ sở tin tức, cũng không có chủ động tận lực đi trưng cầu ý kiến những người khác có thể là đi tìm hiểu các quan thẻ cụ thể tin tức, cho nên hắn cũng không biết tự phục vụ trên máy miêu tả cấp 3 cổ dị thú cụ thể là loại nào dị thú. Mục đích hắn làm như vậy cũng là muốn kiểm nghiệm một chút chính mình tùy cơ ứng biến năng lực, dù sao trong hiện thực lịch luyện hoặc là chấp hành nhiệm vụ, lúc nào cũng có thể sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm, không có như vậy thời gian giải nguy hiểm nguyên cùng chuẩn bị phương án ứng đối, rất nhiều nguy hiểm chính là kiểm nghiệm tùy cơ ứng biến năng lực. Đây cũng là chiến pháp huyền tháp thành lập muốn đạt tới một trong những mục đích. Ngoại giới, dụng cụ thất. Các người nói Trần Diệp có thể hay không tiếp tục xông qua cái này cửa thứ 10. Lý Nguyên Hạo ánh mắt từ số 2 màn hình rời đi, nhìn về phía Sở Phong, Viên Cương, Chu Bách Đan ba người, hắn vừa già điều nhai đi nhai lại, hỏi cùng vừa rồi giống nhau vấn đề. Cửa này, thật đúng là khó mà nói. Chu Bách Đan do dự một chút, nói ra, ta nhớ không lầm, cái này cửa thứ 10 khiêu chiến đối tượng tựa như là một đầu cấp 3 cổ dị thú viễn cổ băng chim đi. Đề cử linh lực là 8000, nó trình độ kinh khủng đủ để sánh vai chồng cảnh lục giai tam phẩm võ giả, mà lại đề cử linh lực nhìn như là 8000, nhưng muốn bước vàng cầm xuống đầu này viễn cổ băng chim, cũng chỉ có vạn linh võ giả có thể làm được. Trần Diệp thực lực trước mắt mặc dù rất tiếp cận vạn linh võ giả, nhưng chung quy kém chút, huống chi cái này viễn cổ băng chim là cấp 3 cổ dị thú, đối với Trần Diệp tồn tại cảnh giới áp chế, hắn có thể hay không thông quan thật rất khó nói. Chu Bách Đan phân tích một trận sau, cũng không có cho ra phán đoán của mình. Bất quá mấy người cũng nghe được ra, hắn đối với Trần Diệp có thể hay không thông qua cửa thứ 10 cũng không có bao nhiêu lòng tin, cùng hắn chắc chắn Trần Diệp có thể thông qua cửa thứ 9 mỗi giờ đường rất lớn, hiển nhiên đối với Trần Diệp có thể hay không thông qua cửa thứ 10, đáy lòng của hắn cũng không phải là rất xem trọng. Mà Sở Phong, Viên Cương hai người cũng không nói lời nào. Nhất là Sở Phong, hắn tựa hồ học thông minh, không có vội vã bên dưới phán đoán. Lúc này, vây xem đám người cũng đối Trần Diệp có thể hay không thông quan triển khai kịch liệt thảo luận. Các ngươi nói Diệp Thần có thể hay không xông qua cửa thứ 10? Người cái này không nói nhảm, nhất định có thể xông qua. Không sai, Diệp Thần vừa rồi thế nhưng là không tốn sức chút nào xử lý cửa thứ 9 ma mút tộc, nói rõ hắn còn có dư lực, cái này cửa thứ 10 người thủ quan tuy là một đầu cấp 3 cổ dị thú, nhưng so với cửa thứ 9 ma mút tộc cũng không mạnh hơn bao nhiêu, huống chi xông, Tạ Lâm Sơ đẳng người đều xông qua cửa này, Diệp Thần đồng dạng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả, khẳng định cũng có thể xông qua cửa này. Đám người nghị luận ầm ĩ, cái nhìn cơ bản đều thiên hướng về Trần Diệp có thể vượt qua kiểm tra. Trải qua vừa rồi chiến dịch sau, cơ hồ tất cả mọi người đối với Trần Diệp thực lực cũng bị mất chất vấn. Huyễn trong tháp, trên sông băng. Tại Trần Diệp xuất hiện 2 giây sau, hắn phía trước hư không đột nhiên một trận hào quang phun trào, theo quang mang ngưng tụ, một cái cự đại quang ảnh tại Trần Diệp đối diện hiện hiện, theo quang mang không ngừng ngưng tụ, quang ảnh hiện ra hình dáng, mà theo chi tạo nên từng vòng như gợn nước một dạng gợn sóng không gian. Mãnh cầm. Thông qua quang ảnh hình dáng, Trần Diệp có thể rõ ràng nhìn ra đây là một đầu mãnh cầm cổ dị thú. Rất nhanh, quang ảnh cấp tốc ngưng thực, lộ ra bộ mặt thật. Tại con mãnh cầm này hiện lộ chân diện mục sát na, nó mở ra cánh, mỏ chim bên trong phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, thanh âm giống như thực chất, như sóng nước văn một dạng đẩy ra, kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc. Hót vang đẩy ra, như là hỗn độn sơ khai sáng thế thanh âm, nơi xa dãy núi ông ông tác hưởng, nhấc lên trận trận tuyết lở. Trần Diệp vô ý thức bưng kín lỗ tai, thối lui ra khỏi mấy bước. Ánh mắt của hắn nhìn qua phía trước treo ở hư không mãnh cầm, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cũng là bị cái này mãnh cầm khí thế gây kinh hãi. Đầu này cấp 3 cổ dị thú so với hắn trong tưởng tượng muốn hung manh được nhiều. Lúc này, liền ngay cả ngoại giới dụng cụ thất đám người cũng không hẹn mà cùng bưng kín lỗ tai, một chút lá gan tương đối nhỏ trên mặt cô gái lộ ra vẻ hoảng sợ. Viễn cổ băng chim, lại là viễn cổ băng chim. Viễn cổ băng chim, chẳng lẽ là có được tứ đại thánh thú một trong phượng hoàng huyết mạch viễn cổ băng chim? Không sai, chính là có được phượng hoàng huyết mạch viễn cổ băng chim. Lúc này dụng cụ trong phòng vang lên liên tiếp kinh hô, không ít người nhận ra viễn cổ băng chim lai lịch. Bất quá những người này sở dĩ kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy có người khiêu chiến cửa thứ 10, cũng là lần thứ nhất kiến thức cửa thứ 10 thủ hộ giả, viễn cổ băng chim. Giống Lý Nguyên Hạo, Sở Phong này một ít đã sớm biết cửa thứ 10 người thủ quan chính là viễn cổ băng chim người, đối với cái này liền tập mãi thành thói quen. Nghĩ không ra cái này cửa thứ 10 người thủ quan lại là có được phượng hoàng huyết mạch viễn cổ băng chim, Nếu như là viễn cổ băng chim lời nói, Diệp Thần muốn thông quan, sợ là không dễ dàng như vậy. Hoàn toàn chính xác, cái này viễn cổ băng chim cũng không phải bình thường cổ dị thú có thể so sánh như cái gì cựu mệnh người cáo, Thanh Lân Châu, Hoàng Kim Tê những này cổ dị thú tại viễn cổ băng mặt chim trước, cái kia hoàn toàn là không đáng chú ý, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc, tựa như là phổ thông động vật cùng dị thú khác nhau. Dù hiện tại tương đối lưu hành nói tới nói, cựu mệnh người cáo những này cổ dị thú thuộc về kéo song cấp bậc, mà viễn cổ băng chim vậy liền thuộc về kháng cấp bậc. Đúng, mặt khác, nghe nói cái này viễn cổ băng chim còn có được phượng hoàng niết bàn chi lực, cũng không biết là thật là giả. Nếu như nó có được niết bàn chi lực, nói thật, cái kia nhiếp thần muốn thông qua cửa này, dựa vào ngạnh thực lực đoán chừng là làm không được động đến động nào nghĩ cách mới được. Biết cửa thứ 10 người thủ quan là viễn cổ băng chim sau, đám người đối với Trần Diệp lòng tin rõ ràng không có vừa rồi như vậy đủ. Viễn trong tháp, viễn cổ băng chim. Trần Diệp hơi nhíu mày, thần sắc trở nên trịnh trọng, trên mặt hắn hiện lên một vòng kinh ngạc. Hắn lúc này cũng là nhận ra trước mắt con mãnh cầm này lai lịch. Viễn cổ băng chim hắn ở trường học thư viện dị thú kiến thức ghi chép một sách từng thấy, đối với nó cũng là có sự hiểu biết nhất định. Không biết cái này viễn cổ băng chim có phải thật vậy hay không có được trong truyền thuyết niết bàn chi lực. Trần Diệp đấy lòng rất ngạc nhiên. Dựa theo trên sách nói tới, trong truyền thuyết phượng hoàng có được biến thái niết bàn chi lực, mỗi lần sau khi chết đều sẽ tiến vào niết bàn trạng thái, tùy theo dẫn tới tân sinh, mà lại mỗi lần niết bàn sau khi sống lại đều sẽ trở nên so dĩ vãng càng mạnh. Mà viễn cổ băng chim thì thuộc về phượng hoàng nhất mạnh hậu duệ, có được phượng hoàng chân huyết, mặc dù không phải thuần huyết, nhưng làm thánh thú phượng hoàng hậu duệ, hắn thực lực cũng tuyệt không cho phép khinh thường, phải biết bộ tộc phượng hoàng tại chư thiên vạn tộc bên trong địa vị thế nhưng là không thua gì thần, mà tiên các loại chúa tể chủng tộc, nếu như cái này viễn cổ băng chim có được phượng hoàng niết bàn chi lực, vậy hắn muốn sống qua cửa này, liền không có dễ dàng như vậy, thậm chí khả năng đổ vào cửa này. Lúc này Trần Diệp thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bất quá hắn trên mặt không có chút nào e ngại, ngược lại chiến ý nồng đậm. Hư không đầu này viễn cổ băng cánh chim dương 8 mét, thân dài 6 mét, thân thể cực kỳ khổng lồ, toàn thân hiện ra màu xanh da trời, cánh chim như băng tinh tạo hình, dưới ánh mặt trời phát ra vầng sáng bảy màu, chói lọi chói mắt, phát ra một cỗ thần thánh chi cao khí tức, nó mắt như điện, nhiếp hồn và phách, làm cho người không dám nhìn thẳng. Trần Diệp thần sắc trịnh trọng nhìn xem treo giữa không trung viễn cổ băng chim, hắn không có gấp xuất thủ, mà là cùng vừa rồi đối phó ma mút tộc mở dạng, lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá khác nhau là, đối đãi ma mút tộc, hắn là ôm kiến thức một chút đối phương kết tinh thân thể tâm thái, cho nên không có gấp xuất thủ. Nhưng cùng đối đầu ma mút tộc khác biệt, hắn đối mặt cái này viễn cổ băng chim, nhưng cũng không dám có chút chủ quan, thái độ cũng là cẩn thận chặt chẽ, bởi vì hắn trước mắt đối với viễn cổ băng chim, không hiểu nhiều, cũng không có gặp qua những người khác tới đối chiến, hắn không cách nào đánh giá ra cái này viễn cổ băng chim thực lực cụ thể, mà thông qua cái này viễn cổ băng chim chỗ lộ ra khí thế, cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối thủ này tuyệt đối là so ma mút tộc mạnh hơn nhiều tồn. Tại, bởi vậy, tùy tiện xuất thủ, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. So với Trần Diệp suy tính, viễn cổ băng chim cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, đương nhiên nó tồn tại cũng chỉ là chiến pháp huyễn tháp mô phỏng kết quả, hết thảy đều dựa theo cố định thiết kế vận hành, thì càng không có nhiều như vậy tâm địa giang dạo. Treo giữa không trung viễn cổ băng chim phát ra một tiếng cao vút đều to, lập tức liền túi người xuống, sắc bén mỏ chim hướng Trần Diệp cắn tới. Nó thân ảnh khẽ động, cuốn lên một trận hàn phong, cánh chim tại dưới ánh mặt trời nở rộ óng ánh hào quang, không gian đều giống như bị xé mở, gây ra đạo đạo gợn sóng. Cái này viễn cổ băng chim tuy nói hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại là không chậm chút nào. Cơ hồ trong chớp mắt liền đã phóng qua trăm trượng, đi vào Trần Diệp trước người. Tốc độ thật nhanh. Trần Diệp mặt mày nhảy một cái, bước chân giẫm một cái, vội vàng bước ra né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi viễn cổ băng chim một kích này. May mà hắn một mực bảo trì cảnh giác, như trước đó đối đại ma mút tộc đồng dạng đối đại viễn cổ băng chim, vậy đối phương lần này cắn xé, hắn thật đúng là khả năng trúng chiêu. Lưu quang lóe lên, Trần Diệp thân ảnh xuất hiện tại ngoài trăm thước. Quả nhiên không hổ là thánh thú phượng hoàng huyết mạch, tốc độ này đều nhanh vượt qua ta. Trần Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cái này viễn cổ băng chim tốc độ thật nhanh, đã tới gần tốc độ của hắn, thô sơ giản lược nhìn, hẳn là đạt đến 90 lần phù quan cảnh, so với hắn liền chậm một tia. Ngay tại hắn xuất hiện tại trăm mét sát na, một cô ý lạnh đột nhiên đối diện đánh tới. Hắn vận mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia viễn cổ băng chim mở ra to lớn mỏ chim bên trong hàn quang phun ra nuốt vào, lập tức, vô số lam quang theo nó trong miệng phun ra, những lam quang này như mưa rơi một dạng lít nha lít nhít hướng hắn phong tới. Những lam quang này tại phi nhanh bên trong trong nháy mắt biến thành từng cây sắc bén, bén nhọn băng truy, mũi truy lấp lóe hàn quang, lộ ra sắc bén phong mang. Băng truy đâm rách không khí, phát ra tiếng rít. Nhìn qua đầy trời băng truy đánh tới, Trần Diệp mặt không đổi sắc, trên thân đột nhiên nở rộ kim quang dáng mây bạc, như trụ bắn ra bốn phía, chiều thanh lôi minh vang lên theo. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay thành trưởng, đột nhiên hướng về phía trước đẩy, sáng tỏ như viêm trưởng phong lấy kim quyển hình thái đẩy ra. Trưởng phong mà qua, đầy trời băng truy hóa thành một mịn. Bất quá tại băng truy hóa thành bột mịn đồng thời, một tiếng xé rách bầu trời lệ minh từ đỉnh đầu truyền đến. Đầu kia viễn cổ băng băng chim chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, một đôi sắc bén hữu lực như là máy xúc móng vuốt hướng chụp tới. Dương Đông kích Tây, thế mà lại còn chơi chiến thuật. Trần Diệp mâu quang nhíu lại, thân như quỷ mị chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ, tránh đi một kích này. Tại hắn biến mất sát na, kịch liệt tiếng ầm ầm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Viễn cổ băng đuốt chim đánh rơi không, nó móng đuốt sắc bén đột nhiên bắt bỏ vào trong tầng băng như pha lê một dạng nổ tung, vô số vụn băng bắn tung tóe bay múa. Tùy theo trên tầng băng xuất hiện một cái đường kính 3 trượng sâu 1 trượng hố to. Cùng lúc đó, tại tránh đi viễn cổ băng chim chào kích sau, Trần Diệp bước chân chĩa xuống đất, thân ảnh nhất chuyển, lại giết cái hồi mã thương. Tại viễn cổ băng đuốt chim đánh rơi trống không sát na, thân ảnh của hắn xuất hiện ở đầu này viễn cổ băng chim sau lưng, tay hắn khuỵu tay tắt máy sau cùng, ngón tay thành quyền, một quyền nhắm ngay viễn cổ băng chim dài nhỏ đầu chim. Bất quá hắn một quyền này hào quang ảm đạm, khí thế tịnh không đủ, tựa hồ không dùng toàn lực. Ngay tại hắn nắm đấm rơi xuống trong ngay mắt, đầu này viễn cổ băng chim đột nhiên phát ra cao vút tê mình, hai cánh nở rộ như xương lạnh một dạng lam quang, tiếp lấy kịch liệt vỗ cánh đập, tùy theo phiến ra nồng đậm như xương phấn một dạng xương mù màu lam. Cỗ này xương mù màu lam hướng Trần Diệp đập vào mặt, một cỗ lạnh lẽo tận xương ý lạnh đập tại Trần Diệp trên mặt. Cảm thụ cỗ này ý lạnh, Trần Diệp nhắm mắt, hắn đột nhiên thu quyền, bước chân chia xuống đất hướng về sau triệt hồi, động tác một mạch mà thành, tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Nhưng cho dù hắn né tránh đã phi thường kịp thời, nhưng hắn giày cùng góc áo vẫn như cũ lây dính xương mù màu lam. Tại giày của hắn cùng góc áo chạm tới xương mù màu lam sát na, trong nháy mắt liền bị đông lạnh thành băng tinh, tại cực tốc lui lại sinh ra khí lưu trùng kích vào, hắn bị đông cứng thành băng tinh, góc áo cùng giày trong nháy mắt vỡ nát thành của băng. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này viễn cổ băng chim băng xương chi lực lại mạnh như vậy. Đấy lòng của hắn hơi có chút nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi một quyền này chỉ là hắn đánh nghi binh, mục đích là thăm dò cái này viễn cổ băng chim năng lực phòng ngự, bởi vậy hắn không có toàn lực ứng phó ra quyền, nếu là vừa rồi hắn không giữ lại chút nào toàn lực xuất kích, có lẽ có thể làm bị thương cái này viễn cổ băng chim, nhưng cùng lúc hắn cũng sẽ bị vừa rồi cái kia quỷ dị xương mù màu lam cho bao phủ, lấy cái kia xương mù màu lam đóng băng năng lực, đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Lớn khả năng bằng vào làm bằng kim loại ngân cốt nhục thân hắn sẽ không như góc áo của mình, dày như vậy bị đông cứng thành băng điêu, nhưng chỉ cần có thể hạn chế hắn hành động năng lực, vậy liền đầy đủ cái này viễn cổ băng chim đến tiếp sau đối với hắn tạo thành đả kích chí mạng. Quả nhiên không có khả năng tùy tiện xuất thủ. Liên tiếp rời khỏi trăm trượng, Trần Diệp lúc này mới dừng bước lại, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đối diện viễn cổ băng chim, trong lòng hắn hiện lên một trận may mắn. Ngoại giới dụng cụ thất, cái này viễn cổ băng chim thật đúng là âm hiểm nha. Thế mà còn ẩn giấu chiêu này, bất quá Trần Diệp cái này kinh nghiệm thực chiến cũng là thật lão đạo, vừa rồi muốn đổi làm là ta, tuyệt đối sẽ bị viễn cổ băng chim băng xương chi lực cho đông thành tự băng. Viên Cương cảm khái nói. Lý Nguyên Hạo cũng chật chật nói, sát thực a. Trần Diệp chiến đấu mạch suy nghĩ là thật rõ ràng, hắn một bên phòng thủ một bên thăm dò, mượn cơ hội tìm tòi viễn cổ băng chim năng lực cùng chiến đấu thói quen, tiết tấu chiến đấu, dùng cái này tìm kiếm đánh bại viễn cổ băng chim phương pháp. Trong chiến đấu có thể bảo trì như vậy đầu óc thanh tỉnh, ý nghĩ rõ ràng, quả thực lợi hại, dùng cái này đến xem, ta cảm giác hắn đánh bại đầu này viễn cổ băng chim hy vọng rất lớn. Sở Phong, Chu Bách An hai người nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, thần sắc sợ hai than nhìn xem số 2 màn hình ảnh chiến đấu. Dụng cụ trong phòng lúc này vang lên trận trận tiếng nghị luận. Nguy hiểm thật nha. Vừa rồi Diệp Thần kém chút liền trúng chiêu. Ân, cái này viễn cổ băng chim cũng là cực kỳ âm hiểm. Thế mà còn biết làm đánh lén, vừa rồi nháy mắt kia, đổi lại là ta, này sẽ khẳng định lành lạnh. Bất quá không thể không nói cái này viễn cổ băng chim băng xương chi lực, hay là lợi hại, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần giày cùng góc áo đông lạnh thành băng, nếu như là thân thể tiếp xúc, sợ là sẽ phải đông lạnh thành nhân côn. Đúng vậy a. Cái này viễn cổ băng chim băng xương năng lực xác thực quá bờ UG người bình thường căn bản không chịu nổi, đoán chừng chính là Diệp Thần loại này có được làm bằng kim loại ngân cốt nhục thân trong cao thủ chiêu, cũng sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí khả năng bởi vậy mất mạng. À, cái này viễn cổ băng chim mặc dù rất khủng bố, nhưng Diệp Thần hay là càng hơn một bậc, ở dưới khoảng cách gần như vậy đều có thể tránh đi cái kia viễn cổ băng chim một kích chí mạng, thực lực này. Khoa trương ngang. Xác thực, gần đến gang tấc công kích, đều tránh qua, tránh né, Diệp Thần phản ứng này đơn giản vô địch. Lúc này, không ít người phát ra tán thưởng, tán dương Trần Diệp thanh âm. Bất quá cũng có người dội nước lạnh. Các ngươi cái này có chút giới thổi, Diệp Thần là rất mạnh, nhưng cũng không có các ngươi thổi đến như thế không hợp thói thường. Diệp Thần vừa rồi có thể né tránh viễn cổ băng chim băng xương chi lực, không hắn, rõ ràng chính là tại đánh nghi binh, mục đích của hắn chính là thăm dò băng chim năng lực, cho nên căn bản không có động toàn lực, mà là một mực bảo trì rút lui tư thái, lúc này mới có thể ở dưới khoảng cách gần như vậy né tránh viễn cổ băng chim thế công. Có mắt giới tương đối cao người, nhìn ra vừa rồi Trần Diệp cùng viễn cổ băng chim giao phong lúc chi tiết mạch suy nghĩ. Đánh nghi binh, có lẽ ngươi nói đúng. Nhưng cái này không càng nói rõ Diệp Thần như bước sao? Tại viễn cổ băng chim dưới áp lực mạnh, Diệp Thần đầu não còn có thể bảo trì như vậy thanh tỉnh, thậm chí còn có thể nghĩ ra chiến đấu như vậy sách lược, đây là đại đa số võ giả khó mà với tới cái này, đầy đủ thể hiện Diệp Thần chẳng những ngạnh thực lực như bước, giống như là chiến đấu mạch suy nghĩ, chiến đấu tâm tính, thế cục phân tích các loại những này nhuyễn thực lực cũng viễn siêu người khác. Đúng đúng đúng, đánh nghi binh đã nói lên Trần Diệp đối với thế cục phân tích 10 phần đúng chỗ, hắn liền đoán được viễn cổ băng chim có thể sẽ cất giấu ám chiêu, cho nên mới sẽ thăm dò, cái này không đồng nhất thử. Liền đem viễn cổ băng chim ám chiêu cho kiểm tra xong tới rồi sao? Thủ đoạn này năng lực không phải người bình thường có thể so sánh được. Viễn trong tháp, băng xương chi lực mất đi hiệu lực sau, đầu kia viễn cổ băng chim cũng không có trì hoãn, nó lần nữa phát ra tê mình, tùy theo hướng Trần Diệp chạy như bay tới, to lớn hai cánh né tránh, cuộn cuộn như xương phấn một dạng băng xương chi lực hướng Trần Diệp đánh tới. Cách 180m, Trần Diệp đều có thể cảm nhận được cái kia lạnh buốt lạnh leo thấu xương. Mặc dù hắn tin tưởng bằng vào chính mình làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhục thân, hắn có thể gánh vác được cái này viễn cổ băng chim băng xương chi lực, nhưng vẫn là lựa chọn né tránh. Không có mạo hiểm dùng nhục thân đối cứng lấy đối phương băng xương chi lực tiến công. So với vừa rồi cái kia nhanh như thiểm điện băng truy thuật, điều này có thể đồng kết hết thảy băng xương chi lực lan tràn tốc độ liền chậm quá nhiều. Cứ việc cái này băng xương chi lực bức xạ diện tích rất lớn, nhưng Trần Diệp hay là dễ như trở bàn tay tránh đi băng xương chi lực lan tràn. Tránh đi viễn cổ băng chim băng xương chi lực sau, Trần Diệp thân ảnh tại hư không lấp lóe mấy lần, nhanh như tật lôi, đảo mắt liền tới cái này viễn cổ băng chim bên người. Hắn bảy chân làm bộ muốn vung ra một cái đá ngang, nhưng kỳ thực cùng mới vừa rồi còn là đánh nghi minh. Cái này viễn cổ băng chim tựa hồ cảm nhận được cánh bên truyền đến uy hiếp, nó đột nhiên vô cánh phóng xuất ra đại lượng màu lam như bột phấn băng xương chi lực. Tại biết cái này viễn cổ băng chim có thể trong nháy mắt phóng thích đông kết hết thảy băng xương chi lực sau, Trần Diệp lần này né tránh càng nhanh, dù sao đã sớm chuẩn bị. Bước chân hắn tại mặt đất bước ra một cái hố thủng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại đầu này viễn cổ băng chim đỉnh đầu, hắn hai chân như bắn lò xo một dạng hơi cong, lập tức bộc phát ra nồng đậm kim quang, như đốt chí kim vàng quay hẳn, trên hai chân lực lượng cuồng bạo kia đẩy ra, chấn động đến không gian tựa hồ cũng đang bập bẹo, không khí càng là vang lên trận trận nổ đùng. Tại cái này viễn cổ băng chim vỗ cánh thời khắc, hắn hai chân bỗng nhiên hạ xuống, một cái thiên cân truy rơi xuống. Đây là hắn lần thứ nhất chính thức tiến công. Hắn hai chân rớt xuống, như một tòa núi lớn đè xuống. Lực lượng kinh khủng hung hăng đạp ở đầu này viễn cổ băng chim cái trán. Hưu theo Trần Diệp hai chân rớt xuống, một tiếng hét thảm từ dưới thân băng lên, truyền khắp sông băng, chấn động đến nơi xa dãy núi tuyết lở không chỉ. Sau khi hét thảm, lại là một trận ầm ầm nổ đùng. Tại Trần Diệp cái này 1000 cân rớt xuống, đầu này viễn cổ băng chim bị hung hăng từ không trung dẫm rơi, tiến tới đập xuống tại trên sông băng, mà tại hai chân cự lực bên dưới, thân thể của nó bị rót vào lòng đất 7-8 mét, ném ra một cái đường kính 3 trượng dạng cái bát hô to. Nhưng rất nhanh, Trần Diệp sắc mặt chính là biến đổi. Lúc này thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân hắn đánh tới, cố hàn ý này thuận lòng bàn chân ngay tại đi lên lan tràn. Hắn không dám kinh thường, đột nhiên đề khí, bước chân giẫm một cái nhảy sau, từ đầu này viễn cổ bằng trên thân chim nhảy xuống. Rơi trên mặt đất, Trần Diệp không khỏi túi đầu hướng hai chân nhìn lại. Lúc này trên hai chân của hắn đã bao trùm lên một tầng thật dày băng xương, tầng này băng xương ngay tại đi lên cùng hướng huyết đục chỗ sâu lan tràn, tựa hồ muốn đem hắn toàn thân cùng huyết đục toàn bộ cho đông thành khối băng. Thật mạnh băng xương chi lực. Trần Diệp lông mày cau lại, nội tâm thầm giật mình. Cái này viễn cổ băng xương chi lực thật đúng là khó lòng phòng bị, vô cùng bất nhập, khoảng chừng hắn như thế tiến công trong nháy mắt, cái này băng xương chi lực liền nhiễm lên hai chân của hắn, nếu là hắn kịp thời bứt ra, lấy cái này băng xương chi lực lan tràn tốc độ, chỉ sợ không cần 3 giây, hắn liền sẽ bị đông cứng thành băng côn, cái này không chỉ có riêng chỉ là bề ngoài bị đông cứng thành băng điêu, mà là liên đối huyết nục đều sẽ bị ăn mòn, giòn hóa, sinh cơ chết quổng, đến lúc đó, thân thể của hắn chính là đụng một cái liền nát, cơ bản hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng may lui được nhanh. Giờ phút này, Trần Diệp khẽ quát một tiếng, trên thân kim quang dáng mây bạc đại thịnh, làm bằng kim loại ngân cốt nhục thân tiềm lực cực điểm phóng thích, đồng bộ linh lực điên cuồng tại thể nội vận chuyển, tùy theo hắn hai chân biến đỏ, bốc hơi cực nóng nhiệt độ cao, như một đôi bị đung đỏ quay hàn, cấp tốc loại trừ ngay tại làn tràn băng xương chi lực. Bất quá dù cho băng xương chi lực bị loại trừ, nhưng hắn hai chân vẫn như cũ cảm thấy một cỗ còn sót lại tại trong huyết đục hàn ý, cứ việc đối sức chiến đấu ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng làm cho hắn có chút khó chịu, còn phải càng chú ý một chút mới được. Trần Diệp an an khuyên bảo chính mình. Chương 1697, chương 1697 ta dựa vào, Diệp Thần ngư bước. Diệp Thần làm tốt lắm. Gặp Trần Diệp đem đầu kia viễn cổ băng chim dẫm xuống lòng đất, ngoại giới vây xem đám người lập tức bộc phát ra gào to gọi tốt thanh âm. Cái này muốn thắng sao? Cái này viễn cổ băng chim sẽ không như thế không chịu nổi một kích đi. Sở Phong lông mày nhíu lại, nỉ non nói ra, trên mặt hắn mang theo một tia nghi hoặc. Lý Nguyên Hạo nghe vậy lắc đầu, cười thần bí, nói ra, cái này viễn cổ băng chim thế nhưng là có niết bàn chi lực, nào có tốt như vậy đánh bại. Cái này viễn cổ băng chim thật có niết bàn chi lực a. Sở Phong một mặt kinh nghi nhìn xem Lý Nguyên Hạo, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Một bên Chu Bách An, Viên Cương cũng mặt lộ kinh ngạc, tựa hồ đối với này cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, Lý Nguyên Hạo cười gật đầu, dạng như vậy nhìn xem 10 phần chắc chắn. Gặp hắn gật đầu, Sở Phong mấy người càng là kinh ngạc. Lý Nguyên Hạo như thế chắc chắn, hiển nhiên là trước kia được chứng kiến viễn cổ băng chim niết bàn chi lực. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Lý Nguyên Hạo lời nói một dạng, huyễn trong tháp, đầu kia bị Trần Diệp cơ hồ dẫm nát đầu viễn cổ băng chim, rất nhanh liền lần nữa từ trong hố sâu dương cánh bay ra. Hưu viễn cổ băng chim đập cánh bay lên không trung, đồng thời trong miệng phát ra cao vút, bén nhọn tê minh. Cái này tê minh tràn ngập phẫn nộ cùng bá khí, giống như thực chất một dạng âm ba công kích, chấn động đến không gian tạo nên từng vòng gợn sóng. Bốn phía mặt đất một chút tiểu băng trụ, đống băng tại sóng âm này phía dưới, trong khoảnh khắc liền bị chấn thành một băng. Trần Diệp bị chấn động đến bay ngược ra 100 mét, vô ý thức bưng kín lỗ tai. Liền ngay cả ngoại giới đám người cũng bị sóng âm này chấn động đến mảng nhĩ đau nhức, một chút vừa bước vào nhị phẩm võ giả, tức thì bị âm ba chấn động đến sắc mặt trắng bệch, may mắn là cách màn hình, nếu để cho bọn hắn trực tiếp đối mặt, đoán chừng sẽ bị âm ba trực tiếp cho đánh chết. Nhìn qua dương cánh bay lượn viễn cổ băng chim, Trần Diệp thần sắc trấn định, đối với cái này hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn đúng vậy cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua một cước liền có thể giẫm chết cái này viễn cổ băng chim. Nếu là cái này viễn cổ băng chim có thể bị một cước giẫm chết, nó tại viễn tháp xếp hạng liền không khả năng tại ma mút tộc đằng sau, chính là ma mút tộc cũng không có khả năng bị hắn một cước giẫm chết. Lúc này, cái kia giữa không trung xoay quanh viễn cổ băng chim cái trán chính tỏa ra sán lạ lam quang, đầu của nó vốn là bị Trần Diệp đạp vỡ nửa bên, nhưng lúc này ở lam quang này chữa trị bên dưới, nó cái kia nửa bên biến mất đầu lâu chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, huyết nục của nó tựa hồ là do băng tinh tạo thành, tại lam quang này phía dưới, những băng tinh kia nhanh chóng phục chế sinh trưởng, gần như không đến 5 giây, nó cái kia phá toái biến mất đầu lâu liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Cái này chẳng lẽ chính là niết bàn chi lực? Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp con ngươi cũng là có chút co rụt lại, thần sắc thoáng có chút nghiêm trọng. Cái này viễn cổ băng chim thật là khủng khiếp sức khôi phục a. Cái này khôi phục cũng biến thái đi. Cái này còn thế nào thắng? Nhìn thấy viễn cổ băng chim trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, sắc mặt của mọi người có chút khó coi. Lý ca, đây chính là niết bàn chi lực sao? Nhìn màn ảnh bên trong đã khôi phục viễn cổ băng chim, Sở Phong kinh hãi hỏi. Một bên Viên Cương, Chu Bách An nghe vậy cũng nhìn về hướng Lý Nguyên Hạo. Để ba người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lý Nguyên Hạo thế mà lắc đầu, cấp ra một cái để ba người khiếp sợ hồi phục. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này còn không phải viễn cổ băng chim niết bàn chi lực, chỉ là niết bàn chi lực kèm theo siêu cường sức khôi phục, liền vừa rồi viễn cổ băng chim bị thương thế còn chưa đủ lấy phát động niết bàn chi lực. Nói đến chỗ này, Lý Nguyên Hạo trên mặt cũng lộ ra hãi nhiên, vẻ kiêng rẻ, mà lại niết bàn chi lực cũng không chỉ là khôi phục thương thế đơn giản như vậy. Sở Phong ba người ngây người. Khủng bố như thế sức khôi phục, thế mà còn không tính niết bàn chi lực, cái này viễn cổ băng chim có chút nghịch thiên. Mà lại vừa rồi xuất sinh kia đầu đều bị đập vỡ, vậy mà đều không thể phát động niết bàn chi lực, chẳng lẽ lại chỗ này vị niết bàn chi lực thật có thể khởi tử hồi sinh phải không? Ba người là càng nghĩ càng rung động. Chương 1698, chương 1698, 1698 khôi phục như lúc ban đầu viễn cổ băng chim bỗng nhiên mở ra cánh nhắm ngay Trần Diệp, bọ chim phát ra kinh khủng gào thét, tùy theo theo nó trong suốt như băng tinh dưới cánh chim bắn ra lít nha lít nhít lang quang phi nhanh trong quá trình kéo lên biến nhỏ, tùy theo hóa thành đạo đạo bén nhọn băng lăng. Hưng hục, hưng hục, hưng hục. Băng lăng đâm rách không khí phát ra tiếng rít, lấy thường nhân không cách nào với tới tốc độ, như một trận màu lam rông tố hướng về Trần Diệp. Trần Diệp mặt như bình hồ, tâm như chỉ thủy, hắn thân ảnh lóe lên, tại lít nhít băng lăng bên trong lấp lóe, đồng thời hắn toàn thân nở rộ kim quang ngân hà, thể nội sóng lớn của cuộn, lôi minh gào thét, hai tay vung vẩy ở giữa, quấy một cô vô hình đại thế, như có hai đầu trào lên giang hà tại hai tay của hắn ở giữa chạy xuôi, vung vẩy phía dưới, tại quanh người hắn hình thành khủng bố khí lãng vòng xoáy, chạm đến vòng xoáy băng lăng, chớp mắt bị xoắn thành một băng. Trần Diệp đỉnh đầu một trận kình phong đánh tới, nguyên bản còn tại phát xạ băng lăng viễn cổ băng chim, trong nháy mắt đáp xuống, sắc bén song chảo thẳng hướng hắn chán chụp tới, móng vuốt lóe ra hàn quang lạnh lẽo, đâm rách không khí phát ra kinh khủng tê mình. Hiển nhiên, viễn cổ băng chim phát xạ băng lăng chỉ là vì quấy nhiêu Trần Diệp ánh mắt, mục đích là vì cho mình chém giết gần người sáng tạo cơ hội tiến công. Mà Trần Diệp thì tại viễn cổ băng chim đáp xuống trong nháy mắt, bước chân đạp đất, hướng sau lưng rút lui. Hắn tựa hồ dự phán đến cái này viễn cổ băng chim tiến công. Trên thực tế Trần Diệp cũng xác thực thấy rõ viễn cổ băng chim tiến công ý nghĩ. Cái này viễn cổ băng chim cái kia phạm vi lớn băng lăng thế công rõ ràng đối với hắn không có cái gì tác dụng, nhưng đối phương nhưng vẫn là phát động loại thế công này, mục đích hiển nhiên là vì quấy nhiễu tầm mắt của hắn, liên lụy sự chú ý của hắn, từ đó vì chính mình tìm kiếm hữu hiệu tiến công cơ hội. Đây cũng là đánh nghi binh một loại, nghe nhìn lẫn lộn, dương đông kích tây, mục đích là ẩn tàng sát chiêu, ở trong thực chiến đây cũng là tương đối thường gặp thủ đoạn. Trần Diệp mặc dù trở thành võ giả thời gian không dài, nhưng to to nhỏ nhỏ cũng kinh lịch không ít thực chiến. Tại nhị phẩm võ giả bên trong hắn kinh nghiệm thực chiến cùng kỹ xảo tuyệt đối được cho đỉnh tiêm, ít có so với hắn kinh nghiệm thực chiến càng lao đạo hơn nhị phẩm võ giả. Cái này viễn cổ băng chim ý nghĩ, hắn tự nhiên cũng là liếc mắt một cái thấy ngay. Bất quá có thể vận dụng một chút kỹ xảo chiến đấu, cái này cũng nói rõ viễn cổ băng chim linh trí cũng không thấp, như tại hiện thực gặp được vẫn là phải bảo trì đầy đủ cảnh giác mới được. Trần Diệp thân ảnh triệt thoái phía sau, viễn cổ băng chim móng đuốt thất bại, đâm vào sông băng bên trong, sông băng giống như đậu hũ bị vỡ nát, phát ra trận trận tiếng cạch cạch. Hiu, một kích thất bại, cái này viễn cổ băng chim không khỏi phát ra phẫn nộ gào thét. Nó hai cánh chớp động, lần nữa hướng về sau rút lui Trần Diệp sông ngang mà đi, mỏ chim mở lớn, hàn ý phun ra nuốt vào, tùy theo một cỗ màu băng làm sương mù hướng Trần Diệp dâng trào mà đi. Cái này màu băng làm sương mù vừa ra, không khí đều tựa hồ bị đông cứng, vô số băng tinh tuân rơi rơi xuống. Cơ hội tốt. Chính triệt thoái phía sau Trần Diệp gặp cái này viễn cổ băng chim dâng lên băng sương chi lực, bước chân hắn một chút, thân thể bỗng nhiên như tên lửa bay lên không. Tùy theo, thân ảnh của hắn trên không trung đảo ngược, một quyền từ trên xuống dưới, hướng đầu này viễn cổ băng chim hành đến. Trải qua một phen quan sát sau, đối với viễn cổ băng chim thực lực, chiến đấu tập tính cùng tiết tấu chiến đấu, hắn đã có hiểu biết. Cái này viễn cổ băng chim thực lực cùng hắn xem như tương xứng, tuy nói đối phương cường độ lục thân không bằng hắn, nhưng nó khủng bố sức khôi phục, hoàn toàn đủ để đền bù điểm này, thậm chí cái này khủng bố sức khôi phục so đơn thuần lục thân cứng hơn càng mạnh, đối với chiến lực tăng lên hiệu quả càng lớn. Còn nữa chính là, cái này viễn cổ băng chim tốc độ không bằng hắn, nhưng nó kinh khủng bằng xương chi lực, nhưng cũng là để Trần Diệp đau đầu không thôi, thậm chí có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện tiến công. Tùy tiện xuất thủ, như vừa lúc bị đối phương băng xương chi lực cho đánh trúng, hạn chế hành động lực, vậy liền nguy hiểm, rất có thể bởi vậy chiến bại. Cho nên, Trần Diệp cũng một mực tại tìm cơ hội. Từ vừa rồi trong chiến đấu, hắn phát hiện cái này viễn cổ băng chim tại phóng thích băng xương chi lực lúc, thân thể sẽ ngắn ngủi lâm vào cứng ngắt trạng thái, xuất hiện phòng thủ đứng không kỳ, chỉ cần bắt được cái này đứng không kỳ tiến công, trên cơ bản không có quá gió to hiểm. Cảm nhận được đỉnh đầu áp lực, viễn cổ băng chim trong nháy mắt khép lại mỏ chim, thu hồi băng xương chi lực, nó điên cuồng vô cánh muốn né tránh đỉnh đầu tiến công. Đáng tiếc đã chậm. Trần Diệp nắm đấm giống như đào đất đạn hung hăng rơi xuống, đánh vào cái này viễn cổ băng chim lưng. Cái này viễn cổ băng thân chim thể chấn động, giống như là bị một tòa vạn trượng núi lớn ép bên trong, đột nhiên phát ra tê lệ tê thảm, dưới thân thể rơi lâm vào sông băng bên trong, ầm ầm tiếng vang, trên sông băng tùy theo xuất hiện một cái 5 mét rãnh sâu. Đập chúng sau, Trần Diệp cấp tốc thu quyền, thân thể nhảy lên, hướng về sau rút lui. Không phải hắn không muốn thừa thế truy kích, mà là giờ phút này trên cánh tay hắn đã chụp lên một tầng băng xương, hơi lạnh thấu xương chui vào cốt tủy, còn đến hắn một trận run rẩy, coi như hắn nhục thân đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cũng gánh không được dạng này bằng xương chi lực. Mà lại hắn cánh tay trái này huyết đục, xương cốt các loại kết cấu cũng ẩn ẩn có băng tinh hóa xu thế, tiếp tục tiến công, cánh tay này liền phải phế đi, hắn là không thể không lui. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng hướng cánh tay trái dâng lên, trên cánh tay trái kim quang ngân hà cực điểm nở rộ, trong nháy mắt, tựa như là hóa thành một khối đốt thành màu vàng quay hẳn, tùy theo bao trùm ở trên đó băng xương chi lực liền bị cấp tốc bốc hơi. Trong hồ sâu, giờ phút này đầu viễn cổ băng chim lưng xuất hiện một cái to bằng cái thớt, nửa mét sâu vết thương, trong vết thương, phóng ánh sáng long lanh như băng tinh một dạng huyết nhục đang chậm rãi nhảy lên, máu đỏ tươi hào hạt chảy ra, vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Cái này viễn cổ băng chim gầm nhẹ một tiếng rất nhanh liền từ trong hố sâu rẽ rủa mà ra, nó lần nữa dương cánh muốn bay lên không trung. Trần Diệp thấy thế, ánh mắt một lợi, bước chân hắn một chút, thân ảnh bật lên, huy quyền muốn ngăn cản cái này viễn cổ băng chim bay lên không trung. Trải qua trước đó một màn kia, hắn cũng là nhìn ra, cái này viễn cổ băng chim chỉ cần thụ thương liền sẽ bay lên không trung, vì chính mình tranh thủ khôi phục thương thế thời gian, cứ việc nó sức khôi phục kinh người, nhưng cũng vẫn là cần thời gian nhất định. Lúc này cái này viễn cổ băng chim hiển nhiên là muốn phục khắc trước đó thao tác, lần nữa bay lên không trung khôi phục thương thế. Hắn tự nhiên không muốn cho đối phương cơ hội này. Trong chớp mắt, Trần Diệp vọt lên 8 mét, xuất hiện ở đầu này viễn cổ băng đầu chim đỉnh, hắn chân trái nở rộ kim quang, tạo nên khủng bố khí kình, đột nhiên tụ lực, như cùng người hình máy khoan điện một dạng một cước hướng về cái này viễn cổ băng chim lưng, muốn đem từ không trung dẫm rơi. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia viễn cổ băng chim đột nhiên quay đầu, mở ra mỏ chim đối với hắn phun ra một ngụm nồng đậm màu băng lam sương mù. Đông lạnh triệt nội tâm băng xương chi lực trong nháy mắt đem Trần Diệp bao phủ. Trần Diệp sắc mặt biến hóa, bên ngoài thân cấp tốc sinh ra một tầng thật dày băng xương màu trắng. Giờ khắc này, Trần Diệp thân thể đột nhiên cứng ngắc, không cách nào động đậy, thậm chí hắn cảm giác máu của mình đều sắp bị đông cứng. Tại màu lam băng xương chi lực ăn mòn bên dưới, huyết nhục của hắn cũng đang nhanh chóng biến dọn, chuyển biến băng tuyết kết cấu. Bất quá lúc này hắn nhục thân nở rộ kim quang ngân hà cực điểm thăng hoa, để nhìn giống như một vầng mặt trời, nhiệt độ kinh khủng từ hắn huyết nhục chỗ sâu tuôn ra. Làm bằng kim loại ngân cốt tiềm lực bộc phát, nhưng dù cho làm bằng kim loại ngân cốt cực hạn vận chuyển, cũng chỉ là miễn cưỡng trung hòa băng xương chi lực ăn mòn, thân thể của hắn vẫn như cũ không cách nào động đậy. Nhưng cũng may cái này viễn cổ băng chim cũng không có ham chiến, thoát khỏi hắn tiến công sau, tiếp lấy liền dương cánh tiếp tục hướng không trung bay đi. Hiển nhiên cái này viễn cổ băng chim cũng gấp khôi phục thương thế, không dành phản ứng hắn. Lúc này, mất đi thân thể lực khống chế Trần Diệp, nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Không có băng xương chi lực tiếp tục ăn mòn, bao trùm tại bên ngoài thân hắn băng xương cấp tốc rút đi. Sau khi hạ xuống, đang kéo dài nhiệt độ cao hòa tan bên dưới, thân thể của hắn rất nhanh liền khôi phục hành động lực. Kém một chút liền xong rồi, nhất định không thể gấp. Nhìn qua trên bầu trời đang nhanh chóng khôi phục thương thế viễn cổ băng chim, Trần Diệp trong lòng một trận hoảng sợ. Nếu không phải cái này viễn cổ băng chim vội vã bay trở về không trùng khôi phục thương thế, vừa rồi hắn chín thành cho hết trứng. Vừa rồi hắn vẫn còn có chút gấp. Gặp viễn cổ băng chim phải bay về không trùng khôi phục thương thế, hắn hay là sốt ruột muốn ngăn cản, nếu không không đến mức bị viễn cổ băng chim băng xương chi lực bao phủ. Bất quá nếu vô pháp ngăn cản đối phương bay trở về không trùng khôi phục thương thế, đây chẳng phải là căn bản là không có cách giết chết đầu này viễn cổ băng chim. Vậy cái này vừa đóng còn thế nào qua? Chẳng lẽ lại đến đập phát chết luôn cái này viễn cổ băng chim mới được? Trần Diệp lông mày nhíu lên, trong lòng khó khăn. Không cách nào ngăn cản cái này viễn cổ băng chim bay về không trùng khôi phục thương thế, vậy hắn căn bản là không cách nào giết chết đầu này viễn cổ băng chim. Mà lấy hắn thực lực bây giờ lại không thể một chiêu miểu sát cái này viễn cổ băng chim. Tình huống này có chút vô giải a. Trần Diệp nhịn không được thở dài. Ngoại giới, dụng cụ thất. Ta đi, nguy hiểm thật nha. Ta còn tưởng rằng Diệp Thần muốn thất bại nữa nha. Đúng vậy a. Mới vừa rồi là thật mạo hiểm a. Kém một chút Diệp Thần liền bị cái này viễn cổ băng chim băng xương chi lực cho đông cứng. Ai? Cái này viễn cổ băng chim là thật mẹ nó khó chơi a. Sức khôi phục kinh người thì cũng thôi đi, thế công còn như thế mãnh liệt, hơn nữa còn có thể bay, đơn giản người tiên. Bây giờ tình huống này cơ bản vô giải, cái này viễn cổ băng chim một thụ thương liền bay lên không trùng khôi phục thương thế, này làm sao giết? Căn bản không có cách nào giết a. Dưới mắt Trần Diệp đối mặt khốn khổ cục diện, cũng là để đám người thở dài không thôi. Lý ca, tình huống này làm sao giải? Sở Phong ánh mắt từ màn hình dịch chuyển khỏi, nhìn về phía một bên Lý Nguyên Hạo. Bên cạnh Viên Cương, Chu Bách An cũng tò mò nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, muốn biết hắn có hay không giải pháp. Gặp mấy người nhìn mình, Lý Nguyên Hạo không khỏi lắc đầu cười khổ. Các ngươi đừng hỏi ta, ta lại không cùng cái này viễn cổ băng chim chiến đấu qua, ta làm sao có thể biết phá cục chi pháp? Nói thật, dưới mắt Trần Diệp đối mặt cục diện, thật đúng là vô giải, tối thiểu hắn là không có giải pháp. Bất quá nói xong, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía màn hình, thản nhiên nói, chúng ta cũng đừng quan tâm, xem đi. Có lẽ Trần Diệp có thể tìm tới phá cục phương pháp cũng có nói. Tuy nói hắn nghĩ không ra phá cục chi pháp, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn luôn cảm thấy Trần Diệp có thể phá cục. Nghe hắn nói như vậy, Sở Phong ba người khẽ bước cằm, cũng không có hỏi nhiều nữa. Huyễn trong tháp. Theo Trần Diệp khôi phục hành động lực, giữa không trung viễn cổ băng chim cũng khôi phục thương thế. Giờ phút này, nó gào thét một tiếng, lần nữa túi người xuống, hướng Trần Diệp xuống đến. Trần Diệp trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút chủ quan. Cái này viễn cổ băng chim tới gần sau, đột nhiên chớp động cánh, nồng đậm băng xương chi lực theo nó trong cánh chim vắt ra, tại cánh gợi lên bên dưới, cái này băng xương chi lực như cao áp hơi nước hướng Trần Diệp bao phủ tới. Chương 1699, chương 1699, 1699 bí ngân cung. Ý kiến hay. Sử dụng bí ngân cung lời nói, liền có thể san bằng cái này viễn cổ băng điều hội bay ưu thế, thừa dịp nó ở trên không khôi phục thời khắc, tiến hành xạ kích, tất nhiên có thể quấy rầy nó khôi phục, thậm chí đem bắn rơi. Hay là Diệp Thần đầu óc linh hoạt, nhanh như vậy đã tìm được phá cục chi pháp. Vây xem đám người gặp Trần Diệp lấy ra bí ngân cùng, con mắt đều phát sáng lên. Chú ý là ý kiến hay, nhưng có thể hay không có hiệu quả cũng không tốt nói đi. Cái này viễn cổ băng thịt chim thân cường độ tuy nói không bằng làm bằng kim loại ngân cốt, nhưng cũng không kém nhiều, so mình đồng ra sắt mạnh hơn nhiều lắm, lấy bí ngân cung uy lực chưa hẳn liền có thể làm bị thương cái này viễn cổ băng chim. Đúng vậy a. Lấy bí ngân cung uy lực đối với làm bằng kim loại ngân cốt cảnh mà nói, không có bất kỳ uy hiếp gì, mà cái này viễn cổ băng chim nhục thân lại không thể so với làm bằng kim loại ngân cốt yếu bao nhiêu, bí ngân cung sợ là rất khó có hiệu quả, nếu như là tình kim cung lời nói, vậy khẳng định có thể thương tổn được đầu này viễn cổ băng chim, đáng tiếc chiến pháp viễn tháp không cách nào mô phỏng tình kim binh khí. Lúc này cũng không ít người sinh ra chất vấn. Ta tin tưởng Diệp Thần, nếu là những nhân thủ khác cầm bí ngân cung, khẳng định không cách nào đối với viễn cổ băng chim tạo thành uy hiếp, nhưng Diệp Thần tuyệt đối có thể bắn xuống cái này viễn cổ băng chim. Không sai, tin tưởng Diệp Thần năng lực, hắn nếu lấy ra bí ngân cung, chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, tất nhiên là có nhất định nắm chắc. Đúng đúng đúng. Tin tưởng Diệp Thần. Đại đa số người hay là vô não tín nhiệm Trần Diệp. Viễn trong tháp. Trần Diệp không có trì hoãn, kéo cung nhắm ngay cao trăm trượng trống không viễn cổ băng chim, chụp dây ngón tay bung lỏng, một đạo năng lượng màu bạc mũi tên phá không bắn ra. Mũi tên xuyên thủng không khí, phát ra khủng bố tiếng rít, cũng vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung màu bạc, lưu lại một đầu chân không quy tích. Đầu mũi tên phía trên không khí như dòng nước gạt ra, kình phong tùy ý, hàn quang chói mắt. Một tiễn này tốc độ cực nhanh, thoáng qua vượt qua bất trượng. Trần Diệp cùng ngoại giới tất cả mọi người chăm chú nhìn mũi tên. Đáng tiếc mũi tên hưu đến một tiếng, trực tiếp từ viễn cổ băng chim đỉnh đầu bay qua, chui vào xa xa thâm không. Ai, đáng tiếc, một tiễn này nhìn xem uy lực bất phàm, nếu là bắn trúng, có lẽ có cơ hội ngăn chặn cái này viễn cổ băng chim chữa trị. Ngoại giới gặp mũi tên thất bại, Viên Cương nhịn không được tiếc hận nói. Một bên Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Chu Bách Đan cũng là một mặt tiếc hận. Ai? Đáng tiếc. Xem ra Diệp Thần tiễn thuật không chút huấn luyện qua nha. Mặc dù đáng tiếc, nhưng không có chuyên tu tiễn thuật võ giả, bắn không trúng người quá bình thường bất quá. Chúng chi cái này viễn cổ băng chim còn tại 300 mét không trung, không có nhất định kinh nghiệm, muốn bắn trúng vẫn rất khó khăn. Vây xem đám người cũng là thay Trần Diệp cảm động tiếc hận. Viễn trong tháp. Trần Diệp lắc đầu cười khổ. Từ khi luyện võ đến nay, hắn thật đúng là làm sao sở qua cung tiễn, cái này đột ngột sử dụng cung tiễn, thật đúng là thật không thích ứng. Bán không sau, Trần Diệp lập tức thu hồi bí ngân cung. Lúc này cái kia treo ở không trung viễn cổ băng chim đã khôi phục như lúc ban đầu, đã không có kéo cung bắn tên cơ hội, chỉ có thể chờ đợi đối phương lần sau thụ thương cơ hội. Bất quá đả thương cái này viễn cổ băng chim, đối với Trần Diệp tới nói cũng không khó. Cùng vừa rồi một dạng, thương thế khôi phục như lúc ban đầu sau, cái này viễn cổ băng chim giống như thiết lập tốt chương trình, lần nữa túi người vào tới, hoàn toàn như trước đây đối với Trần Diệp triển khai phạm vi lớn băng truy, băng trụ chi thuật áp chế. Đối với cái này viễn cổ băng chim tiến công thói quen cùng tiết tấu, Trần Diệp đã thuộc lầu. Cái này viễn cổ băng chim muốn làm bị thương hắn, cơ bản không có khả năng. Rất nhanh, tại tránh đi viễn cổ băng chim mấy vòng thế công sau, Trần Diệp lần nữa tìm tới cơ hội một quyền đem đánh vào sông băng bên trong. Đối với bắt lấy viễn cổ băng chim thất thủ đứng không kỳ, Trần Diệp đã quen tay hay việc. Trên sông băng đã mấp mô, khắp nơi đều là một người một thú chiến đấu lưu lại cái hố, có lớn có nhỏ liền cùng mặt trăng mặt ngoài một dạng. Lúc này, viễn cổ băng chim nộ minh một tiếng sau, lần nữa dương cánh bay về phía không trung. Trần Diệp không có tiếp tục ý đồ ngăn cản, hắn cấp tốc lấy ra bí ngân cùng, kéo cung nhắm ngay viễn cổ băng chim bóng lưng, liên tiếp bắn ra ba mũi tên. Nhưng bất đắc dĩ, lơ lửng giữa không trung viễn cổ băng chim hắn đều bắn không trúng, càng không nói đến là di động với tốc độ cao viễn cổ băng chim. Bất quá Trần Diệp không có nhu trí, mà là tiếp tục kéo cung bắn tên. Viễn cổ băng chim đang bay đến cao trăm trượng không sau, hay là trước đó một dạng, bắt đầu lơ lửng trên không trung khôi phục thương thế. Hiu hiu hiu, liên tiếp lại là ba mũi tên bắn ra. Mũi tên tiếng xé gió như lôi đình xuyên qua hư không, gào thét không chỉ, đầu mũi tên phía trên khí lưu bị áp xúc đến cực hạn, như dòng sông phân thủy, xuất hiện kích đợt trạng khí lãng. Trước hai mũi tên bắn rỗng, nhưng mũi tên thứ ba lại bắn trúng. Một tiễn này bắn trúng viễn cổ băng chim sáng chói chói mắt trên cánh chim, nhưng mà đáng tiếc, một tiễn này cũng không có đả thương được cái này viễn cổ băng chim, đầu mũi tên đâm vào nó trên cánh chim, chỉ là nổ tung một mảnh lửa, viễn cổ băng chim cánh chim vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí một tiễn này đều không thể đánh gãy viễn cổ băng chim tự lành. Trần Diệp thấy thế chỉ là có chút ngưng mi, cũng không có thất vọng. Hắn thu hồi bí ngân cung chuẩn bị lần nữa cận thân vật lộn, tại hắn liên tiếp bắn ra 6 mũi tên sau, viễn cổ băng chim thương thế đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn đã không có cơ hội tiếp tục bắn tên. Ngoại giới, dụng cụ trong phòng này sẽ tràn đầy than thở. Quả nhiên, bí ngân cung uy lực hay là quá yếu, căn bản không đả thương được cái này viễn cổ băng chim. Lần này nên làm cái gì? Bí ngân cung cũng không đả thương được viễn cổ băng chim, chẳng phải là lại lâm vào vô giải cục diện. Ta cảm giác Diệp Thần cửa này khó khăn, không phải Diệp Thần không đủ mạnh, mà là cửa này quá khó khăn, mấu chốt là cái này viễn cổ băng chim năng lực cùng chiến đấu tập tính đều quá lại sức khôi phục mạnh như vậy, còn như vậy cẩn thận, cái này ai có thể đánh thắng được. Giờ phút này vây xem đám người lắc đầu thở dài, một trận mệt mỏi. Trong đám người Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Cương mấy người cũng là âm thầm lắc đầu, một mặt tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Bất quá mấy người ngược lại là không có thất vọng, cũng không có nói chuyện, mà là chăm chú nhìn màn hình. Bọn hắn tin tưởng, Trần Diệp chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, có lẽ hắn có thể nghĩ đến những biện pháp khác. Viễn trong tháp, lại là một phen giao thủ, Trần Diệp lần nữa đem đầu này viễn cổ băng chim bị đả thương. Mà cái này viễn cổ băng chim cũng hoàn toàn như trước đây bay về phía không trung. Trần Diệp thì tiếp tục kéo cung bắn tên, theo không ngừng luyện tập, hắn tiễn thuật dần dần trở nên tinh xảo. Võ nghệ vốn là nghĩ thông suốt, chỉ cần tu vi đầy đủ đỉnh, cường độ nhục thân đầy đủ cao, cái gì võ nghệ vào tay đều rất nhanh, dù sao đều là dựa vào kinh mạch vận lực, thông qua cơ bắp phát lực, nhất pháp thông rất nhanh liền có thể cách chơi thông, chỉ cần vào tay thuần thục là đủ rồi. Như vậy cũng tốt so thể thao điện tử tuyển thủ chuyên nghiệp, trừ tại tự thân sở thuộc thể thao điện tử trò chơi nghề nghiệp rất nhiều bên ngoài, chơi bất kỳ động tác gì trò chơi vào tay đều sẽ rất nhanh, đều sẽ so người bình thường mạnh hơn. Võ đạo võ nghệ cũng là như vậy. Tại viên cổ băng chim bay bên trên trời cao lúc, Trần Diệp lập tức bắn ra 3 mũi tên. Lần này hắn bắn ra 3 mũi tên không có như lần trước một dạng toàn không, mà là có một tiễn rơi vào viễn cổ băng chim lưng. Phải biết lần này bắn ra là bia di động. Bất quá đáng tiếc một tiễn này vẫn như cũ không thể phá phòng. Nhưng Trần Diệp cũng không có từ bỏ, mà là tiếp tục kéo cung bắn tên. Tại viễn cổ băng chim lơ lửng khôi phục thương thế lúc, Trần Diệp lại là liên tiếp 3 mũi tên bắn ra. Bia di động đều trúng một tiễn, hiện tại bắn xác định vị trí cái bia 3 mũi tên trực tiếp đều trúng, một tiễn không rảnh, toàn bộ lạc tại viễn cổ băng chim hai cánh cùng trên lồng ngực. Bất quá vẫn như cũng là không thể làm bị thương viễn cổ băng chim, cũng không thể ngăn cản viễn cổ băng chim tự lành. Trần Diệp thấy thế, lập tức thu hồi bí ngân cung, trên mặt hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, hoàn toàn không nhìn thấy thất vọng, tựa như không hề để tâm. Sau đó, một người một thú giống như là lâm vào luân hồi. Trần Diệp là không ngừng đả thương viễn cổ băng chim, sáng tạo bắn tên cơ hội. Viễn cổ băng chim cũng là cùng vừa rồi một dạng, bị đánh sau đó bay lên không trùng khôi phục, giống như một tổ thiết lập tốt chương trình mở dạng, kín đáo mà nghiêm cẩn vận hành, hoàn toàn không có ra một tia sai lầm. Bức tranh này lặp lại 4-5 vòng. Cứ việc Trần Diệp tên bắn ra mũi tên căn bản không đả thương được viễn cổ băng chim, nhưng hắn vẫn như cũng không biết mệt mỏi tái diện hướng viễn cổ băng chim bắn tên. Tựa như cử chỉ điên rồ một dạng. Bất quá tuy nói hắn mũi tên không có thể gây tổn thương cho đến viễn cổ băng chim, nhưng hắn tiến thuật lại tại lần lượt xạ kích bên trong càng phát ra tinh xảo, bây giờ căn bản là không chệ một tên, mỗi một mũi tên đều có thể tinh chuẩn bắn trúng viễn cổ băng chim. Ngoại giới, dụng cụ trong phòng, đám người nhìn thấy Trần Diệp cái này cử chỉ điên rồ dáng vẻ, lắc đầu thở dài không chỉ. Diệp thần đây là thế nào? Rõ ràng bí ngân cung đều không có tác dụng, hắn làm sao còn không biết mệnh mỏi bắn tên a? Xem bộ dáng là bị cái này viễn cổ băng chim kích thích, dù sao chín vị trí đầu quan sông tới đều xuôi gió xuôi nước, đột nhiên bị cái này cửa thứ 10 viễn cổ băng điệu tặc ở, thậm chí buồn nôn đến, trong lòng của hắn đoán chừng có chút không tiếp thu được, hoặc là không phục đi. Có thể không phục cũng vô dụng thôi. Bí ngân cung không dùng chính là không dùng, còn không bằng từ bỏ, ngẫm lại những biện pháp khác. Lúc này trong đám người Lý Nguyên Hạo, Sở Phong, Viên Ương, Chu Bách Đan bốn người không khỏi nhíu mày. Trần Diệp đây là làm gì nha? Bí ngân cung đều nói rõ vô dụng, làm sao còn đang không ngừng bắn tên a? Sở Phong nghi ngờ nói, thật chẳng lẽ bị cái này viễn cổ băng điệu khí đến cấp trên? Lý Nguyên Hạo cho mày, nghe được Sở Phong nghi hoặc, hắn lắc đầu, không có khả năng, Trần Diệp tâm thái không có yếu ớt như vậy, hắn còn không đến mức bởi vì điểm khó khăn này liền sụp đổ. Trước đó tại Khắc La Lạp Sâm Lâm Trần Diệp kinh lịch nguy hiểm nguy cơ cũng không ít, sinh bên trong đến trong chết đi, tâm hắn thái nếu là yếu ớt như vậy, sao có thể sống đến bây giờ, sớm đã chết ở Khắc La Lạp Sâm Lâm. Ta muốn hắn làm như vậy, hẳn là có nguyên nhân a. Có thể cái này có thể có nguyên nhân gì? Sở Phong khó hiểu nói. Lý Nguyên Hạo khẽ lắc đầu, không nói gì. Bởi vì hắn cũng không biết, hắn cũng rất nghi hoặc, chỉ là hắn cảm thấy Trần Diệp không phải tâm tính yếu đất người, cho nên mới sẽ nói như vậy. Đến đâu? Trần ca đây là luyện lên a. Hắn không phải là muốn mượn cái này viễn cổ băng chim luyện tập tiên thuật đi. Viên Cương nói đùa. Người suy nghĩ nhiều, luyện tiễn chỗ nào không thể luyện, đặt chiến pháp huyễn tháp luyện có thể vẫn được. Sở Phong khinh bị quét Viên Cương một chút. Nhưng ngay lúc này nếu mày suy nghĩ sâu xa Lý Nguyên Hạo giống như là bị Viên Cương lời nói để tỉnh, hắn ánh mắt sáng lên, hoảng sợ nói, đối với, ngươi nói đúng, Trần Diệp đây chính là đang luyện tập tiên thuật. Lý Nguyên Hạo bất thình lình kinh hô, dọa ba người nhảy một cái. Lúc này Viên Cương, Sở Phong, Chu Bách Đan ba người không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, không biết hắn lời này có ý tứ gì. Lý ca, ngươi đang nói cái gì nha? Trần Diệp làm sao có thể tại chiến pháp huyễn tháp luyện tập tiên thuật, hiện tại bí ngân cũng đã chứng minh vô dụng, hắn luyện tiễn làm gì nha? Mà mặt khác trường hợp có thể dùng đến tiễn thuật địa phương cũng không nhiều, còn không bằng tôi luyện đục thân kỹ sao đâu. Sở Phong khó hiểu nói. Ai nói cho ngươi bí ngân cung vô dụng? Lý Nguyên Hạo ánh mắt cực nóng nhìn về phía số 2 màn hình, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Cái này lần này không chỉ có Sở Phong động, bên cạnh Biên Cương, Chu Bách Đan cũng đều động. Lý Nguyên Hạo có ý tứ gì? Chẳng lẽ cái này bí ngân cung thật hữu dụng? Không đúng rồi. Đều không phá nổi viễn cổ băng chim phòng ngự, làm sao có thể hữu dụng? Ba người càng phát ra khốn hoặc, không rõ Lý Nguyên Hạo đến cùng nghĩ tới điều gì. Lý ca, ngươi có thể đem nói cho hết lời thôi. Cái này bí ngân cung làm sao lại hữu dụng? Sở Phong truy vấn. Xem đi, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Lý Nguyên Hạo mỉm cười, lại bắt đầu bán cái nút. Ba người nghe vậy bất đắc dĩ cười khổ, Lý Nguyên Hạo người này thật đúng là ưa thích làm thần bí thừa nước đục thả câu. Lúc này ba người đấy lòng là bán tín bán nghi, lúc đầu bọn hắn là không tin, có thể Lý Nguyên Hạo cái này làm như có thật dáng vẻ, lại để cho bọn hắn có chút hoài nghi mình phán đoán. Viên Cương giờ phút này rất là một bức. Trần Diệp thật sự là đang luyện tập tiến thuật. Lời này hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói mỏ, không nghĩ tới tựa hồ thật để tỉnh Lý Nguyên Hạo.